Chương 451. Vũ Châu sôi trào, Viên Thiệu ổn không ký châu. Chương 451. Vũ Châu sôi trào, Viên Thiệu ổn không ký châu. Ở các loại sự tưởng tượng bên trong, Tào Tháo mấy cái liền đem toàn bộ khoai lang ăn sạch sành sanh. Thu nạp tâm tư, hắn hướng về Hứa Ngôn nhìn lại. Sau đó vừa nhìn về phía cây khoai tây. Hứa Ngôn lại lần nữa đưa lên một cái, Tào Tháo vẫn như cũ lột ra thưởng thức. A, cái này cây khoai tây mùi vị cũng không sai. Hai viên mới mẻ lương thực vào bụng, Tào Tháo chỉ cảm thấy trong dạ dày trướng bụng. Đã thành thói quen đói bụng hắn, đột nhiên ăn hai cái khổng lồ lương thực còn có chút không thích ứng. Ai? Hắn thở dài nói, từ trước, ta còn đang suy nghĩ, lúc nào có thể từ nơi này chạy đi. Trở về Dự Châu chấn chỉnh lại nó phong. Nhưng mà hiện tại, ha ha. Hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, có Hứa tổng đốc nhân vật như vậy ở, thiên hạ sở hữu thế gia sợ là cần trải qua một vòng trước nay chưa từng có kiếp nạn. Ta lưu ở đây, trái lại là chuyện tốt. Sẽ không bị đánh cường hào hành động mang đến diệt. Này hay là chính là tắc ông tất mã ai biết không phải phúc. Nhìn về phía Hứa Ngôn, Tào Tháo tỉ mỉ nhìn kỹ đối phương vẻ mặt biến hóa, muốn tìm được dù cho cực kỳ sửa đổi rất nhỏ. Nhưng mà, để hắn thất vọng chính là, Hứa Ngôn vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không có bất cứ rung động gì, càng không có bất kỳ mời chào ý của hắn. Dường như đi ngang qua cái này vùng mỏ thị sát bình thường, tiện đường đến liếc hắn một cái. Loại này bị quên cảm giác, để Tào Tháo cảm nhận được giữa hai người thân phận biến hóa to lớn. Từ trước ngông cuồng tự đại hắn, hiện tại đã lưu lạc vì là không người hỏi thăm. Mà nguyên bản đang ở Dự Châu phổ thông nông trang người Hứa Ngôn, hiện tại cũng đã là hai châu chi mục. Khổng lột như thế thay đổi quả thực trời đất xoay bẩn. Để Tào Tháo đáy lòng tất cả chua xót. Hắn thậm chí đang suy tư, nếu như trước không có trả lời Viên Thiệu yêu cầu, không có đi đến Tịnh Châu đối địch với Hứa Ngôn, có phải là chuyện bây giờ sẽ là một cái khác kết quả? Không thể. Tào Tháo chính mình ở đáy lòng phủ định chính mình. Dù sao, Hứa Ngôn mục tiêu cực kỳ sáng tỏ, cái kia chính là đánh đổ thiên hạ sở hữu thế gia môn thiệt. Mà hắn thân là quan lại con cháu, cùng Hứa Ngôn từ trên căn bản liền không phải bạn đường, chỉ có đối lập. Quan sát Hứa Ngôn, phát hiện đối phương cũng không lên tiếng nữa. Tào Tháo trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, đến cùng đối phương có thể hay không giết chết chính mình. Kinh hoàng từ hắn đấy lòng hiện lên mà lên, kích thích tâm tình của hắn xuất hiện lần nữa gợn sóng. Hứa Ngôn không mở miệng mang ra cho mặc, để Tào Tháo áp lực càng to lớn hơn. Phản phất trên bả vai gánh một tòa không nhìn thấy núi lớn, làm cho hắn hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Đầy mồ hôi hột từ trên trán lướt xuống, đã bị ép đến mức tận cùng, Tào Tháo rốt cục nghe được Hứa Ngôn mở miệng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hứa Ngôn đứng dậy nói thẳng nói, ta còn muốn ngươi ở chỗ này tiếp tục thưởng thức thế gian nỗi khổ. Đồng thời nhìn ta Hứa Ngôn dẫn dắt cũng cú hai châu nghèo khổ bách tính quân khắp thiên hạ, giải cứu cái khác các châu bị áp bức bị nô dịch người Hán. Sau đó dẫn dắt ta đại Hán lấy mặt khác một loại hình thái chấn chỉnh lại, hướng về đông nam tây bắc mỗi cái phương hướng khai thác, đến các ngươi chưa từng đến địa phương. Đồng thời toàn bộ nhét vào đến ta người Hán dưới sự thống trị. Cực kỳ hờ hững âm thanh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Kể ra xong xuôi, Hứa Ngôn không chờ Tào Tháo đáp lời, chắp tay sau lưng trực tiếp nhanh chân rời đi. Cứng ở tại chỗ Tào Tháo, trong đầu còn đang vang vọng Hứa Ngôn kể ra lời nói, mặt khác một loại hình thái, chấn chỉnh lại đại Hán, đến xa xôi khu vực. Nỉ non lặp lại Hứa Ngôn lời nói, Tào Tháo ánh mắt nhìn phía rời đi bóng lưng cao lớn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hy vọng dường nào chính mình có thể cùng người trẻ tuổi kia đổi chỗ sinh mệnh. Hắn hy vọng dường nào chính mình cũng có thể nói ra như vậy hờ hững, nhưng mang theo trùng thiên chí hướng lời nói. Ai? Tào Tháo ngửa mặt lên trời thở dài. Bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm, nhưng mà đối với hắn tới nói, nhưng là một ngày lại một ngày khổ cực làm lụng. Hắn rốt cục sâu sắc cảm nhận được thiên hạ nghèo khổ người Hán đến cùng trải qua cuộc sống như thế nào. Nhưng hắn lúc này tuy rằng khổ cực mệt nhọc, nhưng không nghĩ qua loa kết thúc tính mạng của chính mình. Hắn trái lại muốn sống càng lâu, muốn chính thai nghe một chút tận mắt xem, đến cùng Hứa Ngôn có thể dẫn dắt thiên hạ người Hán đến thế nào nơi xa xôi, lại khống chế bao rộng rộng địa bàn. Vì là người Hán biết ra sao phần mới. Tào Tháo đầy cõi lòng chờ mong. Vũ Châu, Tịnh Châu được mùa tin tức lan truyền mà tới. Các thành bách tính nghe nói sau khi bị khoai lang cùng cây khoai tây sản lượng kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản không cách nào tin tưởng đám người, ở đội xe vận tải đến sau khi từng nhà phân phát khoai lang cùng cây khoai tây, bọn họ mới ở khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong triệt để đi tưởng. Toàn bộ Vũ Châu sôi trào, dân chúng ước lượng trong tay khổng lồ khoai lang cùng cây khoai tây, kích động đến nói không ra lời. Đặc biệt là tuổi già Vũ Châu người, bọn họ khi nào nhìn thấy như vậy thần kỳ lương thực. Khoai lang cùng cây khoai tây danh hiệu, nhất thời sâu sắc dấu ấn ở mỗi cái Vũ Châu bách tính đáy lòng. Nương theo hấp, lửa nướng, khoai lang thơm ngọt cùng cây khoai tây nhuyễn nu, bị Vũ Châu bách tính vững vàng nhớ kỹ. Chỉ cần đầu xuân gieo vào một mùa, các nhà các hộ sau đó khẩu phần lương thực cũng sẽ không bao giờ buồn rầu. Cái kia to lớn đến không dám tin tưởng sản lượng, làm cho Vũ Châu sở hữu bách tính từ đây sẽ không lại có thêm bất kỳ ăn không đủ no tình hình. Từ Tịnh Châu quần quận không ngừng vận chuyển mà đến hai loại lương thực, trở thành Vũ Châu bách tính sinh hoạt hàng ngày bên trong phụ lương. Phối hợp ngô ăn được, lại phối chút rau dại, để Vũ Châu bách tính chất lượng sinh hoạt lại lần nữa tăng lên một nấc thang. Cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh ra. Vũ Châu bách tính đối với Hứa Ngôn cảm kích đạt đến xưa nay chưa từng có giống như tăng gọn. Các thành bách tính thậm chí ồn ào phải cho Hứa Ngôn lập bia kiến miếu, nhưng cũng bị quan phủ ngăn cản. Cho lý do cực kỳ đơn giản, xã hội mới không thịnh hành cái kia một bộ. Ngay lập tức, Vũ Châu các nơi quan phủ truyền ra Hứa Ngôn nói tới trích lời, đại gia cộng đồng nỗ lực làm lụng, cùng trải qua càng tốt hơn tháng ngày, mới là tốt nhất cảm tạ. Như vậy lời nói để Vũ Châu bách tính lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được Hứa Ngôn vì là dân chi tâm. Vô cùng kính phục ở mỗi cái Vũ Châu bách tính đấy lòng vững chắc cảm dễ, khiến người ta người nín một hơi, tranh thủ ở sau này sinh sản làm lụng bên trong nỗ lực phân tiến. Làm bất tử, liền hướng chết bên trong được. Nỗ lực làm lụng không chỉ có chính là đại nhân tổng đốc có thể cường đại hơn, cũng vì đại nhân tổng đốc có thể dẫn dắt bọn họ trải qua càng tốt hơn tháng ngày. Vũ Châu bách tính điên cuồng nỗ lực. Ký Châu, Nghiệp Thành, Viên Thiệu từ Hàn Phúc trong tay tiếp quản quyền lực sau khi, liền trắng trợn thay đổi quan chức, khiến cho Tâm Phúc tiến vào Ký Châu các quận bên trong làm quan, đem quân chính tài quyền vững vàng siết trong tay, triệt để khống chế toàn bộ Ký Châu. Bốn đời Tam Công Viên gia con trai trưởng thân phận ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu. Ký Châu các đại thế gia dồn dập phái người đi đến Nghiệp Thành, to lớn chống đỡ Viên Thiệu. Thế đạo càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí ngay cả hoàng đế đều bị giết. Để Ký Châu các thế gia thị tộc sâu sắc cảm nhận được đại loạn sắp tới, mà ở thời loạn lạc bên trong nhất định phải thì lại minh chống đỡ, bằng không tất bị loạn quân làm hại. Viên Thiệu nắm lấy cơ hội, thu nạp Ký Châu thế gia, thu được từ quan phủ đến dân gian nhất trí chống đỡ. Toàn bộ Ký Châu trở nên so qua hướng về bất cứ lúc nào đều đoàn kết. Thậm chí nguyên bản có chút thủ riêng thế gia thị tộc đều đứng đi ra biểu thị, hữu hận để ở một bên. Bọn họ sẽ cộng đồng chống đỡ Viên Thiệu, muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương, thậm chí cho mượn nhân thủ, trợ giúp Viên Thiệu tăng cao thực lực. Chương 452. Viên Thiệu cảnh giác, cần phải cẩn thận tìm hiểu cung Ú Hai Châu. Chương 452. Viên Thiệu cảnh giác, cần phải cẩn thận tìm hiểu cung Ú Hai Châu. Ở Ký Châu thế gia dưới sự giúp đỡ, Viên Thiệu tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách, không có triều đình cả tay, làm cho hắn có thể chính căn cứ ý nghĩ tiến hành triệt để biến động. Nguyên bản bị triều đình chèn ép thế gia, một lần nữa thu được tiến vào Ký Châu quan phủ bên trong tham dự thống trị quyền lợi. Một phen cử động thực hành xuống sau khi, Viên Thiệu chế tạo ra một cái cùng Ký Châu thế gia chặt chẽ liên hợp, trở thành một lợi ích toàn thể tân giai tầng thống trị. Trùng hợp đổi tới Ký Châu được mùa, trời thu hoạch sau khi, sung túc lương thực mang đến to lớn tăng lên, để Viên Thiệu hy vọng lại lần nữa tăng lên. Ký Châu các thành thế gia thị tộc dồn dập ca tụng Viên Thiệu, kể ra nó chính là trên trời thần tiên hạ phàm, dẫn dắt Ký Châu hướng đi càng mạnh mẽ thiên thần. Tuy rằng Ký Châu được mùa, nhưng thế gia thị tộc khẩu vị trở nên càng to lớn hơn. Cùng Viên Thiệu kết thành cộng đồng lợi ích thể sau khi, bọn họ trả giá rất nhiều người lực, tài lực cùng vật lực, bắt được quyền lợi sau khi liền bắt đầu tiến hành thu gặt hành động. Ký Châu nhiều bình nguyên, cày ruộng đa dạng, trung nông càng nhiều. Các thế gia thị tộc cái thứ nhất nhìn chằm chằm chính là có chút cày ruộng bách tính bình thường. Các loại âm u thủ đoạn dùng tới, phối hợp quan phủ bên trong thị tộc con cháu bên ngoài trợ giúp, làm cho rất nhiều trung nông cửa nát nhà tan. Cày ruộng bị hợp lý chiếm đoạt, người nhà bị bắt vào nông trang làm nô tỳ. Ký Châu diễn kịch thổ địa hành động, ở quan phủ cùng thị tộc cấu kết dưới, đạt đến xưa nay chưa từng có bạo phát trình độ. Các thành bách tính bình thường không ngừng tiêu khổ, nhưng cũng cáo trạng không cửa. Một lần nữa nắm quyền trong tay lực thị tộc quan chức, căn bản sẽ không để cho bất kỳ bách tính không cáo bọn họ con đường. Tất cả sự tình toàn bộ bị đè lại, làm cho Ký Châu ở bề ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng, nhưng ở trong bóng tối nhưng từ lâu dòng chảy xiết phun trào. Vững chắc Ký Châu nội bộ, lại thu hoạch được mùa lực lượng Viên Thiệu, bắt đầu cảnh tỉnh thiên hạ. Đầu tiên, hắn phái ra các loại nhân thủ, đi đến các nơi tìm hiểu tin tức. Chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tin tức tỉ mỉ trình độ cùng với thời gian hiệu lực tính, có thể ảnh hưởng rất nhiều tình huống. Ở Lạc Dương đấu tranh mài giũa bên trong, đây là hắn sâu sắc cảm nhận được chân lý. Một phen tìm hiểu sau khi, hắn thu được thiên hạ cơ bản tình hình. Chiếm cứ Lạc Dương Viên Thuật không có lại lập tân hoàng đế, trái lại lôi kéo vương công quý tộc, bắt đầu hướng về trung quanh chinh phạt. Lợi dụng cái gọi là triều đình thừa tướng danh hiệu, Viên Thuật bắt Nam Dương cái này nhân khẩu quá lớn. Đồng thời đã ở liên lạc Dĩnh Xuyên cùng Như Nam thế gia. Viên gia ở Dự Châu lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng, Viên Thiệu tự nhiên phi thường rõ ràng. Hắn biết rõ nhất định phải phái người đi đến Dự Châu tham dự tranh cướp. Bằng không phú thứ Dự Châu bị Viên Thuật thu được, đến tiếp sau thì sẽ tăng cường hắn chinh phạt độ khó. Càng không cần phải nói, Dự Châu có bao nhiêu thế gia nhân tài. Viên Thuật dưới cái nhìn của hắn năng lực tuy rằng không ra sao, nhưng có Dự Châu nhân tài phụ tá sau khi, sợ là thực lực phải nhận được vô cùng lớn lao tăng lên. Ở quyết sách phương diện cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh tình hình. Một phen đắn đo sau khi, Viên Thiệu lập tức phái ra Tâm Phúc, mang theo hắn tự tay viết thư tín, đi đến Dự Châu liên lạc các nơi thế gia thị tộc. Hy vọng có thể dùng hắn Ký Châu mục chi danh, để Dự Châu thị tộc nhìn thấy tương lai hy vọng. Tranh thủ càng nhiều nhân tài để cho hắn sử dụng. Ở một phương diện khác, vì xuôi nam khống chế Dự Châu, hắn ở Nghiệp Thành tập kết quân đội, chuẩn bị xuôi nam đi đầu cướp đoạt Dự Châu. Vì là đến tiếp sau tiến vào Dự Châu làm chuẩn bị. Thu hoạch vụ thu đã qua, chờ đợi mùa đông luyện binh sau khi, đầu xuân chính là hắn lúc tác chiến cơ. Nghiệp Thành quan tự trong đại sảnh, Viên Thiệu ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên. Nhìn quét một vòng, bên trái một loạt cường tướng san sát, phía bên phải một loạt mưu sĩ mặc trạm. Sự mạnh mẽ để hắn lòng sinh dũng cảm giác. Thu được Ký Châu sau khi, làm cho thủ hạ của hắn cũng biến thành cường đại hơn. Đứng ở quan văn vị đầu tiên Điền Phong đi ra một bước, chắp tay làm lễ sau khi cùng kính nói, "Châu mục đại nhân." Các nơi tin tức lục tục lan truyền mà quay về, nhưng vẫn cứ có hai địa tin tức không có trở về. "Ồ." Viên Thiệu thoáng cau mày, không thích hỏi, "Cái nào hai địa?" "Tịnh Châu cùng Vũ Châu." "Cùng Vũ hai châu." Viên Thiệu vớt cằm suy tư. Trước có tin tức gọi Tịnh Châu hứa tặc mang đội đi đến Vũ Châu gấp rút tiếp viện, mà hai địa lân cận Ký Châu, vì sao đến hiện tại còn chưa tìm hiểu trở về tin tức? Dương Châu tin tức thậm chí đều đã trở về. Đến cùng người nào chịu trách nhiệm cùng Vũ hai địa? Nhìn chung quanh một vòng, trong đại sảnh không người mở miệng. Tân Bỉ từ đại sảnh ở ngoài vội vã chạy vào, "Châu mục đại nhân." Thở hổn hển hắn bẩm báo, điều động đi đến cung ú hai địa thám báo, rốt cục có người trở về. "Tìm hiểu làm sao, mau mau đạo đến." Viên Thiệu không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Hai châu tuy rằng nhân khẩu không nhiều, thực lực không mạnh, nhưng đều lần cận Kỳ Châu. Đối với hắn mà nói, Vũ Châu chính là hậu viện, Tịnh Châu chính là hoa biên. Xuôi nam trước nếu như có thể bình định hai châu, tự nhiên là tốt nhất của diện. Nhưng hắn cũng biết, Tịnh Châu hứa tặc có chút thực lực, bằng không cái kia Tào Tháo cũng sẽ không lưu lạc vì là tù nhân đồ. Tân Bì nhanh chóng nói rằng, phàm là tiến vào hai địa tìm hiểu thám báo liền cũng không còn trở về, chỉ có một ít ở lại xa xa trong bóng tối tìm hiểu thám báo may mắn trở về. Lời nói để trong đại sảnh một đám văn võ quan chức liếc mắt. Điều này giải thích cũng ú hai địa phản thám báo làm dị thường chi tốt, chỉ cần vào thành tìm hiểu liền sẽ bị tóm. Cái này cần nắm giữ thế nào thẩm tra năng lực mới có thể làm được như vậy gió thổi không lọt. Đám quan viên không tìm được manh mối. Tân Bị tiếp tục bẩm báo, có người nói Tịnh Châu được mùa lớn, hơn nữa còn là trước nay chưa từng có được mùa. Vùng hoang dã trên Tịnh Châu bách tính tiếng kinh hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hai loại thần tiên lương thực danh hiệu bị Tịnh Châu bách tính luân phiên gào thét. Quân Tịnh Châu dân sĩ khí tăng gọn. Mấy lời nói để Viên Thiệu liếc mắt. Lương thực được mùa mang cho một nơi lãnh địa tăng lên tác dụng có cỡ nào to lớn, trước hắn đã ở Ký Châu thu hoạch vụ thu bên trong đầy đủ cảm thụ. Thần tiên lương thực. Vô dâu, hắn thoáng suy tư sau khi hạ lệnh, tiếp tục hướng về Tịnh Châu điều động nhân thủ. Không có tác dụng phương pháp gì, đều muốn dò thăm cái kia hai loại lương thực tình huống cụ thể. Hơn nữa, cần phải bắt được một ít trở về. Còn có, Vũ Châu mặt kia là cái tình huống thế nào? Trong đại sảnh văn võ đám quan viên đồng dạng hiếu kỳ. Tân Bị chắp tay làm lễ sau khi trả lời, bẩm báo Châu Mục đại nhân. Vũ Châu lân cận Ký Châu mấy quận toàn bộ tiến vào mênh mông quần quận xây dựng bên trong. Các nơi tân thành không ngừng thêm trúc, những nơi khác không cách nào thâm nhập. Liêu Tây Liêu Đông mặt kia càng là không cách nào tìm hiểu tin tức. Nhưng căn cứ tình huống bây giờ có thể suy đoán ra, Hứa Tặc đã toàn bộ khống chế U Châu toàn cảnh. Bằng không tuyệt đối không thể dẫn dắt bị hai tấm cùng Ô Hoàn gieo và U Châu bách tính tiến hành quần quận xây dựng công tác. Viên Thiệu lông mày càng tỏa mấy phần. Không nghĩ tới cái kia Hứa Tặc đã chiếm cứ cùng U hai châu khu vực. Điều này làm cho hắn bị đối phương hạ thấp xuống. Có điều, Ký Châu cường thịnh, thực lực thâm hậu, không phải là cái kia hai cái lạnh lẽo cằn cỗi chi châu có thể so với. Ký Châu một châu vượt qua vài châu chi tổng hòa. Nghĩ như thế, Viên Thiệu trong lòng thoáng dễ chịu một ít. Hắn thu lại vẻ mặt, nghiêm nghị phân phó nói, U Châu mặt kia cũng kéo dài điều động nhân thủ đi vào tìm hiểu. Bao quát không giới hạn với đội buôn, bình dân bách tính các loại thân phận người, cần phải dò thăm càng tinh tế hơn tình báo. Chương 453. Tân chiến lược, thôn trang vây quanh thành trì chương 453, tân chiến lược, thôn trang vây quanh thành trì ở Viên Thiệu mệnh lệnh ra, Ký Châu quan lại hành động lên. Xây dựng lên các loại đội ngũ phái hướng về U Châu, tranh thủ tìm hiểu cẩn thận tin tức. Thiên hạ đại loạn, gián bắt đầu. Làm cho Ký Châu sở hữu quan chức cùng thế gia, toàn bộ kỳ vọng Viên Thiệu có thể leo lên đỉnh điểm. Mà U Châu cùng Tịnh Châu là Viên Thiệu nhất định phải bắt được địa bàn. Chỉ cần bắt cái kia hai châu, liền có thể hướng nam đẩy ngang. Nắm giữ cũng U hai châu kỵ binh, cùng với Ký Châu tài lực vật lực chống đỡ, thiên hạ ai có thể kháng cự? Mang theo to lớn kích động cùng chờ đợi, Ký Châu đám quan viên phát huy đầy đủ năng lực, đem hết toàn lực muốn tìm hiểu rõ ràng Tịnh Châu cùng U Châu tình huống cụ thể. U Châu, Trác Quận, Hứa Ngôn mang đội trở về. U Châu bình định thời gian không lâu, cần hắn sắp xếp các hạng phát triển sự vụ, cùng với đóng quân nơi đây động viên lòng người. Mới vừa tiến vào quan tự trong đại sảnh ngồi xuống, liền có Trác Quận thay quyền thái thú báo cáo. Bẩm báo đại nhân tổng đốc. Dẫn dắt thái thú hành lễ sau khi nói rằng, trước mấy thời gian có gian tế thâm nhập vào Trác Quận trong thành, bị bách tính thu đưa quan phủ. Trải qua thẩm vấn sau khi, biết được chính là từ Ký Châu đến đây. Ồ, ngồi đàng hoàng ở chủ vị Hứa Ngôn thoáng liếc mắt. Ký Châu, Viên Thiệu. Xem ra đối phương đã ổn định Ký Châu nội bộ, muốn đem chiến hỏa dẫn tới bên ngoài. Mà U Châu ở Hán địa tối bắc, tất nhiên bị Ký Châu Viên Thiệu coi là hậu hoa biên. Lời nói của hắn dẫn tới trong đại sảnh một đám các võ tướng suy nghĩ sâu sắc. Báo, một cái sĩ tốt tiến vào trong đại sảnh cất cao giọng nói, thành trì ở ngoài đến đây một đội thương nhân, muốn đi đến quan ngoại bán dạo, khẩn cầu tiến vào trong thành nghỉ ngơi. Trác Quận thái thú không hề trả lời, thu hồi ánh mắt ngược lại rơi vào Hứa Ngôn trên người chờ đợi dặn dò. Trước tiên thả bọn họ đi vào. Hứa Ngôn hạ lệnh, sau đó tập nã toàn viên, thẩm vấn đi đầu người. Này tất là Viên Thiệu phái tới gian tế. Sĩ tốt lĩnh mệnh nhanh chóng chạy vội mà ra. Trương Phi vén tay áo lên đứng dậy thô tiếng nói, ta đây tới việc. Đại nhân tổng đốc. Hắn hành lễ xin nói, xin mời phái ta đi thẩm vấn. Tất hỏi ra nhiều nhất tin tức. Dược Đức có thể đi. Hứa Ngôn trả lời. Trương Phi đầy mặt mang thích, nhanh chân chạy vội mà ra. Một lần nữa trở về Trác Quận quê nhà hắn, cả người rất có thể hiện mong muốn vọng. Phi thường muốn ở Trác Quận phụ lão hương thân trước mặt bày ra một phen hắn bây giờ có được năng lực. Hắn muốn biểu đạt, chính mình cũng không tiếp tục là từ trước cái kia chỉ biết đánh đánh giết giết tháo hán. Bây giờ cũng là một cái có thể làm việc tinh tế toàn diện võ tướng. Quan Vũ híp mắt vượng trầm giọng nói, đại nhân tổng đốc, nếu Ký Châu Viên Thiệu đã bắt đầu tìm hiểu ta U Châu chủ ý, vẫn cần đề phòng nhiều hơn mới là. Hơn nữa U Châu sơ bình, hết thảy đều ở nghỉ ngơi lấy sức bên trong, thực sự không cách nào lại lần nữa trải qua đại chiến. Kế thừa đại ca đối với bách tính thương hại, Quan Vũ thay đổi từ trước dáng dấp, khắp nơi vì là bách tính nói chuyện. Đương nhiên, Hứa Ngôn ở một đám võ tướng nhìn kỹ bên trong nói rằng, U Châu hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là xây dựng cùng phát triển. Có điều, hắn thoáng kéo dài âm thanh, ở các võ tướng hiếu kỳ bên trong chuyển đề tài. Không biết chư vị có nghe hay không đã nói, tốt nhất phòng thủ chính là tấn công. Cùng với chúng ta bị động phòng thủ, chờ đợi Ký Châu quân địch đến đây tấn công, không bằng chúng ta chủ động tấn công, đánh đối phương một cái không ứng phó kịp. Chuyện này, Quan Vũ sắc mặt mang khó. Xây dựng phát triển cùng chủ động tấn công hoàn toàn không hợp. Hắn đứng dậy trịnh trọng hành lễ sau khi, tham dò mở miệng khuyên bảo nói, đại nhân tổng đốc, đây là nghỉ ngơi lấy sức thời gian, thực sự không thích hợp xuất binh. Vừa nói vừa đánh giá Hứa Ngôn vẻ mặt, chỉ lo đối phương không cao hứng. Hứa Ngôn nhưng cười nói, Vân Trường, này chủ động tấn công cũng không phải xuất binh, mà là ứng dụng mặt khác một loại hoàn toàn mới chiến lược chiến thuật, làm cho chiếm cứ ký châu Viên Thiệu bị tấn công căn cơ, do đó hình thành vây ngụy cứu triệu, làm cho Hữu Châu không bị công kích như kế. Ồ, trong đại sảnh vang lên một mảnh hiếu kỳ tiếng nghi vấn. Hoàng Trung loát trọm râu hoa dâm mở miệng nói, vậy xin hỏi đại nhân tổng đốc, này không xuất binh chủ động tấn công, lại là cái gì kế nơi đây? Cái khác võ tướng bình thai lên lắng nghe, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một nơi chi tiết nhỏ. Hứa Ngôn ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên trong mở miệng nói, lần này chiến lược gọi là hình thái ý thức chiến tranh, cụ thể chiến thuật tên là thôn trang vây quanh thành trì. Quan tự đại sảnh rơi vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Các võ tướng trầm tư Hứa Ngôn lời nói, mới mẻ từ ngữ làm cho bọn họ không cách nào giải cấu trong đó hàm nghĩa. Triệu Vân trước tiên đánh vỡ trầm mặc dò hỏi, đại nhân tổng đốc, này hình thái ý thức chiến tranh lại là cái gì hình thức? Thôn trang như thế nào khả năng vây quanh thành trì? Nghi vấn mang ra cái khác các võ tướng cộng đồng nghi hoặc, làm cho tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ rơi vào Hứa Ngôn trên người chờ đợi giải đáp. Hứa Ngôn nói rằng, đầu tiên, hình thái ý thức chiến tranh là đầy đủ bày ra ở chúng ta lãnh đạo bên dưới, U Châu bách tính trải qua cuộc sống ra sao? Để ký châu dân chúng rõ ràng, nguyên lai trong thiên hạ còn có một chỗ còn có một quan phủ, có thể dẫn dắt nghèo khổ dân chúng an tâm trồng trọt, nỗ lực mặc ấm. Trải qua toàn gia có ấm phòng trụ, có học trên, có ý xem vẻ đẹp sinh hoạt. Để ký châu bách tính biết được, cũng không phải là thế gia môn phiệt xuất thân bọn họ, cũng có thể thông qua chính mình nỗ lực học tập, tiến vào quan phủ bên trong trở thành tiểu lại thậm chí quan chức. Thân là nghèo khổ bách tính, cũng sẽ không bao giờ gặp tham quan ô lại bóc lột, cũng sẽ không bao giờ bị thế gia môn phiệt ức hiếp về đến nhà phá người vong. Có thể trải qua ăn no mặc ấm, lao bà hài tử nhiệt đầu giường ngày tốt, nắm giữ độc lập mà người tự do cách, sẽ không bị người tùy ý ức hiếp. Một phen kể ra, làm cho trong đại sảnh sở hữu các võ tướng tâm tình kéo lên. Trương Hợp thở dài nói, thân là ký châu người ta, nếu như là bách tính bình thường, nghe nói những này sau khi sợ không phải trong đêm mang theo người nhà lên phía Bắc Nương nhờ bảo. Coi như cái kia Viên Thiệu dặn dò quan binh chặn đường, ta đều muốn dẫn người nhà liều trên một phen. Đúng đấy. Tư Hoàng Phụ Hòa nói, loại này rốt cục có thể thẳng lên sống lưng là người, không cần bị tham quan ô lại bóc lột, không cần bị thế gia môn phiệt áp bức tháng ngày, tuyệt đối là bất luận cái nào bách tính bình thường giấc mơ. Cái khác võ tướng dồn dập biểu đạt chính mình kiến giải, cảm thấy đến Hứa Ngôn đưa ra loại này hình thái ý thức chiến tranh, tuyệt đối là đao thương ở ngoài lại một đạo lợi khí. Thiên hạ cái khác chư hầu coi như muốn học, cũng căn bản học không đến, bởi vì những người kia căn bản là không có cách dẫn dắt bách tính trải qua cũng hú hai châu bách tính nắm giữ ngày tốt. Triệu Vân mở miệng lần nữa do hỏi, đại nhân tổng đốc, cái kia thôn trang vây quanh thành trì chiến thuật lại là cái gì đây? Thế nào triển khai đây? Trong đại sảnh sở hữu võ tướng lập tức im tiếng, tràn ngập ánh mắt mong chờ lại lần nữa rơi vào Hứa Ngôn trên người chờ đợi giải đáp. Thôn trang cùng thành trì, mọi người đều biết. Hứa Ngôn giải thích, trọng điểm liền tại đây cái vây quanh. Cái từ này cũng không phải thật sự dẫn dắt thôn trang nông dân vây quanh thành trì, mà là chỉ hình thái ý thức tác chiến, từ ký châu các quận to nhỏ thôn xóm đầu tiên triển khai. Chương 454. Thẩm thấu triển khai, tin tức nở hoa chương 454, thẩm thấu triển khai, tin tức nở hoa từ thôn xóm triển khai. Hoàng Trung loát hoa dâm trồng dâu, ở trong đầu suy tư cụ thể hình ảnh. Thôn trang không giống thành trì, nắm giữ quan phủ kiểm soát, phi thường dễ dàng thẩm đấu. Chỉ cần phái ra mấy cái nhân thủ, đặc biệt là nắm giữ ký châu sinh hoạt nhân thủ. Ánh mắt của hắn không tự chủ rơi vào Trương Hợp trên người, mang theo bản địa phương ngôn, tiến vào bách tính bên trong rộng rãi truyền bá tin tức. Tốt nhất có thể đủ chiêu mộ thợ thủ công biện pháp, dường như thái sử tử như vậy mang một nhóm ký châu bách tính đến đây U Châu thợ khéo, khiến cho kiếm được tiền công đồng thời, vẫn có thể nhìn thấy U Châu phát triển cùng với bách tính chất lượng sinh hoạt ngày bọn. Chờ nó trở về ký châu sau khi, không cần chúng ta nói cái gì, chính bọn hắn thì sẽ đối với U Châu trắng trợn tuyên truyền. Hoàng Trung càng nói càng hưng phấn, hoa dâm tròm dâu đều đi theo run rẩy. Hán Thăng đại ca nói quá tốt. Trường Hợp đứng dậy, đầy mặt kích động phụ hòa nói, loại này lấy lợi khu người sự tình, tuyệt đối sẽ ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền chuyển khắp toàn bộ ký châu. Đến thời điểm, sợ là Viên Thiệu cùng ký châu quan chức cùng thế gia ngồi đều ngồi không yên. Bách tính tuyệt đối sẽ mang nhà mang người đến đây U Châu nương nhờ vào. Cái khác võ tướng dồn dập phát ra tiếng, đối với thôn trang vây quanh thành trì loại này chiến thuật cực kỳ tán thành. Hứa Ngôn để cho một đám các võ tướng đầy đủ thảo luận thời gian, sau đó mở miệng nói, thôn trang phát triển xong xuôi sau khi, liền hướng về ký châu các thành trì tiến hành lại lần nữa thẩm thấu. Sau đó liền có thể đối với ký châu thành trì căn cơ tiến hành một đòn chí mạng. Đến thời điểm, sợ là chúng ta quân đội không cần làm sao tấn công, ký châu thì sẽ nên U Châu chi sư vào thành. Lời nói thiêu đốt tâm tình của tất cả mọi người, các loại chờ mong ở võ tướng đáy lòng cuộn cuộn. Xoa xoa tay Triệu Vân nói rằng, lần này tất là chúng ta ký châu võ tướng phát huy đầy đủ cơ hội, trăm năm khó gặp một lần. Trường Hợp dùng sức gật đầu biểu thị tán thành. Bọn họ thậm chí đã ở trong ký ức bắt đầu sưu tầm, cái nào sĩ tốt ở ký châu bên trong có thân thuộc, cái nào sĩ tốt nguyên bản chính là ký châu người. Hai người không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt đầu chấp hành thôn trang vây quanh thành trì ý thức cuộc chiến. Hứa Ngôn mở miệng phân phó nói, bắt đầu từ bây giờ, lấy Triệu Vân cùng Trương Hợp làm chủ tướng, ở trong quân chân tuyển đầu góc linh hoạt, mà cùng ký châu có ngọn nguồn người, tiến hành thẩm thấu huấn luyện, cùng với thoại thuật huấn luyện, làm cho này chi đặc thù quân đội có thể đem chúng ta ở U Châu làm ra biến cách việc chuyển khắp ký châu, làm cho ký châu các nơi thôn trang dân chúng có thể biết được U Châu bách tính sinh hoạt biến đổi lớn, do đó thay đổi nó tư tưởng nhận thức, đem trận này ý thức chiến tranh đánh thành công. Lời nói thanh làm nổ sở hữu võ tướng tâm tình. Triệu Vân Trương hợp hai người đứng ra, cao giọng đáp lại nói, nào đó tất toàn lực ứng phó. Còn có. Hứa Ngôn tiếp tục nói, các ngươi chân tuyển huấn luyện xong xuôi nhân thủ sau khi, quân chia thành hai đường tiến vào Ký Châu trong bóng tối truyền bá tin tức. Kể ra Vũ Châu quan phủ chính đang xây dựng rầm rộ. Phàm là đến đây vụ công người, cung cấp một ngày ba bữa cơm no. Đồng thời mỗi ngày dành cho 5 cân lương thực thành tiểu tiền công. Làm tròn một tháng người, còn có thể nhận lấy 200 tiền hướng tiền. Một bên Từ Hoàng mở miệng do hỏi, đại nhân tổng đốc, vì sao chúng ta không tăng cao đãi ngộ? Như vậy đối với Ký Châu bách tính bình thường càng có mê hoặc. Không đúng. Trường hợp dành trước mở miệng nói, tuy rằng càng có mê hoặc, nhưng tuyệt đối không người nào dám tới. Tiến vào Ký Châu người giàu bên trong tòa phủ đệ bộ công, một tháng có điều chỉ là 200-300 tiền. Hơn nữa còn không lo ăn không chăm sóc. Vũ Châu như vậy lạnh lẽo khu vực, sao có 500 tiền một tháng, còn bao ba bữa cơm no làm lụng. Ký Châu bách tính tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hứa Ngôn gật đầu nói, xác thực. Đãi ngộ nhất định phải chặt chẽ dán vào địa phương tình trạng kinh tế. Không thể bởi vì chúng ta nắm giữ tiền lương nhiều, liền cho khu vực khác mở lấy càng cao hơn vụ công lương đồng. Chúng ta tuy có năng lực, nhưng những người khác cũng không dám tin tưởng. Do đó hoàn toàn ngược lại. Vừa đúng mới là chân dương lưu. Tư Hoàng thở dài nói, quả nhiên chi tiết nhỏ mới là trọng yếu nhất. Hắn chấp đệ tử lên nói, nào đó thụ giáo vậy. Nương theo Hứa Ngôn hạ lệnh, Triệu Vân Trương hợp hai người nhanh chóng hành động. Nghe nói muốn triển khai Ký Châu đặc thù hành động, một ít cùng Ký Châu có ngọn nguồn sĩ tốt cùng bách tính dồn dập đi đến quan tự nơi báo danh. Triệu Vân cùng Trương hợp hai người mở rộng điều kiện. Có thân thuộc ở Ký Châu Vũ Châu bách tính, thông qua sát hoạch sau khi cũng có thể gia nhập lần này hành động. Một phen chất tuyển, hai người xây dựng lên 200 người đội ngũ. Ở Hứa Ngôn cung cấp phương pháp huấn luyện bên dưới, thua chung gõ mõ bồi dưỡng sĩ tốt năng lực thẩm thấu, cùng với hướng về Ký Châu bách tính kể ra các loại thoại thuật. Sau 7 ngày, huấn luyện hoàn thành. Ở Hứa Ngôn tự mình đi đến ngoài cửa thành tiễn đưa cảm động bên trong, Triệu Vân Trương hợp hai người mang đội hướng đông tây hai hướng về phân biệt mà đi. Nhón chân lên nhìn tới Trương Phi thô thanh thở dài nói, lần này Tử Long cùng Tuấn Nghệ hai người cũng có thể vinh quy quê cũ. Có thể ở phụ lão hương thân trước mặt bày ra ta cũng ú hai châu tiên tiến địa phương đi. Sợ là hai cái tên này buổi tối lúc ngủ đều sẽ tuổi tỉnh. Quan Vũ đứng ở một bên, loát mỹ nghiêm híp mắt sự tưởng tượng. Hắn hy vọng dường nào có một ngày, cũng có thể mang đội trở về cố hương. Vinh quy quê cũ chuyện như vậy, coi như thần tiên hạ phàm cũng không cách nào từ chối. Ký Châu. Quân Thương Sơn. Triệu Vân mang đội tiến bảo. Xé chắn ra lẻ đội ngũ quyết tán ra đến, đi đến các nơi thôn trang làm việc. Triệu Vân dẫn dắt mấy cái sĩ tốt, trên người mặc cũ nát lỗ thủng quần áo. Mặt mày xám xịt, đi lại tập tễm. Bọn họ giả bộ từ Liêu Đông chạy nạn trở về bách tính, lần tránh quận Thường Sơn bên trong các nơi cửa ải, thuận lợi tiến vào thôn trang. Nguyên bản ở Triệu gia trang phụ cận, hắn liền nắm giữ vang dội danh tiếng. Làm người tương đối khá Triệu Vân cùng với mất đại ca Triệu Phong, ở địa phương trợ giúp quá rất nhiều những thôn khác trang thôn dân. Triệu Vân đi đến những người thôn trang, tìm tới quen biết người sau, kể ra U Châu phát sinh biến cách việc. Xin mời những người kia đi đến U Châu bộ công, đồng thời tận mắt chứng kiến mặt kia bách tính hiện tại quá thế nào ăn no ngày tốt. Bị Hứa Ngôn tự mình chỉ điểm Triệu Vân, đã am hiểu sâu tiền lương khởi động nhân tính lý lẽ. Thoại thuật phối hợp đưa ra khẩu phần lương thực, làm cho từ trước người quen đẩy mặt đủ cười. Triệu Vân đưa ra lương thực số lượng rất có chừng mực. Đó là từ Hứa Ngôn trước sắp xếp bên trong nộ ra đạo lý. Tốt quá hóa dở. Bắt bí thích hợp trình độ, mới thật sự là hữu hiệu thủ đoạn. Không nhiều lắm lương thực vừa có thể giảm bớt người quen thân cấp, lại có thể làm cho đối phương yên tâm bên trong đề phòng. Khiến cho muốn đi đến U Châu kiếm tiền kiếm lời lương. Đồng thời Triệu Vân còn ở trong thôn xóm thuê người tay. Phàm là trợ giúp hắn tuyên truyền tin tức, liền có thể thu được một ít tiền bạc cùng lương thực khen thưởng. Thời gian ngắn ngủi, lợi ích khởi động bên dưới thôn dân liền bị Triệu Vân thu nạp. Đi đến các thôn xóm khác tuyên truyền Triệu Vân bệnh tốt thoại thuận. Mấy cái thôn trang cùng nhau khởi hành động, lập tức khiến cho Triệu Vân hành động từ trăm người cấp mở rộng đến ngàn người cấp. Truyền bá phạm vi đột nhiên nhảy vọt. Tất cả trong bóng tối nhanh chóng tiến hành. Mặt khác một đường, Trương Hợp mang đội tiến vào Ký Châu tối đông bộ hải quận. Lợi dụng tương đồng thủ đoạn, ở thời gian cực ngắn bên trong hắn liền phát động rất nhiều thôn dân cho mình sử dụng. Đến từ U Châu các hạng tin tức ở Bột Hải quận như là mọc ra cánh phong truyền. Chương 455. U Châu vụ công phong trào nhấc lên, thái sử từ trở về Thanh Châu Bắc Hải. Chương 455. U Châu vụ công phong trào nhấc lên, thái sử từ trở về Thanh Châu Bắc Hải đi đến U Châu vụ công. Kiếm lời lương, kiếm tiền. Một đạo cộng đồng ý nghĩ ở Ký Châu Bắc Bộ 5 quận bách tính bên trong từ từ hình thành. Tin tức ở 5 quận các trong thôn trang phong truyền, làm cho thu hoạch vụ thu qua đi tiến vào kỳ nghỉ mùa đông bách tính tìm tới tân lối thoát. Nếu như có thể từ U Châu mặt kia mang về một ít tiền lương, người nhà cũng không cần ở dài lâu mùa đông bên trong chịu đói, chí ít có thể uống mấy bát bát cháo. Cho tới mặt kia tin tức đến cùng có phải là giả, Ký Châu bách tính đã hoàn toàn không để ý cùng với ở trong nhà chịu đói, không bằng liều trên một hồi. Nói không chắc còn có thể quá thoáng khá hơn một chút. Ở Triệu Vân Trương hợp hai người khua trùng gõ mỏ an bài xuống, rất nhiều thôn trang tuổi trẻ cùng người đàn ông trung niên kết bạn hướng bắc bí ẩn mà đi. Thường Sơn tiến vào đại quận, Trung Sơn An Bình hai quận đi đến chắc quận. Hà Giản đi kế thành, Bột Hải đi hướng về Ngư Dương. Nam quận các thôn trang nam tử cơ hồ bị đánh đi hơn nữa. Mọi người trong nhà tuy rằng lo lắng, nhưng cũng biết đi đến U Châu ý nghĩa. Chỉ cần có thể mang về một chút tiền lương, liền có thể khiến trong nhà khá hơn một chút. Bất luận lão nhân đứa bé tử hòa nữ nhân, toàn bộ chờ đợi sau một tháng trong nhà nam tử lúc trở lại. Thanh Châu, Bắc Hải quận, ngoài thành nơi nào đó trong thôn trang, thái sử từ rốt cục nhìn thấy tóc hoa dâm giản mua mẫu thân, quỳ lạy trong đất hắn nước mắt tung hành. Mẫu thân, nhi trở về. Tràn ngập tình thân lời nói thanh ở rách nát nhưng vẫn tính sạch sẽ trong nhà gỗ vang lên, thái sử từ mẫu thân đi lại tập tễnh đi tới nhi tử trước người, dùng sức nâng đối phương. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Để vi nương nhìn. Cha cha. Con ta trở nên đỉnh thiên lập địa đi. Gia mua lời nói thanh ở trong phòng bày ra ra, tràn ngập kinh hỉ. Thái sử từ tuy rằng quần áo biến thành bách tính bình thường dáng dấp, cũng không có ăn mặc hùng tráng khôi giáp, nhưng trở nên càng cường tráng hơn thân thể, nhưng là mẫu thân có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa to lớn. Thái sử từ mẫu thân nắm bắt nhi tử cái kia tráng kiện cánh tay, đầy mắt đều là yêu thương. Xem ra con ta không có đi làm công toi liêu đồng mặt kia. Nói vậy ở mặt kia cũng xông ra một phen sự nghiệp. Ở mẫu thân dò hỏi dưới, thái sử từ kể ra hắn ở Liêu Đông bên trong các hạng trải qua, gặp phải Hứa Ngôn trước cùng sau khi biến hóa to lớn, làm cho thái sử từ mẫu thân hai con giản mua con mắt trừng lớn. Con ta nhất định phải chặt chẽ tùy tùng Tịnh Châu tổng đốc. Nói vậy sau đó gặp càng có thành tựu. Vì nương già rồi. Cô đơn lời nói mới vừa lên, liền bị thái sử từ đánh gãy. Nương. Lôi tay của mẫu thân cánh tay, hắn trịnh trọng nói rằng, ngươi bất lão. Lần này nhi tử trở về, một mặt là muốn chấp hành đại nhân tổng đốc mệnh lệnh. Ở một phương diện khác chính là phải đem ngài mang đến Liêu Đông đi. Mặt kia có cơm no ăn, có ấm phòng có thể ở. Có bệnh còn có y sư có thể xem. Ta mang mẫu thân đi chỗ đó diện hưởng thanh phúc. Lời nói thanh còn chưa lạc, liền có một chuỗi tiếng bước chân vang lên. Vội vã mà đến bước chân, trực tiếp tiến vào trong nhà gỗ. Ai? Không chờ thái sử từ quát hỏi, tiến vào phòng người lớn tiếng dọa người. Công hiếu. Thái sử từ kinh hỉ đê. Hắn trên dưới đánh giá đối phương, bạn tốt vẫn là từ trước dáng dấp, an mặc trường bảo một phen thư sinh khí phách. Trên tay mang theo một cái không quá lớn bao tải, chính đang cảnh giác theo dõi hắn manh xem. Ta là thái sử Tử Nghĩa a. Công hiếu chẳng lẽ không nhận thức ta? Tử Nghĩa. Tôn Cản từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ người trước mắt, đầy mắt nghi ngờ nói, ngươi khi nào trở nên cường tráng như vậy? Thậm chí giữa hai lông mày đều phát sinh biến hóa. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, thả xuống bao tải bước nhẹ tròm dâu hắn thoáng suy tư nói rằng, đúng, khí chất không giống, đồng thời là tuyệt nhiên không giống. Hai người gặp lại, mỗi người có mừng rỡ. Tôn Cản tràn đầy hiếu kỳ do hỏi, Tử Nghĩa ngươi ở Liêu Đông mặt kia đến cùng trải qua chuyện gì? Tại sao lại trở nên như vậy không giống? Thái sử từ hơi làm có sắc, công hữu minh đệ, tạm thời vẫn chưa thể cùng ngươi nói tỉ mỉ. Như vậy đi, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có muốn hay không đi Liêu Đông mặt kia thoải mái tay chân? Nghĩ. Tôn Cản kiên định nói rằng, sau đó lại lắc đầu, nhưng hiện tại không được. Bắc Hải chính tao ngộ cường đạo tập kích. Như vậy nguy nan thời gian ta như rời đi, chẳng phải là bất nhân bất nghĩa. Hơn nữa thái thú dặn dò nào đó chăm sóc nhiều một chút Tử Nghĩa mẫu thân. Hắn chỉ vào để xuống trên đất bao tải nói rằng, mỗi quá nửa nguyệt, liền để ta đến đây đưa chút khẩu phần lương thực. Thái sử từ rất là xúc động, ánh mắt một lịch hỏi, là gì cường đạo tập kích Bắc Hải? Tôn Cản trả lời, chính là khăn vàng Dương Nghiệt. Hừ. Thái sử từ hừ lạnh nói, chỉ là khăn vàng còn lại tặng, cũng dám đánh Bắc Hải chủ ý. Thái sử từ mẫu thân ở một bên xen vào nói, nhi a, thái thú như vậy chăm sóc lắm mẫu, ngươi cần phải đi vào giúp đỡ một phen. Mẫu thân yên tâm. Thái sử từ vỗ lồng ngực nói rằng, nhi thì sẽ đi vào trợ chiến. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tôn Cản. Công hữu huynh đệ, hai người chúng ta mời chào các trang thanh niên trai tráng, sau đó đi đến Bắc Hải thành gấp rút tiếp viện, đánh chạy những người khăn vàng cường đạo, trả lại thái thú ân tình. Ngươi liền theo ta đi vào Liêu Đông có thể hay không? Tôn Càn dùng sức gật đầu nói, đương nhiên có thể được. Hiện nay thiên hạ đại loạn, hoàng đế bỏ mình, chư hầu loạn chiến, Duyện Châu mấy cái quận đánh tới không thể tách rời ra. Sợ là Thanh Châu ở đầu xuân sau khi cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại đi Liêu Đông tùy tùng cho ngươi, nói không chắc còn có thể trải qua một chút ngày tháng bình an tử. Thái sử từ vỗ vào bả vai của đối phương nghiêm mặt nói, công hữu huynh đệ yên tâm, ta từ trước liền có thâm hậu tình bạn, ngươi lại chăm sóc mẫu thân ta, phần này cảm tình ở, ta làm sao có khả năng lừa dối cho ngươi? Đợi được Liêu Đông mặt kia, ngươi liền biết hiện tại U Châu có cỡ nào to lớn không giống. Lần này quyết định, tuyệt đối là trong đời ngươi làm ra chính xác nhất một lần. Rất có tự tin lời nói, làm cho Tôn Càn đấy lòng rất là nghi hoặc, nhưng cũng càng tín nhiệm. Thái sử từ nhân phẩm hắn tin quá. Hai người nhanh chóng hành động. Thái sử từ an bài xong mẫu thân sau khi, cũng không có tìm ẩn nấp lên U Châu tướng sĩ. Hắn ở phụ cận mấy cái trong thôn trang buôn ba, liên lạc bản địa thanh niên trai tráng nam tử, kể ra đi đến trinh phạt khăn vàng dư nghiệp việc. Chân thuật lợi hại, làm cho các thôn trang dân chúng biết được những người khăn vàng làm loạn lên, bốn phía các nơi thôn trang đều phải bị hại. Từ trước trải qua loạn khăn vàng Bắc Hải bất tính, tự nhiên biết tặc khăn vàng đến tột cùng là cái gì dáng dấp. So với sơn tặc giặc cỏ còn muốn ác độc. Nếu như hiện tại tham sống sợ chết, không tùy tùng từ trước đến giờ có dũng danh thái sử từ đi vào đánh tan khăn vàng. Đến tiếp sau toàn bộ thôn trang sợ là đều phải bị tặc khăn vàng hòa loạn. Bọn họ cũng không muốn người nhà gặp các loại làm đủ. Quân chia thành hai đường thái sử từ cùng Tôn Càn kéo hơn 1000 người đội ngũ, xách trên vũ khí nông cụ, thoáng chuẩn bị lương khô liền thẳng đến Bắc Hải quận thành mà đi. Bắc Hải trên tường thành, Khổng Dung gấp xoay quanh. Bên dưới thành hai, ba vạn tặc khăn vàng đem Bắc Hải thành bay lên. Từ thành trên nhìn tới, khăn vàng Dương Nghiệt chính đang chặt cây cây cối, chế tạo công thành thang mây. Chờ đợi mấy ngày sau khi, tuyệt đối là một hồi gian nan mà lại khủng bố thủ thành cuộc chiến. Chương 456. Thái sử từ chém tặc khăn vàng thủ, thiên tướng hạ phàm. Chương 456. Thái sử từ chém tặc khăn vàng thủ, thiên tướng hạ phàm. Khổng Dung biết rõ, thu hoạch vụ thu qua đi mới đến đây tấn công khăn vàng Dương Nghiệt. Tự nhiên là muốn ở Bắc Hải trong thành cướp đoạt từng tới đông lương thực. Hơn nữa muốn trắng trợn cướp đoạt một phen. Hiện tại cái này loại thiên hạ đại loạn trạng thái, làm cho hắn tứ cố vô thân. coi như phái người đột phá vòng đây, cũng sẽ không có người mang binh đến đây gấp rút tiếp viện. Dù sao, hiện tại các nơi thái thú ý nghĩ đều là chinh phạt người khác, kiến công lập nghiệp. Nơi nào có người có thể cố trên hắn này Bắc Hải của nhỏ? Ai? Khổng Dung giơ tay vỗ vào tường thành đó trên. Triều đình sao đổ nát? Thiên hạ lại sao biến thành như vậy hỗn loạn giáng dấp? Nếu như không có cái kia hai viên gieo vạn, có phải là Đại Hán vẫn như cũ còn đang? Khổng Dung than thở, nhìn bên dưới thành bận rộn quân tặc khăn vàng đấy lòng run rẩy. Quay đầu nhìn thành trên, bất luận quan lại vẫn là sĩ tốt, mỗi cái lòng tin không đủ. Suy sụp tinh thần để hắn cảm giác trận chiến này tất là vạn phần khó khăn. Thời gian trôi qua, hoàng hôn đã tới. Ngoài thành tặc khăn vàng bận rộn sau một ngày bắt đầu nhóm lửa. Vốn là không cái gì quân kỳ tặc khăn vàng, thất thất bát bát tụ tập cùng nhau, ngồi vây quanh ở lửa trại trước khoác lác đánh rắm. Trong đội ngũ, có người từ trước chính là sơn tặc giặc cỏ, quá loại này liếm máu trên lưới đao sinh hoạt không có một chút nào áp lực. Trái lại càng thích ý nói khoác trong lúc đó rất nhiều tiếng cười cười nói nói. Có người từ trước là lương dân, chính là bị quân tặc khăn vàng mang theo. Thôn trang bị công phá, lương thực bị cắt đoạn, bất đắc dĩ theo tặc. Những người này tụ tập cùng nhau, cùng những người thân cận khăn vàng đại soái cái gọi là tinh binh phân biệt rõ ràng. Trong đội ngũ mặt khác mấy người chính là bị các nơi thế gia môn phiệt tức hiếp, cửa nát nhà tan không thể không lựa chọn tùy tùng khăn vàng. Những người này trên người mang theo thâm cừu đại hận, muốn nhất công phá Bắc Hải thành, đem trong thành những cái được gọi là gia đình giàu có tàn sát hết sạch, để bọn họ bị bắt nạt qua lại. Khăn vàng trong đại trướng, chủ soái quản lạc mang theo một đám thống lĩnh uống rượu mua vui. Ngồi trên chủ vị quản lò gỗ nhấc tay bên trong ly rượu, phóng khoáng nói, "Đến." "Được." Dứt lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chừng 10 cái thống lĩnh tùy tùng uống rượu, các loại dũng cảm lời nói ở trong lều vang vọng ra. Quản lạc say mắt lim dim nói, "Nhớ ta đại ca quản hợi từ trước tấn công Bắc Hải thành, nếu không là cái kia quan Vũ Trương Phi Vũ Dũng, con chó đó thái thú sao sống đến ngày hôm nay? Mấy ngày nữa, đợi được công thành thang mây chế tạo ra đến, huynh đệ ta công phá trước mắt này Bắc Hải thành, đem trong thành làm giàu bất nhân cậu nhà giàu giết sạch sành sanh, cướp giật của cải của bọn họ, gieo vạ bọn họ nữ tử, ta cũng chiếm cứ một thành, lát mình biến hóa trở thành chư hầu, sau đó cũng có thể tranh bá thiên hạ. Triều đình bị cái kia viên gia tiểu nhi khống chế, ta có cái gì không được?" Lời nói kéo bên trong đại trướng tâm tình của tất cả mọi người. Chừng 10 cái thống lĩnh dồn dập cao giọng phụ họa. Bên trong đại trướng tâm tình bị mọi người hợp lực đẩy tới đỉnh điểm. Giết! Đột nhiên, một trận to rõ lại chói hai tiếng la giết truyền vào. Sau đó các loại thanh âm hỗn loạn theo nhau mà tới. Tiếng kêu thảm thiết, chạy trốn thanh không ngừng truyền đến, làm cho lều lớn bên trong một đám men say mông lung thống lĩnh tại chỗ tỉnh rồi hơn nữa. Xảy ra chuyện gì? Quản lạc đứng lên, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã ngồi trong đất. Hắn dùng sức khống chế thân thể, lay động đầu xua tan men say. Đi tới trướng bên vớ lấy trường đao, liền hạ lệnh, "Các anh em, theo bản đại soái ra ngoài điều tra. Nhìn đến cùng ai có gan, lại mang binh đến đây tấn công chúng ta khăn vàng đại quân. Giết hắn cá cầu hết phú đầu." Chừng 10 cái thống lĩnh cao giọng trả lời, tuy tùng quản lạc nối đuôi nhau mà ra. Mới vừa ra liều lớn, chừng 10 cá nhân liền cứng ở tại chỗ. Chỉ thấy một người một ngựa ở vùng hoang dã trên điên cuồng rong ruổi. Tả xung hữu đột, như bảo chỗ không người. To lớn quân khăn vàng bên trong, không có bất cứ người nào có thể ngăn cản cái kia cưỡi ngựa người. "Thái!" Quản lạc giống to. Trường đao trong tay hướng về xa xa chỉ đi, "Ngươi chó này từ, lại một người vọt vào ta quân trong trận. Thực sự là to gan. Xem nào đó giết ngươi." "Người đến, phiên bản soái tuấn mã đến đây." Hai cái thống lĩnh nhanh chóng chạy đi đi vào dẫn ngựa. Những người khác hướng về xa xa nhìn tới. Một nhánh đội ngũ chính đang cách đó không xa khởi xướng tấn công. Ở một cái khác trường bào người dẫn dắt đi, không ngừng đánh giết khăn vàng sĩ tốt. Quản lạc hạ lệnh, "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mau đi dẫn dắt sĩ tốt phản kích. Đối phương chỉ có chừng 1000 người, không giết chết bọn họ còn chờ cái gì? Chờ hắn nương thiên binh hạ phàm để giải quyết bọn họ sao?" Một trận loạn mắng, quản lạc càng ngày càng phẫn nộ. "Mẹ kiếp, một đống da áo túi cơm." Cưỡi lên chiến mã, mang theo cảm giác say hắn về phía trước vọt mạnh mà đi. Hắn muốn dùng chính mình vũ dũng, hướng về trên tường thành quan quân chứng minh, hắn là một tên so với đại ca quản hợi còn muốn dũng mãnh võ tướng. "Thập nhân, để mạng lại." Thái sử từ rồi ngựa mạnh mẽ tiến vào. Ở Liêu Đông lúc bị các võ tướng giáo dục một phen hắn, vũ lực tăng nhiều. Như vậy trong loạt quân, hắn lại có thể một người đơn kỵ một mình ung dung đứng đối. To lớn như vậy tăng lên, để hắn cảm nhận được vui sướng tràn trề giống như cảm giác sảng khoái. Mở một đường máu, thái sử từ sông thẳng tập thủ. Trên tường thành, một đám Bắc Hải các tướng sĩ nhìn thấy trợn mắt ngất ngụm. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, thiên hạ còn có như vậy vũ dũng người. Mau nhanh cho thái thú đại nhân đưa tin. Trên tường thành thủ tướng cao giọng phát ra mệnh lệnh. Nhưng ánh mắt Nhưng Thủy Trung nhìn kỹ bên dưới thành chiến đấu, căn bản không muốn bỏ qua bất luận cái nào tình cảnh. Chạy như bay bên trong, kinh phong vừa thổi, quản lạc cảm giác say lại hàng rất nhiều. Tình lại hắn nhiệt huyết từ trong đầu tiêu tan, lý trí một lần nữa chiếm lĩnh vị trí then chốt. Khí, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn thấy hướng về hắn vọt tới võ tướng cực kỳ chi mãnh. Không có men rượu ra chỉ hắn không rét mà run. "Huynh đệ chúng ta thương lượng." Giảng hòa lời nói mới vừa lên, hắn nhưng nhìn thấy đối phương chiến mã đột nhiên gia tốc, giống như là một tia chớp, nhanh chóng hướng về hắn kéo tới. Bạch, dường như phi hành mũi tên giống như, đạo kia kỵ đem bóng người từ bên cạnh hắn vượt qua. Quản lạc thậm chí không có thấy rõ trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì, tầm mắt của chính mình liền bay loạn loạn lắc. Đùng tức một tiếng, rời đi thân thể đầu lâu rơi xuống trong đất, quản lạc thi thể không đầu cười ở trên chiến mã vẫn như cũ về phía trước. Thái sử từ ngựa giơ lên thật cao trong tay chiến kích. "Bọn ngươi tặc thủ đã chết, còn chưa đầu hàng, càng chờ khi nào?" nổ tung giống như âm thanh dường như kinh lôi là thế, ở hoàng hôn sắc trời bên trong khuyết tán ra đến. To lớn chiến kích trên còn đang không ngừng nhỏ xuống vết máu đỏ tươi. Phối hợp nổ tung tiếng gọi hàng, rung động vùng hoang dã trên tặc khăn và binh. Trên tường thành, thủ thành tướng sĩ trợn mắt quát mồm. Võ tướng cầm đều sắp rơi xuống trong đất, chuyện này, vậy thì chém tặc thủ. Trong loạn quân ung dung lấy tặc tướng thủ tập. Đây là cái gì võ nghệ? Lại là cái gì dũng khí? Hắn ám đạo chính mình tuyệt không thực lực như vậy cùng sự can đảm. Ngoài thành, thái sử từ ở trong loạn quân vừa hô vừa sung. Tặc khăn vàng binh bị giết đến tan vỡ, dường như con ruồi không đầu bình thường xông loạn loạn ba. Hơn 1000 dân binh bị khích lệ, ở tôn cản cao hống dẫn dắt đi điên cuồng tiến công, đánh chết tặc khăn vàng binh đồng thời, dựa theo trước trận chiến kế hoạch không ngừng hô lớn, từ trong lời nói đả kích tặc khăn vàng binh sĩ khí, làm cho đổ nát càng triệt để. Chương 457 lấy đức thu phục người, phóng thích lưu châu tin tức. Chương 457 lấy đức thu phục người, phóng thích lưu châu tin tức. Thời gian ngắn ngủi, thái sử từ mang đội không chỉ có đánh tan khăn vàng, hơn nữa còn thu nạp rất nhiều tù binh. Quy lệ ở vùng hoang dã trên khăn vàng dư nghiệt dập đầu xin tha. Một ít bị mang theo bách tính cao giọng kể ra xin tha lời nói. Thái sử từ không có đại khai sát giới, lập tức dẫn dắt tôn cản cùng hơn 1000 hào thôn dân tiến hành thu nạp tù binh hành động. Không nghĩ đến đơn giản như vậy chiến thắng 2-3 vạn khăn vàng, thôn dân tâm tình triệt để sôi trào. Thái sử từ vũ dụ thâm nhập mỗi người đáy lòng. Bọn họ từ trước mặc dù biết đối phương lợi hại, nhưng cũng không nghĩ đến lợi hại đến như vậy quyết đại trình độ. Có thể nói cuộc chiến đấu này hoàn toàn là thái sử từ cá nhân dẫn dắt bọn họ đánh thắng. Nếu như không có đối phương, bọn họ ngay cả mặt mũi cũng không dám chiếu. Trên tường thành, nhìn bên dưới thành đội ngũ thu nạp tù binh, thủ tướng vô cùng than thở. Hắn càng có thể sâu sắc cảm nhận được cái tia chém xoáy người đối với một nhánh quân đội tăng lên tác dụng. Quả thực không muốn quá mạnh mẽ. Thủ tướng tuy rằng cũng muốn trở thành như vậy vũ dũng người, nhưng hắn nhưng biết rõ chính mình căn bản không phải nguyên liệu đó. Ngoài thành, Tôn Cản tìm tới thái sử từ nói rằng: "Tử Nghĩa, vì sao chúng ta muốn thu Long tù binh? Lẽ nào chờ đợi Bắc Hải thái thú mang đội đến đây không tốt sao? Hơn nữa, chúng ta cũng muốn gặp mặt đối phương, kể ra một phen." "Không." Thái sử từ trên chiến mã nhảy xuống, cầm trong tay vẫn như cũ chạy xuống máu tươi chiến kích, hắn để sát vào nhẹ giọng nói: "Không dối gạt huynh đệ. Lần này ta trở về Thanh Châu, chính là mang theo Tịnh Châu tổng đốc mệnh lệnh, chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Thân phận cũng không thể để Bắc Hải thái thú biết được. Hơn nữa," hắn thoáng kéo cái trường âm, ở Tôn Càn ánh mắt kinh ngạc bên trong tiếp tục nói: "Ta đến tiếp sau chấp hành mệnh lệnh, cùng Thanh Châu phương diện có trọng đại xung đột. Vì lẽ đó," lời nói của hắn im bặt đi. Tôn Càn hít sâu một hơi gật đầu nói: "Ta đều hiểu. Nếu là mật lệnh, ngươi tất không thể cùng ta giải thích quá nhiều. Có điều, ta tin ngươi." Ánh mắt kiên định từ trong mắt hắn nhìn ra, thái sử từ rất là xúc động. Hai người lẫn nhau đối diện, còn trẻ thời điểm tình bạn cùng với cộng đồng học tập thời điểm cùng trường tình bộ phát ra, làm cho hai người cảm thấy tâm hữu linh tê. Ở thái sử từ dẫn dắt đi, dân chúng nhanh chóng thu nạp tù binh đội ngũ. Sau đó tùy tùng thái sử từ rời đi, không có đối với Bắc Hải thành trên phát sinh bất kỳ ngôn ngữ. Đội ngũ đến nhanh đi cũng nhanh, thời gian ngắn ngủi liền dẫn tù binh ở vùng hoang dã trên biến mất hết sạch. Ồ, trên tường thành thủ tướng đầy mặt không rõ, nạo nạo mũ giáp của chính mình, hắn không nghĩ ra đến cùng cái kia ba rõ ràng là bách tính đội ngũ đến từ nơi nào. Đánh bại 2-3 vạn quân địch, chẳng lẽ không muốn tiền thưởng sao? Đặc biệt là cái kia mang đội người thanh niên trẻ, như vậy vũ dũng tất bị Bắc Hải thái thú trọng dụng. Mà đối phương nhưng dường như căn bản không có hứng thú. Tình huống như thế để hắn nghĩ mãi mà không ra. Một chút hương thời gian qua đi, thái thú Khổng Dung dẫn người vội vã đến đây. Leo lên tường thành, hắn không thể chờ đợi được nữa dò hỏi, vị tiệt dũng sĩ ở đâu? Không chờ thủ tướng trả lời, hắn liền nhào vào tường đóa trên nhìn xuống dưới. Đã tối tăm sắc trời bên trong, nhưng nhìn thấy tiêu điều vùng hoang dã. Nguyên bản khăn vàng đại quân từ lâu không còn tồn tại nữa, chỉ còn dư lại vùng hoang dã trên liên miên thành miếng thi thể cùng chiến đấu dấu vết. Chuyện này, Khổng Dung đầy mặt kinh ngạc, chỉ vào ngoài thành vùng hoang dã hỏi, người đâu? Đã rời đi. Thủ tướng thành thật trả lời. Hành động của đối phương cực kỳ cấp tốc, đánh bại khăn vàng sau khi liền dẫn đội rời đi, không chần chờ chút nào. Khổng Dung lông mày có rúm, hắn không nghĩ ra đây là cái gì tình huống. Cứng ở tại chỗ hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, nếu đối phương không muốn bại lộ thân phận, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu. Sáng sớm ngày mai, lập tức phái người đi đến ngoài thành quét tước chiến trường, vùi lấp thi thể, phòng ngừa đột nhiên sinh ra ôn dịch. Ai? Khổng Dung một cái tát vỗ vào tường đó trên, than thở, nếu như cái kia dũng sĩ có thể ở lại Bắc Hải quận, thật là tốt biết bao. Như vậy thế đạo hỗn loạn, nắm giữ như vậy dũng tướng, tuyệt đối có thể thu được càng an ổn trạng thái. Lắc đầu liên tục hắn, than thở đi xuống thành đi. Tuy rằng không có loạn khăn vàng nguy hiếp, nhưng hắn làm thế nào đều không cao hứng nổi. Dưới bóng đêm, thái sử từ mang đội đỉnh chỉ đi tới. Tất cả mọi người nghe ta nói. Thái sử từ quay về tù binh cao giọng gọi hắn nói, ta mặc kệ các ngươi từ trước là sơ tặc, giặc cỏ vẫn bị mang theo áp bức nghèo khổ bách tính. Chỉ cần muốn mạng sống, muốn dựa vào chính mình nỗ lực trải qua càng tốt hơn tháng ngày, liền có thể đi đến Đông Lai bến đỏ. Lời nói của hắn nhất thời hấp dẫn tù binh đội ngũ mật thiết quan tâm, đặc biệt là trong đó bị mang theo bách tính, càng là vểnh tai lên đông nghe. Thái sử từ tiếp tục cất cao giọng nói, mặt kia có Liêu Đông thuyền, có thể đem các ngươi mang đến U Châu. Đời mới U Châu tổng đốc chính đang mộ binh nhân thủ, phàm là tùy tùng tân quan phủ nỗ lực làm việc, liền có khẩu phần lương thực phân phát, làm lụng bên trong biểu hiện tốt, cho phân phát phòng ốc, khiến cho có lương có thể ăn, có ốc có thể ở. Mấy lời nói, nói tù binh trong đội ngũ rất nhiều người động lòng. Phàm là có thể sống sót, ai đồng ý tùy tùng khăn vàng phản tặc, mỗi ngày đem đầu cài ở bên hông, qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. nhưng vẫn như cũng không được ăn cơm. So với chết cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ nghe Liêu Đông mặt kia có việc đường, rất nhiều người dồn dập động lòng. Đứng ở một bên Tôn Càn, ánh mắt rơi vào thái sử từ trên người. Hắn sâu sắc cảm nhận được bạn tốt biến hóa to lớn, càng là tiếp xúc càng cảm thụ rõ ràng. Hắn ở đấy lòng thầm nói, đến cùng thái sử từ ở U Châu mặt kia từng có thế nào trải qua, lại là bị người nào giáo dục thành lần này dáng dấp. Các loại nghi vấn ở đấy lòng hắn nổi lên một phía. Cầm trong tay to lớn chiến kích, thái sử từ đột nhiên vung lên. Hiện tại, giải tán, muốn đi nơi nào, các ngươi tự mình lựa chọn. Vang dội lời nói thanh ở trong màn đêm truyền bá ra. Mấy ngàn tù binh không thể tin vào tai của mình. Ngắn ngủi đứng ngây ra sau khi, trong đội ngũ có nghèo khổ bách tính phản ứng lại, lôi kéo chính mình già trẻ liền quỳ lạy trong đất dập đầu. Cảm tạ đại nhân thả chúng ta tính mạng. Chúng ta vậy thì đi đến Đông Lai bến đỏ, coi như ven đường đào rau dại, cũng phải đến mặt kia. Tùy tùng đại nhân đi đến U Châu làm việc, tranh thủ có thể sống sót. Có người đi đầu liền có người hưởng ứng. Tù binh trong đội ngũ hô lớn âm thanh liên tiếp. Thái sử từ hai tay nắm kích, làm ôm quyền trạng cao giọng đáp lại, bến đỏ nơi có U Châu nhân sĩ ở mặt kia chờ đợi. Chỉ cần các ngươi đến mặt kia thì sẽ phân phát sống sót khẩu phần lương thực. Ta đại biểu U Châu Tân Quan phủ ở mặt kia xin đợi các ngươi. Sau đó đi đến U Châu, chỉ cần nỗ lực làm việc phân tiến, đại gia tuyệt đối có thể trải qua không thể nào tưởng tượng được ngày tốt. Càng nhiều lời nói hắn không dám nhiều lời. Dù sao nói nhiều rồi trước mắt những này nghèo khổ bách tính căn bản là không có cách tiếp thu. Coi như U Châu bách tính cuộc sống bây giờ trình độ không sánh được Tịnh Châu, nhưng cũng không phải những này nghèo khổ người có thể tưởng tượng độ cao. Cảm tạ đại nhân. Tù binh trong đội ngũ có người cao giọng mở miệng, sau đó lại lần nữa hành lễ, mang theo người nhà rời đi. Mấy ngàn người tù binh đội ngũ, thời gian ngắn ngủi liền dưới ánh trăng bên dưới tứ tán mà đi. Chương 458. Thái sử từ kể ra U Châu bộ công, thôn dân cùng hưởng ứng. Chương 458. Thái sử từ kể ra U Châu bộ công, thôn dân cùng hưởng ứng đưa đi tù binh. Thái sử từ ở một đám lao hương trước mặt gọi hắn nói, các phụ lao hương thân, ta thái sử từ cũng không dối gạt các ngươi. Lần này từ U Châu trở về, chính là đến đây Thanh Châu mộ binh nhân thủ. U Châu mặt kia bị Tịnh Châu tổng đốc chiếm cứ, hiện tại tiến hành đại khai phá hành động, cần gấp các loại trợ thủ công nhân lực. Chỉ cần quá khứ, ta vỗ lồng ngực hướng về các ngươi bảo đảm, toàn gia đều có cơm no có thể ăn. Lời nói thanh mới vừa lên, liền ở hơn 1000 thôn dân bên trong nổ bể ra đến. Mọi người châu đầu ghé hai, dồn dập nghị luận. Toàn gia đều có thể ăn cơm no, cái kia phải là cái gì đãi ngộ? Đừng nói năm nay thu hoạch thoáng toán được, coi như từ trước hạnh phúc nhất thời điểm, toàn gia cũng ăn không nổi cơm no. Dù sao lập tức tiến vào mùa đông, loại này nông nhàn thời kỳ, từng nhà đều muốn uống hy. Tôn Càn sắc mặt đại biến. Hắn ở thái sử từ trong giọng nói tìm thấy một ít mạch lạc, nhưng cũng không như vậy rõ ràng. Hắn bắt đầu cảm giác thái sử từ tất nhiên ở U Châu thời điểm bị cái kia cái gọi là Tịnh Châu tổng đốc giáo dục, cho nên mới phải phát sinh như vậy to lớn chuyển biến. Nếu như không phải rất nhiều năng lực người, làm sao có khả năng làm cho thái sử từ thay đổi như vậy nhiều? Hắn đột nhiên lòng sinh chờ mong, nếu như là chính mình đi đến U Châu, bị giáo dục một phen sau khi, có thể hay không cũng phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Tâm tình kích động ở đấy lòng hắn dần nổi sóng. Thái sử từ để cho dưới bóng đêm các phụ lao hương thân đầy đủ nghị luận thời gian, sau đó mở miệng nói, chư vị, ta thái sử tử nghĩa có thể dùng danh tiếng cùng tính mạng hướng về các ngươi bảo đảm. Chỉ cần tùy tùng U Châu quân đi đến Liêu Đông, tùy tùng Tân Quan phủ nỗ lực phân tiến, không chỉ có thể toàn gia ăn cơm no, hơn nữa còn là một ngày ba bữa cơm no, không phân ngày mùa nông nhàn. Đồng thời từng nhà còn có thể phân đến phòng mới quần áo mới, trong nhà còn có sưởi ấm thiết bị, dùng Tịnh Châu tổng đốc phát minh ra đến than tổ ong sưởi ấm, có thể để cho toàn gia đều có thể trải qua một cái ấm áp mùa đông. Lời nói thanh lại lần nữa thiêu đốt hơn 1000 hào các thôn dân nhiệt tình. Mới vừa một trận chiến ung dung thắng lợi, làm cho thái sử tử ở trong mọi người hy vọng đạt đến đỉnh điểm. Từ trong miệng hắn nói ra lời nói, khiến mọi người càng tín nhiệm. Nếu như thái sử tử lừa dối bọn họ, lại có chỗ tốt gì đây? Hơn nữa, bọn họ cho dù đến tiếp sau tình cảnh càng kém, lại sẽ sai đi đâu vậy chứ? Quá mức vừa chết, ngược lại sống ở hiện tại cái này cái thế gian cũng là bị tội. Càng không cần phải nói thiên hạ đại loạn, đến tiếp sau còn muốn đối mặt vẫn còn không cũng biết chiến loạn. Tuy tung thái sử tử đi vào Liêu Đông, chí ít đối phương Vũ Dung có thể bảo vệ mình cùng người nhà, làm cho không gặp chiến loạn nỗi khổ. Một phen suy tư sau khi, trong đám người có gan đại người trẻ tuổi trước tiên hô lớn đáp lại. Từ nghĩa đại ca, ta tin tưởng ngươi. Ta mang theo cả nhà tùy tùng ngươi đi đến Liêu Đông. Cho tới nỗ lực, ta chỉ cần có cơm ăn, thì có chính là khí lực. Phàm là Liêu Đông quan phủ có lệnh, tất nhiên chặt chẽ tùy tùng. Lời nói thanh dẫn ra ở đây sở hữu thôn dân tâm tình. Mọi người dồn dập phát ra tiếng. Dưới bóng đêm, tiếng gào một trận cao hơn một trận. Các thôn dân toàn bộ hưởng ứng. Bóng đêm bao phủ xuống vùng hoang dã, bị hơn 1000 người nhiệt tình một chút nhiên. Dường như sôi trào bình thường, mọi người chìm đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Loại này nhiệt tình là bọn họ trong cuộc sống chưa bao giờ từng xuất hiện nóng bỏng. Sâu sắc cảm hóa mỗi người, làm cho bọn họ cũng không còn cách nào quên cảnh tượng trước mắt. Tôn càng kích động. Loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác là hắn từ trước muốn tìm kiếm, nhưng cũng căn bản không tìm được sự vật. Hiện tại nhưng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, làm cho cả người hắn vô cùng kích động. Hiện tại, thái sử từ giơ tay lên bên trong to lớn chiến kích, ra lệnh nói, chúng ta lập tức trở về từng người thôn trang, đem tương quan tình huống kể ra cùng người nhà. Sau đó thu thập bọc hành lý, chuẩn bị khởi hành. Ta thái sử tử nghĩa đem chư vị đưa đến Đông Lai bến tàu. Các ngươi tùy tùng Ú Châu thuyền trở về Liêu Đông. Yên tâm, mặt kia có Tân Quan phủ đội ngũ tiếp đón các ngươi. Giới thuyền liền sẽ cho các ngươi phân phát khẩu phần lương thực, thu xếp các ngươi ở. Tiếng gọi hàng làm cho hơn 1000 hào thôn dân vô cùng kích động. Bọn họ biết rõ tối nay tất nhiên chưa trở mắt. Mang đội tốc hành thái sử tử, trở về trong thôn trang. Nương theo các thôn dân mang về tin tức thắng lợi, bốn phía các nơi thôn trang toàn bộ sôi trào. Trong bóng đêm không cách nào ngủ yên nữ tử mấy ông già, nghe nói trong thôn thanh niên trai tráng mang về các loại tin tức, một phen suy tư sau khi cảm thấy đến đi đến Liêu Đông tuyệt đối không phải chuyện xấu. Dù sao thiên hạ đại loạn, ai cũng không muốn gặp chiến loạn nỗi khổ. Đặc biệt là lão nhân. Bọn họ có thể quá biết, rất nhiều thời điểm minh họa so với tặc họa còn muốn càng ác hơn. Sinh thời bọn họ chỉ muốn an ổn, cũng không tiếp tục muốn bị chiến loạn mang theo. Mười thất chín không loại kia từ ngữ không phải là không có lượng mà lại có khói. Chuẩn bị đi đến Liêu Đông việc cực kỳ thuận lợi. Phu cận mấy cái thôn trang toàn bộ hưởng ứng. Không có bất kỳ một nhà lạc đơn vị. Các thôn dân hưng phấn đến không cách nào ngủ yên, các nhà các hộ trong đêm thu dọn đồ đạc. Đi đến thái sử từ mẫu thân ở tạm thôn trang ở ngoài chờ đợi. Tàng sáng, thái sử từ mang theo người cả thôn xuất hành. Một phen thống kê sau khi phát hiện phụ cận tham dự trước chiến sự mấy cái thôn trang toàn viên đến. Già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ tụ tập ở vùng hoang dã trên, gánh vác các loại bọc hành lý, vẻ mặt tràn ngập chờ mong. Cái kia tràn ngập tín nhiệm cảnh tượng, xem thái sử từ đấy lòng rất là lay động. Chư vị phụ lao hương thân. Thái sử từ cất cao giọng nói, các ngươi yên tâm, có ta thái sử từ ở, tất khiến các vị sau này trải qua ăn no mặc ấm giàu có sinh hoạt. Hơn nữa, còn có thể quá càng tốt hơn. Tịnh Châu đại nhân tổng đốc nhất định là các ngươi kiếp này trọng yếu nhất một vị quan chức. Hôm nay đi đến Liêu Đông, tất là các ngươi làm ra chính xác nhất một cái quyết định. Lời nói của hắn để bốn phía các thôn dân tâm tình chập chờn. Thái sử từ tiếp tục gọi hắn nói, chỉ cần ở Liêu Đông rơi xuống thuyền, các ngươi liền có thể cảm nhận được mặt kia cùng này to lớn không giống. Lời nói lại lần nữa khích lệ bốn phía lít nha lít nhít thôn dân. Tất cả mọi người tràn ngập vô kỳ hạn trở. Tập hợp thôn dân, lập tức khởi hành. Thái sử từ mang đội hướng về Đông Lai bến tàu đi tới. Tôn Cản tùy tùng, gánh bắt bọc hành lý hắn, ở ven đường bên trong ánh mắt sẽ không có rời đi bạn tốt bóng người. Đối phương sự không lớn nhỏ. Ven đường cho các thôn trang các thôn dân khích lệ cực lớn cùng động viên, làm cho toàn đội mấy ngàn người đối với Liêu Đông tràn ngập vô hạn chờ mong. Hắn biết rõ, chính hắn một cái bạn tốt xưa nay không nói lời nói dối, nhưng lạnh lẽo ưu châu, thật có thể để này mấy ngàn người trải qua càng tốt hơn tháng ngày sao? Nội địa đều chưa hoàn thành sự tình, ưu châu có thể hoàn thành. Mặt kia tân quan phủ, thật sự gặp như vậy tốt đối xử bách tính sao? Các loại nghi vấn ở đấy lòng hắn hiện lên mà lên. Bận rộn thái sử từ trở về, nhìn thấy Tôn Cản nhăn lại lông mày, liền đoán được đối phương suy nghĩ. Hắn vỗ Tôn Cản vai mỉm cười nói, công hữu không nên lo lắng. Hắn để sát vào đối phương nhẹ giọng nói, cho ngươi trước tiên tiết lộ ngọn ngành. Tịnh Châu tổng đốc nắm giữ có thể mẫu sản mấy ngàn cân thần tiên lương thực. A, Tôn Cản đột nhiên rít đảo, mấy ngàn cân. Phát hiện nói lỡ hắn lập tức che miệng, nhưng manh trận như châu con mắt, nhưng đem hắn đấy lòng chấn động kinh ngạc toàn bộ bại lộ. Chương 459, Tôn Cản kinh hãi, ta tất với Ú Châu nỗ lực phân tiến. Chương 459, Tôn Cản kinh hãi, ta tất với Ú Châu nỗ lực phân tiến. Sâu sắc hoán bài khẩu khí, Tôn Cản mới từ to lớn trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng biết rõ thái sử từ là người, nhưng hắn vẫn như cũ không nhịn được mở miệng dò hỏi, "Tử Nghĩa, lời ngươi nói đều là thật sao?" Lời nói còn chưa kết thúc, hắn liền muốn đánh gãy chính mình, nhưng cũng bị thái sử từ đi đầu đánh gãy. Thái sử từ rút ra chùy thủ bên hông, nắm đến trong tay đối phương, sau đó đến gần trái tim của chính mình vị trí, rút ngắn cùng đối phương khoảng cách, hắn hai mắt trợn tròn, cực kỳ trịnh trọng nói rằng, "Huynh đệ, phàm là ta theo như lời nói có bất kỳ khuyết đại thành phần, dù cho một phần một hảo, ngươi gặp lại ta thời gian liền đem chuôi này chùy thủ từ nơi này đâm vào đi." Tôn Cản bị động nắm chùy thủ tay đột nhiên run lên. Hắn chưa từng nghe qua thái sử từ phát sinh kiên quyết như thế độc thể. "Tử Nghĩa huynh đệ, ta tin ngươi." Tôn Cản nhìn thẳng đối phương ánh mắt, trịnh trọng trả lời, hơn nữa chưa bao giờ hoài nghi ngươi bất kỳ lời nói nào. "Có điều," hắn thoáng kéo dài âm thanh, đệ thấp nói, "thiên hạ đến cùng có thế nào thần kỳ lương thực, có thể mẫu sản nhiều như vậy? Thực sự khiến người ta không thể nào tưởng tượng được a." Thái sử từ vẻ mặt biến hóa, khoe miệng vẩy một cái, mỉm cười đáp ý ra, "Đừng nói là công giúp ngươi, ta từ trước cũng không cách nào tin tưởng. Nhưng này loại thần kỳ lương thực bày ra ở trước mắt thời điểm, tự tay từ đất trong đất đổ ra, loại kia to lớn cảm giác thỏa mãn, quả thực không cách nào truyền lời." Mặt đỏ lừ lừ vẻ mặt, để Tôn Cản sâu sắc cảm nhận được thái sử từ ngay lúc đó cảm giác. Hắn bắt lấy từ khóa ngữ, từ đất trong đất đổ ra, cũng không phải sinh trưởng ở thổ địa bên trên, mà là kết ở thổ địa bên dưới. Tôn Cản càng thêm đối với loại kia sản lượng siêu cao lương thực hiếu kỳ. Chẳng trách Vũ Châu mặt kia có lương thực dư trắng trận mời chào nhân thủ. Nắm giữ như vậy sản lượng lương thực, đừng nói chiêu trên mấy bạn, coi như chiêu trên mấy trăm ngàn, sợ là cũng có thể dưỡng lên. Thái sử từ cười thần bí, ở Tôn Cản cả khuôn mặt giật mình vẻ mặt thấp giọng nói rằng, "Huynh đệ, ngươi không ngại đem cách cục mở ra lớn hơn một chút? Đừng nói mấy trăm ngàn, coi như mấy triệu, hiện tại Tịnh Châu cũng dưỡng lên. Hơn nữa sang năm đầu xuân lại trồng một mùa sau khi, coi như khắp thiên hạ người Hán đều chạy đến Vũ Châu Tịnh Châu đến đi lính, cũng căn bản ăn không hết." "Thí." Tôn Cản hít vào một ngụm khí lạnh. Đấy lòng dường như trên biển rộng mưa to gió lớn bình thường, căn bản không thể nào ngừng lại. Tàn phá tâm tình làm cho cả người hắn căn bản dừng không được đến. Khắp thiên hạ người Hán đều ăn không hết. Hắn không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Thái sử từ lại lần nữa thêm nói, "Đừng nói 50 triệu người Hán ăn không hết, liền mang theo khắp thiên hạ sở hữu xúc vật cùng tiến lên, cũng ăn không hết." Tôn Cản chỉ cảm thấy trái tim lậu nhảy vỗ một cái. Loại kia trên cùng chấn động, ở trong im lặng mạnh mẽ va chạm hắn trái tim. để hắn cả người phảng phất bị đánh bay giống như rung động. Cha cha, hắn thở dài nói, thật muốn ở phía sau trên lưng xuyên vào hai cái cánh, lập tức bay đến U Châu mặt kia đi tìm tòi hư thực. Từ Nghĩa, nhường ngươi mấy lời nói ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn không thể lập tức đến U Châu thoải mái tay chân. Tùy tùng các ngươi Tịnh Châu tổng đốc việc lớn rất được. Thái sử Từ Khích lại nói, công hữu yên tâm. U Châu cùng Tịnh Châu từ trước đến giờ thiếu hụt quan văn, tuy rằng vẫn ở bên trong đào tiềm, nhưng bồi dưỡng được đến nhân số vẫn như cũ không đổi kịp địa bàn nhảy vọt. Hắn giơ tay vỗ vào bả vai của đối phương trên, trịnh trọng nói, công hữu đi đến U Châu tất nhiên rất có khả năng. Hy vọng ngươi có thể liều mạng phân tiến. Ân. Tôn Càn dùng sức gật đầu. Hắn đã ở trong đầu sự tưởng tượng sau đó bao la các hạng sự tình. Ở Thanh Châu không có phát huy được nội chính năng lực, nhất định phải ở U Châu bên trong thoải mái tay chân. Thế nhưng, thái sử Từ nửa câu nói ngữ, đem rơi vào đến sự tưởng tượng bên trong Tôn Càn câu về hiện thực. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người đối phương, chờ đợi đến tiếp sau bàn giao. Thái sử Từ nói rằng, huynh đệ ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cái gì? Tịnh Châu thanh niên trai trắng ở đại nhân tổng đốc giáo dục bên dưới học tập rất nhiều mới mẻ tri thức. Khả năng là ngươi từ trước chưa bao giờ ở thư bên trong từng đọc tri thức. Mới vừa đến U Châu thời điểm, tất nhiên sẽ bị Tịnh Châu đến đây tiếp viện những người trẻ tuổi kia chấn động. Hy vọng ngươi không cần có quá nhiều trên lệ cảm. Tôn Càn sắc mặt căng thẳng. Từ trước đến giờ có văn nhân ngông nên hắn, tuyệt không cho phép chính mình lạc hậu cho người khác. Hắn trong bóng tôi siết chặt song quyền, ánh mắt nhấp nháy nói, Từ Nghĩa yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội học tập. Coi như không ăn không ngủ, cũng sẽ liều mạng truy đuổi. Chắc chắn sẽ không lạc hậu cho người khác. Tất sẽ thông qua chính mình phần tiến, thu được Tịnh Châu đại nhân tổng đốc tán thành. Do đó ở U Châu bên trong bày ra chính mình nội chính năng lực. Hai người đối diện, trong ánh mắt tràn ngập tình bạn tâm ý ô ô ô. Trên biển rộng thuyền phát sinh tiếng sáo trúc, thái sử Từ chỉ huy mọi người lên thuyền. Một phen bận rộn sau khi, thuyền rời đi. Hắn đứng ở bên bờ dùng sức vung tay. Công hữu, hy vọng lần sau gặp lại thời gian, ngươi đã ở Liêu Đông quan phủ thăng bằng góc chân. Đến thời điểm, ta tất mời ngươi uống Tịnh Châu mới nhất rượu mạnh. Tiếng gào ở cạnh biển hướng về xa xa truyền bá mà đi. Thuyền trên Tôn Càn hô lớn đáp lại. Giữa hai người tình nghĩa, xem thuyền trên dân chúng cực kỳ cảm khái. Nắm giữ như vậy tình nghĩa người, tuyệt không bất kỳ lừa dối người khác khả năng, càng không thể lừa dối bọn họ loại này nghèo khổ bất tính. Đối với U Châu hành trình, các thôn dân tràn ngập chờ mong. Mới vừa đưa đi một thuyền, liền lại có rất nhiều người đến đây. Thái sử Từ một phen dò hỏi sau khi, phát hiện không ít người chính là Bắc Hải ngoài thành bị hắn đánh tan khăn vàng loạn quân. Mang nhà mang người, vừa nhìn chính là bị khăn vàng mang theo lưu dân. Thái sử Từ điều tra một phen, thi tán trong đội ngũ người người quần áo rách nát, gầy trơ cả xương. Khốc liệt dáng dấp thậm chí không cần phải nói, liền biết qua lại trải qua làm sao gian nan khổ. Đại gia yên tâm. Thái sử Từ vỗ lồng ngực nói rằng, đợi được U Châu, chỉ cần tùy tùng quan phủ nỗ lực làm lụng, mọi người đều có thể ăn cơm no. Hiện tại, trước tiên cho đại gia thoáng ăn một điểm, để cho các ngươi điền lấp cái bụng. Biết rõ loại này đói bụng không biết bao lâu người không thể ăn nhiều hắn, sắp xếp si tốt cho đến đây nương nhờ vào lưu dân nấu cháo. Từ Liêu Đông đến đây thuyền không chỉ có mang đi Thanh Châu bách tính, còn mang đến rất nhiều vật tư, làm cho bên bờ Tịnh Châu sĩ tốt có thể hoàn thành cơ bản tiếp đón việc. Cảm tạ lao ra. Trong đội ngũ có một nhà quỳ xuống lạy, mấy cái người dùng sức giật đầu. Thái sử Từ vội vã buôn ba quá khứ, túi người nâng dậy một nhà. Không nên như vậy. Dựa theo Tịnh Châu đại nhân tổng đốc nói, chúng ta bản từ bách tính bình thường bên trong đến, liền muốn vì thiên hạ nghèo khổ bách tính làm việc. Lao hương môn ăn cơm trước, sau đó ở đây chờ đợi thuyền đi đến Liêu Đông. Yên tâm, mặt kia có ngày tốt chờ các ngươi. Mang đội gầy yếu người đàn ông trung niên lau nước mắt cảm kích nói, cảm tạ đại nhân. Ngài cũng yên tâm, bọn ta toàn gia đều có thể làm hoạt. Chỉ cần cho cả lăng, chắc chắn sẽ không có nhị tâm. Tất nhiên sẽ tùy tùng Tịnh Châu đại nhân tổng đốc liệu mạng làm lụng. Chương 460. Chắc quận tiếp thu lao công, hứa ngôn thu phục lòng người. Chương 460. Chắc quận tiếp thu lao công, hứa ngôn thu phục lòng người. Kiên định lời nói từ gầy trơ cả xương người đàn ông trung niên trong miệng nói ra. Thái sử Từ tỉ mỉ nhìn kỹ đối phương, tràn đầy nhăn nheo khuôn mặt, vẹn vẹn một ánh mắt nhìn lại liền biết thế sự xoay vần. Không biết trải qua bao nhiêu cực khổ. Ta biết. Thái sử Từ nắm lên tay của đối phương, dùng Tịnh Châu nhất là kinh điển nắm tay lễ đối xử trước mắt lưu dân. Nhìn đối phương trong mắt giấy lên tia sáng, hắn nói rằng, các ngươi từ trước đều là không có cách nào, coi như mệnh gần chết, cũng không kiếm được nuôi sống toàn gia lương thực. Không chỉ có bị tham quan ô lại bóc lột, còn muốn bị hương thân cường hào nghiền ép. Không phải các ngươi không nỗ lực, là thói đời căn bản không cho phép nghèo khổ bách tính được. Lời nói của hắn nhất thời làm nổ bốn phía lưu dân tâm tình. Đại nhân nói đúng. Trong đám người có người cao giọng hưởng ứng, không phải bọn ta không liều mạng làm việc. Thực sự là sống làm nhưng vẫn như cũ kiếm lời không tới bao nhiêu khẩu phần lương thực a. Ít 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 mẹ hắn hương thân cường hào, liền biết nghiền ép nghèo khổ bách tính. Đại nhân nói đúng, là thói đời xảy ra vấn đề. Càng ngày càng nhiều lưu dân mở miệng hưởng ứng. Nguyên bản bị tàn khốc hiện thực san bằng góc cạnh bọn họ, rốt cục cảm nhận được có người đi đầu là làm sao vui sướng cảm thụ. Dồn dập mở miệng đem mình ngột ngạt ở đấy lòng tâm tình phát tiết mà ra. Cạnh biển sôi trào. Thái sử Từ nhìn chung quanh một vòng, đấy lòng liền thán đại nhân tổng đốc vô cùng lợi hại. Cũng lại lần nữa hiện lên hứa ngôn câu kia kinh điển lời nói, thủy năng trở thuyền cũng có thể là thuyền. Hiện tại bốn phía ồn ào giống như lưu dân chi thủy, cuối cùng sẽ có một ngày gặp nâng lên cũng cú hai châu theo gió vượt sóng. Đấy lòng vô hạn dũng cảm thái sử Từ, sâu sắc cảm nhận được hiện tại làm chủ tiên việc, cùng từ trước run rế việc nhỏ có cỡ nào to lớn không giống. Chìm đắm ở trong đó hắn, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Thu nạp tâm tình, hắn nhanh chóng sắp xếp các hạng sự tình. vượt thanh quy trình hắn từ từ xe nhẹ chạy đường quen. Cách biển sự tình bản giao một phen, hắn lại lần nữa dẫn dắt đội ngũ đi về hướng tây đi. Lần này, hắn không chỉ có muốn phát triển Đông Lai cùng Bắc Hải quận bên trong càng nhiều thôn trang, còn muốn đi đến Thanh Châu càng nhiều địa phương, tranh thủ hấp dẫn đến càng nhiều Thanh Châu bách tính đi đến U Châu. Chắc quận ngoại thành, mặt trời chói chang, Hứa Nôn mang đội nên tiếp Hà Giản cùng An Bình hai quận làn sóng thứ nhất đến vụ công bách tính. Toàn bộ vì là nam tử đội ngũ đều là tốt nhất lao lực. Đội thứ nhất có tới 2-3 ngàn người nhiều, bọn họ đứng ở vùng hoang dã trên, thấp thỏm bất an nhìn về phía trước cửa thành quan lớn. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, những quan lớn này nên đều là cưỡi ở cao đầu đại mã hoặc là ngồi tiệu, mà sẽ không như vậy trực tiếp đứng thẳng ở bình thường bách tính trước mặt. Như vậy hiện ra không xuất quan viên uy nghiêm, nhưng trước mắt tuổi trẻ quan chức nhưng tuyệt nhiên không giống, làm cho đến đây vụ công dân chúng lòng sinh thân cận chi hảo cảm. Ký Châu các phụ lao hương thân, Hứa Ngôn ở mọi người nhìn kỹ bên trong cao giọng mở miệng nói, hoan nên các ngươi đến đây U Châu vụ công. Các ngươi yên tâm, chỉ cần tùy tùng chúng ta tân quan phủ nỗ lực làm lụng, mỗi ngày liền có sung túc khẩu phần lương thực, một ngày 3 bữa cơm khô, quả no. Lời nói mới ra, làm cho vùng hoang dã trên hơn 3 ngàn lao công môn châu đầu ghé thai, nét mặt hưng phấn ở trên mặt mỗi người hiện lên. Người đến, Hứa Ngôn vung tay lên, ăn cơm. Một đội tướng sĩ 2 người một tổ, dơ lên nóng hổi nồi sắt lớn liền từ trong cửa thành chạy chậm mà ra. Cơm canh hương vị bị gió nhẹ thổi một hơi, sâu sắc kích thích mỗi một cái lao công cứu giác, dùng sức hấp động mũi âm thanh liên tiếp. Bụng đói cồn cào lao công môn từ lâu không kiềm chế nổi ăn uống dục vọng. Đại gia dựa theo sĩ tốt chỉ đạo xếp thành hàng. Hứa Ngôn phát ra mệnh lệnh nói, yên tâm, lương thực đầy đủ, người người đều có thể phân phát đến, không nên tranh đoạt. Hắn một bên đi lại ở lao công bên trong, một bên cao giọng tuyên bố, sau đó ở U Châu vụ công, bất luận làm cái gì đều muốn xếp hàng. Phàm là có người không tuân thủ quy củ, nhẹ thì đoạn nó khẩu phần lương thực, nặng thì trục xuất ra đội, cướp đoạt vụ công quyền lực lợi. Ở lương thực dụ dỗ dưới, hơn 3 ngàn lao công lập tức dựa theo sĩ tốt mệnh lệnh sắp xếp thật đội ngũ chỉnh tề. Một phen phân phát sau khi, lao công môn ngồi xổm tường thành góc dưới manh ăn. Tuy rằng đồ vật trong tay không biết là cái gì, xem ra cũng đen xì xì, nhưng ăn lên nhưng rất thơm ngọt nhuyễn nhu, phân lượng cho cũng rất đủ. Điều này làm cho lao công môn vô cùng kích động. Hôm nay tới đây chắc quận tuyệt đối thắng cược. Nghĩ đến trước Ú Châu người tiết lộ thưởng lương cùng hướng tiền, bọn họ liền không kiềm chế nổi to lớn hưng phấn. Hứa Ngôn đi lại ở tường thành góc dưới, quan sát trong đội ngũ lao công. Từ từ ăn, đừng nghẹn. Không đủ ăn còn có thể lại đi sĩ tốt mặt kia nhận lấy. A, một cái chính đang mạnh ăn người trẻ tuổi hai mắt trợn trừng, 2-3 ngụm liền giết chết trong tay khoai lang, đứng dậy cất cao giọng nói, đại nhân, ta còn muốn lại muốn 2 cái. Hứa Ngôn dừng bước lại, chỉ vào cách đó không xa nổi sắt nói rằng, đi sĩ tốt mặt kia lại muốn chính là, có điều tuyệt đối không nên ăn uống được căng cứng xấu. Sau đó loại này lương thực có chính là, một ngày 3 bữa để cho các ngươi mở rộng ăn, đều có thể ăn được no. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lao công bên trong bùng nổ ra trùng thiên giống như tiếng gạo. Quá tốt rồi, ta cảm giác đang nằm mơ. Mới vừa cái kia trước tiên đứng lên người trẻ tuổi cao cao nhảy lên, mạnh mẽ một cái tát tát ở trên mặt chính mình. Tuy rằng đau đớn, nhưng cũng vẫn như cũ nết miệng cười khúc khích. Mạnh ăn cảm giác cùng với quản no lời nói, để hắn đấy lòng hiện lên vô hạn sức mạnh. Hắn biết, đó là đối với tốt đẹp tương lai sự tưởng tượng. Đại nhân, người trẻ tuổi không có nóng lòng đi vào yêu cầu khẩu phần lương thực, mà là vỗ lồng ngực cao giọng nói, ta gặp xây tường, cũng sẽ thợ một tay nghề. Phàm là đại nhân có lệnh, ta tất gặp liều mạng mới được, chắc chắn sẽ không có bất kỳ lời biếng. Phu cận cái khác lao công đồng dạng đứng dậy kể ra, tranh nhau chen lấn dáng dấp, sợ bị những người khác hạ xuống phía sau. Hứa Ngôn mỉm cười về chi, được, ta tín nhiệm các ngươi. Người trẻ tuổi lại nói, đại nhân thật là tốt, ta xưa nay sẽ không có nhìn thấy như vậy cùng bọn ta những này nghèo khổ người nói chuyện quan chức. Hứa Ngôn tiến lên một bước, rút ngắn cùng người trẻ tuổi khoảng cách, giơ tay vỗ vào đối phương trên bả vai, hy vọng ngươi ở xây dựng chắc quận làm lụng bên trong tích cực biểu hiện. Nếu như có thể trở thành dẫn dắt lao công thống lĩnh, lương đồng còn có thể tăng lên trên. Người trẻ tuổi hai mắt trợn trừng, đến từ trước người tuổi trẻ quan chức coi trọng, để hắn huyết thống phát trương. Đại nhân yên tâm. Thân thể đột nhiên đánh trực, người trẻ tuổi mô phỏng theo phụ cận sĩ tốt dáng dấp ngẩng đầu đỡ ngực. Ta tuyệt đối làm rất tốt, tuyệt đối không phụ lòng đại nhân tín nhiệm. Sĩ khí rất tốt. Hứa Ngôn lại lần nữa cổ vũ đối phương. Hiện tại, nhiệm vụ của ngươi chính là ăn no, sau đó thoáng nghỉ ngơi, liền dựa theo quan lại chi mệnh tập kết, phân phối nhiệm vụ sau khi triển khai làm lụng. Cuối tháng quan phủ gặp cho đại gia phân phát tháng này lương đồng, đúng hạn mà đủ số lượng. Hy vọng mọi người nỗ lực. Lời nói thanh thiêu đốt bốn phía lao công môn tâm tình. Thân là tầng dưới chốt bách tính bọn họ, chưa bao giờ cảm thụ quá đãi ngộ như vậy. Đế tử Hứa Ngôn lời nói để mỗi người tràn ngập hy vọng. Người trẻ tuổi trả lời một tiếng sau khi đi đến sĩ tốt nơi thêm lương. Một ít lao công tùy tùng mà đi, lần này không cần sĩ tốt yêu cầu, liền tự mình sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, cực kỳ tự giác. Chương 461, Ký Châu lao công chấn động. Chương 461, Ký Châu lao công chấn động. Một món ăn cơm no ăn đi, sở hữu lao công hưng phấn đến mức tận cùng, sĩ khí tăng vọt. Nguyên bản thấp thỏm bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đến đây U Châu có thể có được đãi ngộ như vậy. Ở Hứa Ngôn mệnh lệnh ra, hơn 3 ngàn lao công lập tức tùy tùng quan phủ quan lại tiến hành phân tổ. Sau đó liền khí thế ngất trời vùi đầu vào các hạng làm lụng bên trong. Ăn no mang đến khí lực cảm, làm cho mỗi cái lao công liều mạng làm việc, không có bất cứ người nào lười biếng. Bọn họ muốn đem hết toàn lực báo đáp này một món ăn cơm no. Ở làm lụng nghỉ ngơi gián đoạn bên trong, lao công môn cùng chắc quận sĩ tốt nói chuyện phiếm, phát hiện bất luận sĩ tốt vẫn là quan lại, toàn bộ bình dị gần gũi, có thể với bọn hắn những này nghèo khổ bách tính hòa ái tán gẫu. Nay đặt ở từ trước, là căn bản không thể nào tưởng tượng được sự tình. Lao công môn dò hỏi, mới vừa mang đội tiếp đón tuổi trẻ của bọn họ người là không phải đời mới chắc quận thái thú. Kết quả nhưng biết được Hứa Ngôn chính là cung ú hai châu tổng đốc. Như vậy tin tức ở Lao công trong đội ngũ phong truyền, cực kỳ khiếp sợ Lao công môn, vẫn là lần thứ nhất gặp mặt cao như thế quan. Mà đối phương nhưng dường như hàng xóm hương thân bình thường hòa ái. Điều này làm cho đến từ Ký Châu Lao công môn vô cùng hưng phấn. Như vậy quan lại, như vậy quan phủ, làm sao có khả năng gặp không tốt? Làm sao có khả năng không chịu đến bách tính chống đỡ? Đối với U Châu nhận thức, Lao công môn bắt đầu sản sinh tân kiến giải. Mắt thường có thể nhìn thấy tất cả, cũng làm cho bọn họ vô cùng ngóng trông. Đó là từ trước bọn họ ở trong mơ mới dám hy vọng xa vời sự tình. Mà ở U Châu, tất cả vẻ đẹp đều ở hiện thực bên trong xuất hiện. Bọn họ bắt đầu ước ao bản địa bách tính, lại có thể ở Hứa Ngôn dưới trướng sống qua. Sau đó còn không biết có thể trải qua thế nào tốt đẹp tháng ngày. Làm lụng kéo dài tiến hành. U Châu cái khác mấy quận Lao công môn cũng bị đãi ngộ thiêu đốt tâm tình. Càng làm cho đến từ Ký Châu động lòng chính là U Châu tân quan phủ đối xử tử tế bách tính. Hơn nữa, trong thành cũng không còn ức hiếp nghèo khổ người hương thân cường hảo. Càng không có tùy ý bóc lột bách tính tham quan ô lại. Vụ công trả lại phát tiền phát lương, hơn nữa đáp ứng đúng hạn đủ số lượng phân phát. Nơi này quả thực chính là nhân gian tốt đẹp nhất địa phương. Ký Châu Lao công đối với U Châu lòng sinh nóng trong tâm ý, mặc dù mới đến không lâu, nhưng U Châu các loại tình huống đều đang hấp dẫn bọn họ. Làm cho người nhà của bọn họ tuy rằng còn ở Ký Châu, nhưng bọn họ bản thân tâm cũng đã ở lại U Châu. Một vòng mới U Châu xây dựng điên cuồng tiến hành. Ở Ký Châu Lao công không ngừng đến đây dưới sự giúp đỡ, tốc độ lại tăng. Dung nhập vào bản địa bách tính trong đội ngũ Lao công, không chỉ có trợ giúp xây dựng, còn ở làm lụng trong quá trình học tập đến rất nhiều tân tri thức. Đặc biệt là đến từ Tịnh Châu thợ thủ công, cho bọn họ trợ giúp to lớn nhất. Dưới cái nhìn của bọn họ, những người thợ thủ công đã thoát ly thợ thủ công phạm chủ. Quả thực để bọn họ ngưỡng mộ. Rất nhiều kỹ thuật mới cùng tân tri thức, từ trước đến giờ không có bất kỳ tư tàng. Toàn bộ cẩn thận truyền thụ cho bọn họ những này Ký Châu Lao công. Hơn nữa, những người thợ thủ công xuất khẩu thành trường, các loại mới mẻ từ ngữ nghe Ký Châu Lao công môn vô cùng than thở. Một phen dò hỏi sau khi mới biết được, đại nhân tổng đốc ở Tịnh Châu chấp hành toàn dân văn hóa xóa nạn mù chữ vận động, làm cho từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé toàn bộ có thể hiểu biết chữ nghĩa đọc sách viết chữ. Ký Châu Lao công môn than thở, này nơi nào vẫn là thợ thủ công, quả thực chính là nhỏ sinh. Tịnh Châu toàn dân đều có thể đọc sách viết chữ, đó là ra sao chấn động hồn phách người tình hình. Lao công đem mình đưa vào Tịnh Châu, nếu như mình ở nơi đó, có phải là hiện tại cũng là trước mắt thợ thủ công giáng dấp? Không nói trên thông thiên văn giới biết địa lý, nhưng cũng có thể xuất khẩu thành trương hỏi gì đáp lấy. Khi biết U Châu cũng triển khai văn hóa đại xóa nạn mù chữ vận động, hơn nữa Lao công cũng có thể ở ban đêm tham gia thời điểm, sở hữu Lao công bị nhen lửa tâm tình. Tuy rằng làm lụng một ngày thân thể mệt mỏi, nhưng bọn họ tinh thần nhưng là tinh thần phấn chấn. Tất cả mọi người ở cơm tối sau khi tùy tùng bản địa bách tính tụ tập cùng nhau, ở vùng hoang dã mấy tòa bên đống lửa ngồi vây quanh. Nghe Tịnh Châu sĩ tốt giảng giải các loại tri thức, từ cơ bản nhất biết chữ, đến thế gian đạo lý cá nhân phẩm đức, Tịnh Châu sĩ tốt nói tất cả, cũng làm cho Ký Châu Lao công môn cẩn thận lắng nghe. Đặc biệt là Hứa Ngôn dẫn dắt Thiết Trang người ở Tịnh Châu phấn đấu biến cách quá trình, càng làm cho Ký Châu Lao công môn nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đương theo Tịnh Châu sĩ tốt giảng giải, vì sao phải biến cách, vì sao phải phản kháng hiện tại quan phủ, vì sao phải đánh đổ tham quan ô lại cùng hương thân cường hào. Lao công môn càng sâu sắc lý giải đến biến cách ý nghĩa cùng với tương lai có thể sản sinh ảnh hưởng. Bất chi bất giác trong lúc đó, Ký Châu Lao công tư tưởng phát sinh thay đổi. Từ nguyên bản bị thế gian cực khổ san bằng góc cạnh, đến muốn đi theo Hứa Ngôn tiến hành biến cách việc. Ký Châu Lao công môn đã từ mất cảm giác nghèo khổ bất tính, hướng về biến cách chiến sĩ lại gần một bước. Gần như cảnh tượng cũng ở Liêu Đông trình diễn. Đi thuyền đến Liêu Đông Thanh Châu bất tính, ăn khoai nướng cùng cây khoai tây, một tay một cái ăn được cực kỳ thỏa mãn. Mấy cái thôn trang nghe thái sử từ lời nói đến đây người, cảm thấy chuyện lần này tuyệt đúng. Mang nhà mang người bọn họ, rốt cục có một cái sống yên phận địa phương, có thể làm cho bọn họ tùy tùng quan phủ ra sức làm lụng, liền có thể trải qua ăn no mà cấm tháng ngày. Sung túc khẩu phần lương thực mang theo Thanh Châu bách tính vô hạn sức sống. Nguyên bản trên thân thể bề ngoài, toàn bộ bị ngon miệng khoai lang cùng cây khoai tây xô tan. Trong thân thể phảng phất có vô hạn sức mạnh hướng lên trên quần quật, làm cho Thanh Châu dân chúng gào gào kêu tùy tùng Liêu Đông quan lại điên cuồng chấp hành các loại xây dựng công tác. Ra sức làm lụng Thanh Châu bách tính, thời gian ngắn ngủi liền đem Liêu Đông coi như nhà mới của bọn họ. Lương thực tẩm bổ cùng với quan phủ đối xử tử tế, làm cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất đem Thanh Châu quê nhà quên cái không còn một ngống. Bất luận lão nhân hải tử vẫn là thanh niên trai tráng nam nữ, không có bất cứ người nào lại nghĩ trở lại không được ăn cơm Thanh Châu. Bọn họ muốn ở U Châu cắm rễ, muốn ở Liêu Đông tiếp tục sống. Muốn tùy tùng U Châu tân quan phủ cùng với đại nhân tổng đốc, thông qua chính mình nỗ lực phân tiến, sáng tạo ra một cái tốt đẹp tân tương lai. Ký Châu, Nghiệp Thành, quan tự trong đại sảnh, văn võ quan chức san sát hai bên. Thân là Châu Mục Viên Thiệu ngồi đàng hoàng ở chủ vị. Nghe nói U Châu trở về tin tức, hắn chân mày cau lại. Điên cuồng xây dựng, thêm xây công sự chỉ. Trong thành căn bản là không có cách tìm hiểu tình huống. Mấy đạo nghi vấn từ trong miệng hắn không ngừng nói ra. Viên Thiệu không cách nào tin tưởng, thiên hạ tại sao có thể có như thùng sắt địa phương? Lại chút nào tình huống không cách nào tìm hiểu. Sao có thể có chuyện đó? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Châu Mục đại nhân, Điền Phong đứng ra hành lễ sau đề nghị, U Châu các nơi kiến tạo tân thành, tường thành cao vót, dân tâm tụ tập. Hiện tại thực tại không phải tấn công thời gian. Nếu ta quân bị U Châu ngăn cản bước chân, đến tiếp sau liền vô lực xuôi nam tranh cướp Duyện Châu cùng với mấu chốt nhất Dự Châu. Lời nói của hắn để Viên Thiệu gật đầu tán thành. Nguyên Hạo nói rất có lý. Tự Thụ đứng ra phụ hòa nói, giờ khắc này khẩn yếu nhất chính là xuôi nam không chế loạn tung tùng phèo Duyện Châu. Chỉ cần Châu Mục đại nhân lấy thêm Dự Châu, thiên hạ chủ phú nhất ba châu khu vực liền ở Châu Mục đại nhân khống chế bên dưới. Bất luận nhân khẩu, hay ruộng, quân đội vẫn là cái khác, đều sẽ xa xa dẫn trước. Đến thời điểm Vũ Châu chi khốn giải quyết dễ dàng. Lấy ưu tịnh hai châu cái kia ít ỏi nhân khẩu, hứa tặc căn bản vô lực đối kháng Châu Mục đại nhân. Chương 462. Viên Thiệu biến kê xuôi nam, ký Châu Bắc địa năm quận điên cùng xây dựng phòng ngự. Chương 462. Viên Thiệu biến kê xuôi nam, ký Châu Bắc địa năm quận điên cùng xây dựng phòng ngự. Viên Thiệu nghe gật đầu liên tục, bản Châu Mục cũng là như thế cấu tứ. Hiện tại cái này trường hợp, không thích hợp cùng Vũ Châu đánh nhau chết sống. Vẫn là lấy tối nhanh và tiện con đường lớn mạnh chúng ta thực lực trọng yếu nhất. Thoáng dừng lại sau khi, hắn lại lần nữa nhìn về phía Tự Thụ. Đối phương rất rõ ràng cảm nhận được Viên Thiệu ý đồ, lập tức nêu ý kiến nói, Châu Mục đại nhân, chúng ta ký Châu quân nhu muốn tập kết hướng nam đột phá, át phải gặp tạo thành ký Châu mặt phía bắc mấy quận trống vắng. Vì lẽ đó, ta kiến nghị Châu Mục đại nhân có thể truyền đạt chính lệnh, để mặt phía bắc mấy quận thế gia môn phiệt tự mình tổ chức dân binh, do quan phủ thống nhất điều động, xây dựng cơ bản phòng ngự hệ thống, để ngừa U Châu chi quân đột nhiên xuôi nam. Đồng thời, hắn thoáng kéo dài âm thanh, quan sát Viên Thiệu vẻ mặt sau khi tiếp tục nói rằng, nên ở mấy quận bên trong cường điệu tuyên truyền hứa tặc ở Tịnh Châu phạm vào tội ác. Cái kia cường đạo giết lên thế gia môn phiệt đến, không chút nào bất kỳ nương tay, đều là toàn tộc đều chu. Lời nói ở trong đại sảnh chấn động ra đến, một đám mưu sĩ tự nhiên tâm sáng như gương. Tin tức như thế lan truyền ra ngoài, sợ là ký Châu mặt phía bắc mấy quận thế gia môn phiệt đều muốn liều mạng ra tiền xuất lực. Bọn họ bảo vệ không chỉ có là mặt nam nghiệp thành, trọng yếu hơn chính là chính bọn hắn dòng dõi tính mạng. Toàn tộc đều diệt loại này khốc liệt hạ tràng, bất luận cái nào thế gia môn phiệt đều không muốn thu được. Đã như thế, liền có thể đầy đủ điều động mặt phía bắc mấy quận dân gian sức mạnh, do đó chống đỡ U Châu. Coi như không cách nào toàn bộ đối kháng, chỉ cần ngăn cản U Châu quân khiến cho không thể nhanh chóng xuôi nam liền có thể. Do đó làm cho ký Châu quân chủ lực có thể toàn lực xuôi nam. Trước nam sau bắc chiến lược, để trong đại sảnh mấy đại mưu sĩ toàn bộ tán thành. Các võ tướng tuy rằng không hiểu trong đó con có nhiễu, nhưng cũng biết trước tiên chọn được làm. Hứa Ngôn mang đội diệt sạch Nam Hung Nô danh tiếng, bọn họ có thể so với những người quan văn biết trong đó hàm kim lượng. Vậy tuyệt đối không phải tầm thường võ tướng có thể hoàn thành sự tình, cũng không phải bình thường sĩ tốt có thể đạt đến tác chiến hiệu quả. Hứa Ngôn thủ hạ quân Tịnh Châu dị thường cường hãn, loại này tán đồng cảm cho dù cũng chưa từng thấy tận mắt Tịnh Châu tướng sĩ, nhưng ký Châu quân trên dưới vẫn như cũ có cực kỳ thống nhất nhận thức. Đặc biệt là U Châu mặt kia cũng linh tinh truyền đến một ít tin tức. Hai tấm tạo phản bị Hứa Ngôn mang binh tất cả tiêu diệt, còn diệt sạch Ố Hoàng chính tộc. Như vậy hiển hách công lao, tuyệt đối là sức chiến đấu mạnh mẽ tốt nhất chứng minh. Ký Châu các võ tướng ám đạo quan văn kiến nghị cực kỳ chi tốt. Viên Thiệu giả bộ suy nghĩ sâu sắc hình, vuốt râu, nheo mắt lại nửa nén hương thời gian không có mở miệng. Sau đó hít sâu một hơi, phảng phất làm ra một cái cực kỳ gian nan quyết định, nói rằng, đã như vậy, việc này liền giao cho Tự Thụ đi vào chấp hành. Cần phải trong thời gian ngắn nhất kéo bắc bộ mấy quận tính tích cực, khiến bản địa thế gia môn phiệt tham dự phòng thủ trọng trách. Tương lai không xa Duyện Châu cùng Dự Châu bình định, bọn họ cũng có một phần công lao. Tự Thụ cao giọng lĩnh mệnh, đáy lòng hưng phấn phiên giang đảo hải. Như vậy công việc béo bở tuyệt đối là trắng trận thu nạp tiền tài cơ hội. Đi đến bắc bộ mấy quận hắn, nói ai làm thật chính là được, nói ai không xuất lực chính là chịu tội. Hành động còn đều ở chính lệnh phạm vi cùng với chức trách bên trong. Bất luận người nào chọn không ra tật xấu. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở. Điền Phong đặt ở trong mắt, nhưng không có mở miệng. Đáy lòng thầm than dài một hơi. Thân làm ưu sĩ mặc dù là công nhưng cũng tê tư, Tự Thụ dự định căn bản trốn không mở ánh mắt của hắn. Loại này thành tựu để hắn kinh thường. Truyền bản quan mệnh lệnh. Viên Thiệu cao giọng mở miệng nói, ký Châu quân chủ lực tập kết, các hạng vật tư điều động. Sau đó quân chia thành hai đường, đến thẳng Duyện Châu. Tuy rằng lúc tiến vào ngày đông, nhưng cũng chính là những châu khác quận thả lỏng lưỡi biếng thời gian, đều sẽ cho rằng những nơi khác giống như là chính mình vậy, tiến vào miêu đông ngày. Tất nhiên không nghĩ tới chúng ta lấy thế lôi đỉnh đột phát tấn công. Hai đường chi quân vụ tất thừa thế xông lên, bắt Duyện Châu các quận. Năm nay ăn Tết thời gian, chúng ta đi đến Duyện Châu chủ thành chúc mừng. Giọng lớn lời nói thanh ở trong đại sảnh vang vọng ra, rung động mỗi một cái văn võ quan chức trái tim. Tất cả mọi người hoàn toàn tự tin. Ở Viên Thiệu mệnh lệnh ban xuống sau khi, toàn bộ ký Châu cấp tốc bắt đầu bận rộn. Quan văn phụ trách điều động các loại vật liệu quân lu, điều động dân phu thành lập đội vận tải ngũ. Võ tướng thì lại tập kết sĩ tốt, thời khắc huấn luyện duy trì sĩ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghe lệnh tấn công. Ký Châu tiến vào một mảnh căng thẳng chuẩn bị chiến đấu trong không khí. Thường Sơn, Trung Sơn, An Bình, Hà Giản, Bột Hải. Ký Châu Bắc địa năm quận bên trong thế gia môn phiệt biết được Viên Thiệu chính lệnh sau khi, tuy rằng biết rõ cần tiêu hao lượng lớn tiền tài, nhưng cũng không thể không tiếp nhận khiến mà đi. Bọn họ cũng biết, từ khi lên Viên Thiệu xe này chiến xa sau khi, liền cùng độ sâu thâm buộc chặt cùng nhau. Phàm là xe này chiến xa là xe, bọn họ cũng chạy không thoát. Tập kết sức mạnh tăng cường phòng giữ, để ngừa U Châu kỵ binh tập kích, mới là chuyện khẩn yếu nhất. Ai cũng không muốn gia tộc mình tích lũy không biết mấy đời của cải bị mặt phía bắc quân đội quét đi sạch sành sanh. Nam quận bên trong thế gia môn phiệt ở quan phủ dẫn dắt đi tiến hành các loại tăng cường phòng giữ việc. Nhưng bọn họ cực kỳ thống nhất, phản phất nắm giữ không cần nói rõ thì có hiểu ngầm bình thường, đem tất cả sức mạnh tập trung ở gia cố quận thành hạng mục bên trong. Cho tới quận bên trong cái khác huyện thành cùng với thôn trang, căn bản là không ở cân nhắc của bọn họ bên trong phạm vi. Thôn trang có thể phá, huyện thành có thể ném, nhưng chỉ cần bảo hộ được quận thành, bọn họ chủ yếu của cải liền sẽ không bị động. Chỉ cần quân địch thối lui, bọn họ liền có thể cầm chính mình khế ước, lại lần nữa đem cải ruộng thu hồi. Tổn thất đơn giản là một ít nông trang ổ bảo kiến trúc, cùng với không ít tiền lương cùng nông nô. Chỉ cần có cải ruộng ở, của cải của bọn họ thì sẽ không phá. Phàm là nghỉ ngơi lấy sức 1-2 năm, cải ruộng gặp lại lần nữa mang cho bọn họ to lớn tu bảo, làm cho hậu thế tử tôn vĩnh hưởng của cải. Các quận thành điên cùng thêm xây công sự tường. Lúc này đã không còn hoàng đế, triều đình nói chuyện cũng không để ý tới nữa dùng. Các quận thành không cần tiếp tục phải quản thành Lạc Dương tường cao bao nhiêu nhiều hùng vĩ, đem hết toàn lực hướng về cao trúc, hướng về giải thế. Chỉ lo tường thành quá mức đơn bạc, do đó bị Ú Châu quân địch công phá. Trong hành động, tự thụ đi lại ở năm quận khu vực, nơi đi qua chịu đến các nơi thế gia môn phiệt hương thân cường hào long trọng liên tiếp. Xa hoa mời tiệc bên trong, trong bóng tối dâng kỳ chân dị bảo vàng bạc tiền tài, các nơi thế gia môn phiệt từ trước đến giờ hiểu được trong đó chi đạo. Tự thụ kiếm được đầy bồn đầy bát, thời gian ngắn ngủi liền tích lũy thiên lượng giống như của cải. Nơi nào đó bên trong tòa phủ đệ, tự thụ đem mình nuốt ở trong phòng. Nhìn xây ở trong phòng sắp chật ních cả căn phòng phong ốc đại đại nho nhỏ bảo giường, khóe miệng hắn ý cười làm sao đều ép không xuống đi. Kỳ chân dị bảo, lệ rơi đầy mặt. Gian phòng bị tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ngập. Tiện tay cầm lấy một nhánh ngọc bội, tự thụ đặt ở trong tay thưởng thức. Quả nhiên, hắn thở dài nói, trong thiên hạ vẫn là quyền lực trọng yếu nhất. Nhọc nhằn khổ sở 20 năm, không bằng một khi trưởng quyền to. Ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, hắn cũng không tiếp tục muốn trở lại triều đình khống chế thời điểm cái kia an ổn thời đại bên trong phổ thông chi quan. Thời loạn lạc bên trong hưởng thụ như vậy của cải, khởi bất khoái thai. Chương 463. Dẫn người đến đây có khen thưởng, Ký Châu lao công sôi trào. Chương 463. Dẫn người đến đây có khen thưởng, Ký Châu lao công sôi trào. Thời gian một tháng thoáng qua mà tới. Ký Châu lao công môn ở U Châu các nơi quan phủ dẫn dắt đi rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là dựa vào tay của chính mình sáng tạo hạnh phúc. Nhìn U Châu bản địa dân chúng vào ở cực kỳ kiên cố tân thành. Nhà nhà bị phân phối đến tân phòng ốc. Bọn nhỏ có thể đi thượng quan học. Mấy ông già có bệnh có thể đi trong thành trì bệnh viện xem bệnh lấy thuốc. Các loại căn bản là không có cách tưởng tượng vẻ đẹp sinh hoạt, ở tại bọn hắn trước mắt từng điểm biến thành sự thật. Nhớ tới U Châu nguyên bản lạnh lẽo, nhìn lại một chút trước mắt hạnh phúc mỹ mãn. Ký Châu lao công môn đấy lòng đại động. Nếu như bọn họ mang nhà mang người đến đây nương nhờ vào, có phải là cũng có thể thu được cuộc sống như thế? Nghĩ đến này Ký Châu lao công, cảm thấy đến sắp tiền tới tay lương vừa không có như vậy đáng giá hưng phấn. Bóng đêm từ từ hạ xuống. Chắc quận ngoài thành, Hứa Ngôn dặn dò quan lại tổ chức lao công môn ăn một bữa tống biệt bữa tối. Mấy đạo lửa trại thiêu đốt, đem to lớn vùng hoang dã chiếu giống như ban ngày bình thường. Lao công cùng bản địa bách tính ngồi vây quanh với lửa trại trước tán gẫu. Bản địa dân chúng vẻ hạnh phúc cùng với tự nhiên mà sinh ra tự hào cảm, sâu sắc kích thích mỗi một cái Ký Châu lao công. Ước ao tâm tình ở lao công đấy lòng phiên giang đảo hải, làm cho bọn họ muốn gia nhập Vũ Châu tâm càng nồng nặc. Thời gian không lâu, cơm tối bắt đầu. Khoai lang, cây khoai tây trở là phụ, phối hợp cơm nô cùng nấu chín rau dưa, thêm nữa trên một điểm thịt heo, làm cho lao công môn rất là cảm thán, thân là ưu châu bách tính, chất lượng sinh hoạt tăng lên quá nhiều. Dường như từ trên đất bằng nhảy lên, trực tiếp kiến tạo 5 tầng tháp cao như vậy. Vừa ăn một bên than thở, lửa trại chiếu rọi bên dưới, đem lao công môn nước ao lại lần nữa bày ra. Đại gia từ từ ăn, đừng có gấp. Hứa Ngôn đi lại ở lao công trong đội ngũ, nói động viên gió cuốn mây tan đám người. Đêm nay chính là chư vị ở Trắc quận cuối cùng một món ăn cơm canh. Sáng sớm ngày mai, các ngươi liền muốn khởi hành trở về Ký Châu. Chờ đợi tháng, Ú Châu xây dựng công tác lại mở thời điểm, các ngươi còn có thể lại lần nữa đến đây bù công. Đại nhân tổng đốc, bọn ta tuyệt đối trở lại. Trong đám người có trẻ tuổi người đứng lên, bưng đựng đầy cơm canh đại đảo bát cao giọng trả lời, đại nhân, ta còn muốn hỏi, Ú Châu còn nhận người không? Thảo dân muốn dẫn dắt toàn gia đến đây Ú Châu sống qua, cũng không tiếp tục muốn để lại ở cái kia hắc ám Ký Châu sinh hoạt. Người cả nhà mấy năm gần đây đều không thể ăn một cái cơm no. Quá thực sự khổ cực a. Lời của người tuổi trẻ dây thanh lên đường bên cái khác lao công, đủ loại khác nhau lời nói nổi lên một phía. Nhưng hạt nhân ý tứ chỉ có một cái, muốn dẫn dắt toàn gia đến đây nương nhờ vào. Nhưng bọn họ lại sâu biết rõ đạo, nếu như không có đại nhân tổng đốc đồng ý, việc này căn bản là không có cách hoàn thành. Ú Châu hiện tại tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nhưng có người ngoại lai, trực tiếp sẽ bị bắt được. Căn bản là không có cách hòa vào. Đã bắt lấy rất nhiều Ký Châu gian tế, chính là chứng minh tốt nhất. Hứa Ngôn ở mọi người nhìn kỹ bên trong giơ cánh tay lên thoáng ép xuống. Nguyên bản vùng hoang dã trên ầm ĩ lập tức hạ xuống, sở hữu lao công im tiếng, bưng bát ăn cơm của bọn họ chăm chú vào Hứa Ngôn trên người. Tràn đầy ánh mắt mong chờ ở mỗi người trong mắt buộc phát ra, trở nên cực kỳ nóng rực. Hứa Ngôn cất cao giọng nói, "Chư vị, nghe ta một lời." Tăng cao âm lượng hắn tiếp tục nói, "Đầu tiên, các ngươi cũng không cần vứt bỏ cố hương đến đây U Châu nương nhờ vào." Lời nói của hắn để bốn phía lao công môn vẻ mặt tối sầm lại. Quả nhiên, U Châu loại này ngày tốt không tới phiên bọn họ. Rất nhiều thôn trang ngay ở U Châu biên giới cái khác thôn dân trong bóng tối cắn răng. Sinh ra thời điểm tại sao không có lại hướng về bắc mấy chục dặm. Như vậy bọn họ liền cũng là U Châu bách tính, hiện tại có thể ở đại nhân tổng đốc dẫn dắt đi trải qua tốt như vậy tháng ngày. Mà hiện tại, nhưng chỉ có thể trừng mắt quan sát. Vương nóng hổi bát ăn cơm, Ký Châu lao công lần thứ nhất cảm thấy đến không có như vậy hương. Cô đơn ở mỗi người đáy lòng hoành hành, làm cho không khí của hiện trường rơi xuống băng điểm. Hứa Ngôn nhìn chung quanh một vòng, bốn phía bầu không khí rơi vào trong mắt của hắn. Hắn lần nữa mở miệng nói, có điều đại gia yên tâm, không cho các ngươi từ bỏ quê hương, cũng không có nghĩa là U Châu không tiếp nhận các ngươi. Ồ, kinh hỉ nghi hoặc thanh từ mỗi cái lao công trong miệng phát sinh. Bọn họ đầy mặt hiếu kỳ lại tràn ngập chờ mong, nhưng cũng không làm rõ ràng được Hứa Ngôn trong giọng nói hàm nghĩa. Ý của ta là, đại gia có thể đem ánh mắt hướng về lâu dài đến xem. Chúng ta quan phủ tuy rằng hiện tại chỉ khống chế U Châu khu vực, nhưng sau này đây, sao không xuôi nam? Hứa Ngôn lời nói nhất thời thiêu đốt Sở Hữu Lao Công đáy lòng hy vọng. Hai mắt ánh mắt hung bạo thiểm Lao Công môn, hận không thể hiện tại liền tùy tùng xuôi nam U Châu quân, trực tiếp đem Ký Châu quan phủ lật tung trời cao. Chư vị lần này trở về quê hương của chính mình, phát động cái khác phụ lao hương thân, đem các ngươi ở U Châu trải qua kể ra cho bọn họ. Đợi lần sau đến đây vụ công thời gian, mỗi mang đến một người, quan phủ dành cho 20 cân lương cùng 200 ngũ thủ tiền thành tựu khen thưởng. Hứa Ngôn lời nói nhất thời thiêu đốt toàn trường. Lao Công xôi chảo, nhà ai còn không có mấy người thân bằng bạn tốt, lần sau đến đây thời điểm trực tiếp mang đến, tuyệt đối có thể thu được rất nhiều lương thực cùng tiền tài. Nếu như mang tới 10 cái, lát mình biến hóa trực tiếp trở thành tiểu phú chi hộ, có lương thực dư lại có thừa tiền. Nay ở từ trước thế đạo làm sao dám muốn? Lao Công môn đã vô tâm ăn cơm, bọn họ ở đấy lòng điên cùng suy tư, trong nhà có cái nào thân thích có thể mang đến, phu cận có nhà ai có thể đi vào kể ra, tranh thủ mang đến. Nhiệt huyết sôi trào Lao Công môn hận không thể trong đêm xuất phát trở về quê hương, lập tức mở ra bọn họ kéo người hành động. Bọn họ sâu sắc rõ ràng, đây là đại nhân tổng đốc dành cho phúc lợi của bọn họ, cũng là những người tương lai sẽ đến người phúc báo. Mặt khác, Hứa Ngôn vừa đi vừa tiếp tục nói, hiện đã tiến vào ngày đông, Ký Châu bách tính ở lại trong nhà miêu đông, muốn so với các nơi tham quan ô lại, phải bắt được cơ hội ra ngoài, đi đến các nơi thôn trang gom tiền. Lời nói của hắn nhất thời xúc động Sở Hữu Ký Châu Lao Công, tiếng mắng liên tiếp. Dân chúng quá biết những người tham quan ô lại sắc mặt, loại này mùa đông nông hưu thời điểm, chính là những người kia điên cuồng sinh động thời điểm, lấy các loại phân chia lao dịch việc trong bóng tối yêu cầu tiền tài hoặc lương thực, phàm là không cho, liền bị sắp xếp nhất là nặng nghề làm lụng. Tham quan ô lại các loại dơ bẩn biện pháp thực sự quá nhiều, nói đều nói không hết. Hứa Ngôn cho Lao Công môn lưu lại sung túc bàn tán sôi nổi thời gian, chờ đợi tất cả mọi người phát tiết một phen tâm tình sau khi, hắn tiếp tục mở miệng nói, thấy vậy trường hợp, ta U Châu quan phủ gặp trợ giúp các ngươi. Chờ đợi này cơm ăn qua sau, sẽ ở phân phát tiền lương thời điểm, cho mỗi người phân phát một thanh vũ khí, làm cho các ngươi có thể dựa vào cùng thôn kết đội, ứng đối những người tham quan ô lại. Đồng thời, U Châu tướng sĩ còn có thể giáo dục các ngươi một loại mới mẻ chiến pháp, có thể để cho các ngươi ung dung ứng đối đến từ tham quan ô lại các đoạn, bảo vệ một thôn bách tính an ổn. Lời nói dẫn ra Sở Hữu Lao Công trái tim, cảm tạ đại nhân tổng đốc. Có người đi đầu hô lớn, nhất thời làm nổ đoàn người. Sở Hữu Lao Công môn vung tay hô to, bóng đêm bao phủ xuống vùng hoang dã, bị từng trận tăng vọt tiếng hô chấn động viên. Chương 464, giáo dục Lao Công đem niềm tin mang về Kỳ Châu. Chương 464, giáo dục Lao Công đem niềm tin mang về Kỳ Châu. Hứa Ngôn dặn dò U Châu tướng sĩ cùng Ký Châu Lao Công môn kể ra cụ thể đối kháng tham quan ô lại biện pháp. Địa đạo chiến loại này kinh điển chiến thuật lại lần nữa bị lấy ra, truyền thụ cho một đám Ký Châu Lao Công. Trải qua U Châu của rửa, Sở Hữu Lao Công đã đối với Ký Châu quan phụ không còn e ngại. Đặc biệt là U Châu các tướng sĩ còn truyền thụ cho bọn họ vũ khí phương pháp sử dụng, cùng với làm sao tổ chức bản thôn bách tính tham dự kiến tạo địa đạo chiến, còn có thế nào liên lạc phụ cận các thôn sông khác, hình thành công thủ đồng minh. Các loại chiến thuật làm cho Ký Châu Lao Công môn đối kháng tham quan ố lại tâm lại lần nữa tăng lên. Bóng đêm dần đặc, Hứa Ngôn leo lên ngoài thành xây dựng lên sàn gỗ. Ở mấy đạo cây đuốc chiếu rọi xuống, hắn dẫn dắt dưới đài mấy ngàn lao công triển khai khen ngợi đại hội. Các loại chiến sĩ thi đua đang bị hoán đến tên sau khi leo lên đài cao lĩnh thưởng. Bằng sắt huy hiệu do Hứa Ngôn tự tay mang ở chiến sĩ thi đua trước ngực, làm cho dưới đài Ký Châu Lao Công môn vô cùng ước ao. Nhưng bọn họ lại biết, những này bị khen ngợi người tuyệt đối thực chí danh uy. Trong ngày thường làm lụng, những người này đều là vang dội thợ thủ công. Không chỉ có chính mình kiếm sống vừa nhanh lại được, vẫn có thể dẫn dắt người khác, giúp đỡ người khác, cộng đồng tăng lên thợ thủ công kỹ năng, do đó càng nhanh hơn hoàn thành công tác nhiệm vụ. Như vậy công bằng, công chính, công khai khen ngợi, làm cho vinh dự cảm loại này trước nay chưa từng có cảm giác, tràn ngập mỗi cái lao công đáy lòng. Bất luận thu được bao nhiêu tiền lương, ở lao công môn xem ra, cũng không bằng đạo kia bằng sắt huy hiệu mê người. Đó là đối với một người nỗ lực trả giá khẳng định, đối với nhân sinh nhảy vào khen thưởng. Ở trên đài tiếp thu dưới đài hoan hô chiến sĩ thi đua môn, đáy lòng hiện ra U Châu sĩ tốt từ trước nói tới sứ mệnh cảm. Bọn họ cảm giác mình có nghĩa vụ dẫn dắt phụ lao hương thân trải qua càng tốt hơn tháng ngày. Ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở trên đài, chiến sĩ thi đua môn vô cùng kích động. Từ trên đài đi xuống bọn họ, trở về vị trí của mình thời điểm dọc theo đường đi chịu đến càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Cùng bốn phía lao công môn nắm tay, một đám chiến sĩ thi đua càng kích động. Mơ hồ bên trong, bọn họ đã có đi đầu tư thế. Sở Hữu Lao Công môn lấy chiến sĩ thi đua dẫn đầu, tự phát cảm thấy đến nên hướng về chiến sĩ thi đua học tập. Hiện tại bắt đầu phân phát tháng này lương đồng. Nương theo trên đài cao Hứa Ngôn ra lệnh một tiếng, chắc quận quan lại dẫn dắt các tướng sĩ cho bản thành thợ thủ công cùng với Ký Châu Lao Công phân phát lương đồng. Bất luận bản thành bách tính vẫn là Ký Châu Lao Công, lập tức trong thời gian cực ngắn liền sắp xếp thật chỉnh tề đội ngũ. Mấy đạo thẳng tắp hàng dài, ở dưới bóng đêm theo, tấn tự nhận lấy lương đồng. Bắt được lương đồng một khắc đó, Ký Châu Lao Công môn đầy mắt nhiệt lệ. Đúng hạn, đủ số lượng. Bọn họ lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được đại nhân tổng đốc trước đáp ứng sự tình. Đây là cỡ nào nói là làm. Làm như thế sự phương thức cùng phong cách, chịu đến Ký Châu Lao Công môn vạn phần kính phục. Không có bất kỳ cắt xén, không có bất kỳ chỉ trích. Rất là đơn giản liền bắt được đủ ngạch hướng tiền. Cảnh này khiến Lao Công môn sâu sắc cảm nhận được U Châu quan phủ cùng từ trước quan phủ có cỡ nào to lớn không giống. quả thực một cái thiên một cái địa, không có đối với bách tính áp bức, không có đối với mọi người bóc lột. Vũ Châu quan phủ quả thực là trời cao điều động hạ phàm cứu vớt bọn họ nghèo khổ bách tính thần tích. Đối với Vũ Châu quan phủ nóng trông, ở mỗi cái lao công đấy lòng điên cuồng nhảy bọn, làm cho trong lòng bọn họ chỉ có Vũ Châu quan phủ, lại không có bất luận cái gì ký Châu quan phủ. Bóng đêm dần thâm, sắp rời đi Vũ Châu lao công môn nhưng không có bất kỳ buồn ngủ tâm ý bắt được lương đồng bọn họ, ở chiến sĩ thi đua dẫn dắt đi, chủ động đi vào thỉnh giáo càng nhiều đối kháng ký Châu quan phủ biện pháp. Đến từ Tịnh Châu sĩ tốt cũng không keo kiệt. Ở Hứa Ngôn sớm thụ ý nghĩ, giáo dục ký Châu lao công môn các loại biện pháp cùng kinh nghiệm, làm cho lao công môn không thể chờ đợi được nữa muốn trở về quê hương của chính mình, xây dựng đối kháng ký Châu quan phủ các loại công sự. Tuy rằng ký Châu năm nay lương thực sản lượng vẫn còn có thể, nhưng cũng không chịu nổi tham quan ố lại từng vòng bóc lột. Trung quy gặp ép khô trong tay bọn họ lương thực dư, làm cho bọn họ tiếp tục chịu đói. Nhưng lần này hoàn toàn khác nhau, bọn họ muốn lợi dụng ở Vũ Châu học tập đến biện pháp, phá giải những người tham quan ố lại ác độc hành vi. Quan trọng nhất đó là, lần này bọn họ không chỉ có chiếm cứ thiên thời địa lợi, còn chiếm cứ nhân hòa. Bất luận Viên Thiệu phái binh xuôi nam, ký Châu thiếu hụt quân chủ lực đội uy hiếp, vẫn là địa đạo chiến cùng với các loại phân phát vũ khí, đều sẽ mang cho bọn họ vô cùng tự tin. Hơn nữa trải qua lần này Vũ Châu hành trình, tất cả mọi người chặt chẽ đoàn kết ở chiến sĩ thi đua quảng trường, trái phải, làm cho sau này thôn trang cùng với thôn xóm trong lúc đó đều có thể hữu hiệu liên tiếp thành một thể thống nhất. Làm cho đến từ quận thành cùng huyện thành tham quan ô lại đội ngũ, bắt bọn họ những này thôn trang căn bản không có cách nào. Bọn họ muốn thành lập thùng sắt giống như phòng ngự. Thương phấn ở lao công bên trong bốc lên, không có bất kỳ buồn ngủ bọn họ thương nghị một phen sau khi đi suốt đêm trở về quê hương. Bọn họ muốn dẫn dắt phụ lao hương thân nhanh chóng đào móc địa đạo, xây dựng thôn trang tổ chức, hình thành hữu hiệu phòng ngự toàn thể. Các chi thôn trang đội ngũ cáo biệt chắc quận quan lại cùng Tịnh Châu tướng sĩ. Ở ánh trắng soi sáng bên dưới, vác lên bọn họ thu hoạch lớn lương đồng bọc hành lý, bước lên đường về. Ở chiến sĩ thi đua dẫn dắt đi, lao công môn một bước ba lần thủ. Nhìn phía ánh trăng bao phủ xuống chắc quận thành trì, cao to mà lại kiên cố trong tường thành, cũng có bọn họ nỗ lực một phần sức mạnh. Mọi người âm thầm sinh thể, cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ muốn dẫn dắt quê hương phụ lao hương thân, cũng trải qua ưu châu như vậy tốt đẹp tháng ngày. Bọn họ vô cùng hy vọng, đại nhân tổng đốc mau chóng mang đội xuôi nam, khống chế ký Châu, giải cứu nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong phụ lao hương thân. Ký Châu, Nghiệp Thành. Ở Viên Thiệu mệnh lệnh ra, hai nhánh quân đội từ Nghiệp Thành cùng Thanh Hà quận đột nhiên xuôi nam, công kích Duyệt Châu. Vốn đã tiến vào ngày đông, các quận đều ở miêu đông, ai cũng không hề nghĩ rằng Viên Thiệu lại tại đây loại thời gian khởi xướng tấn công. Vốn là rắn mất đầu Duyệt Châu, căn bản là không có cách chống đối ký Châu đại quân thế tiến công. Thời gian ngắn ngủi liền bị công phá rất nhiều huyện thành. Lân cận ký Châu đông quận, vẹn vẹn 10 ngày liền toàn bộ lõm vào. Như vậy quyết đại tốc độ, làm cho Duyện Châu sở hữu thái thú khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thái thú điều động nhân thủ đi đến Nghiệp Thành, kể ra đầu hàng tâm ý có thái thú mang nhà mang người, thu nạp vàng bạc châu báu thoát đi. Toàn bộ Duyện Châu loạn thành một nồi cháo. Biết được tin tức, Viên Thiệu vô cùng hưng phấn. Dặn dò hai đường đại quân chấp hành chiêu hàng kế hoạch. Phàm là mở cửa thành ra đầu hàng người, đều đối xử tử tế mà ủy thác trọng dụng. Kế hoạch thực hành, làm cho nguyên bản hoảng loạn Duyện Châu đám quan viên rốt cuộc tìm được một cái lối thoát. Phảng phất chết chìm người bắt được cứu mạng chi thảo. Các nơi huyện thành điên cùng mở cửa thành ra đầu hàng. Huyện lệnh đi đầu, quan lại tùy tùng, chủ động nên tiếp ký Châu đại quân vào thành. Cái khác quận thành cũng không thể nào chống lại. Mất đi thái thú trực tiếp mở cửa thành ra đầu hàng. Thái thú còn đang cũng đã sớm nương nhờ vào quân viên. Toàn bộ Duyện Châu ở thời gian cực ngắn rơi vào đến Viên Thiệu nắm trong bàn tay. Viên Thiệu mang đội di giá Trần Lưu, lân cận Dự Châu cùng Hà Nội, đem áp lực cho đến hai cái hàng xóm khu vực. Hắn muốn ở Duyện Châu phát triển một phen, vững chắc lòng người sau khi, lại lần nữa phát động hướng nam chiến dịch. Đạt được Dự Châu cái này có vô số nhân lực cùng rất nhiều ưu tú nhân sĩ địa phương. Viên Thiệu lấy đại thắng tư thế khống chế hai châu, danh tiếng vang xa, danh vọng tăng vọt. Chương 465, trang bị kỹ thuật gia trì, tuyệt không nộp lương. Chương 465, trang bị kỹ thuật gia trì, tuyệt không nộp lương. Lạc Dương, hoàng cung. Chìm đắm ở tiểu sắc bên trong Viên Thuật, biết được Viên Thiệu đột nhiên xuất binh công chiếm Duyện Châu tin tức sau khi, cả người cương ở trong nửa tiệc. Đẩy ra hai bên các cơ, Viên Thuật giận dữ hét, tại sao lại như vậy? Các ngươi trước vì sao không có thu được nửa điểm tin tức? Hiện tại Duyện Châu bị chiếm mới đến bẩm báo, thì có ích lợi gì? Tiếng giống giận dữ ở bên trong cung điện vang vọng, rung động ở đây mỗi người. Cộng đồng ăn tiệc các đại thần cúi đầu, bất luận văn võ không người mở miệng. Mọi người ở đấy lòng thầm nói, ngươi là cao quý đời mới thừa tướng, nhưng cũng dẫn mọi người thành sắc quyền mã, không hỏi chính sự. Hiện tại xảy ra vấn đề lại tới chất vấn quan chức, đây là cái gì đạo lý? Đứng dậy Viên Thuật ở bên trong cung điện điên cuồng làm bị vặt. Hầu gái cùng hoạn quan bị dọa đến chạy trối chết. Nghiễm nhiên một bộ bạo quân dáng dấp Viên Thuật tùy ý phát tiết chính mình tâm tình tiêu cực. Truyền lệnh xuống, dừng lại đánh đập Viên Thuật chỉ vào cung điện ở ngoài hạ lệnh, lập tức tập kết quân đội. Điều động đại tướng Kỷ Linh mang binh từ Hà Nội xuôi nam tiến công Dĩnh Xuyên. Chết tiệt Dĩnh Xuyên thế tộc. Cho bọn hắn thời gian dài như vậy, vẫn như cũ không có làm ra quyết đoán. Nếu bọn họ không cách nào quyết định có hay không đi theo bản thừa tướng, vậy liền đem đao gác ở bọn họ trên cổ, để bọn họ làm ra lựa chọn. Đến thời điểm, phàm là ai dám có dị nghị, trực tiếp chém nó thủ, diệt nó tộc. Phẫn hận âm thanh ở bên trong cung điện nổ bể ra đến, Viên Thuật cực kỳ phẫn nộ. Muốn cái kia tỷ con nuôi đột nhiên chiếm cứ hai châu khu vực, thế lực cùng địa bàn cực kịch mở rộng. Đem hắn cái này chính thống con trai trưởng cho hạ thấp xuống, để Viên Thuật cực kỳ không thích. Hắn muốn đem Viên gia mạnh nhất một mạch danh xưng này cầm lại. Bất luận bại bởi ai, cũng tuyệt đối không thể thua cho tên tiểu tử kia. liên tục phát lệnh viên thuật, cuối cùng từ tiểu sắc bên trong thoát ly, phản phất hồi quang phản chiếu bình thường, đi đầu liều mạng chấp hành các loại chính sự quân sự. Một phen sắp xếp sau khi, đại quân hướng về Dự Châu Dĩnh Xuyên xuất phát, phối hợp quan văn đi vào chiêu hàng, tất cả từ văn võ phương diện chuẩn bị cực kỳ ác liệt. Đang ở Duyện Châu, Viên Thiệu biết được tin tức, lập tức sắp xếp đại quân tiến sát Tiếu Quận. Hai chi đồng dạng đánh viên tự cờ hiệu quân đội, một nhánh từ tây, một nhánh từ đông, đối với Dự Châu ra tay đánh nhau. Toàn bộ Dự Châu sở hữu thế gia môn phiệt bị chấn động. Bất luận Dĩnh Xuyên thế gia vẫn là Nhữ Nam thị tộc, đều trong bóng tối cân nhắc, đến cùng nên nương nhờ vào với ai. Viên Thuật chính là Viên gia con trai trưởng, ở pháp lý phương diện giỏi nhất đứng vững. Nhưng Viên Thiệu ở năng lực phương diện rõ ràng càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời Dự Châu thế gia thị tộc có chút bất bí bất định, không biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Có chút thiên hướng Viên Thiệu trong bóng tối hội nghị, tư nghị làm sao trợ giúp Viên Thiệu đạt được Nhữ Nam thậm chí toàn bộ Dự Châu khu vực. Mà muốn nương nhờ vào Viên Thuật thì lại trực tiếp phái ra nhân thủ đi đến Lạc Dương bên trong đi đón hiệp. Dĩnh Xuyên cùng Nhữ Nam hai địa quần quận sóng ngầm, cho tới bản địa thái thú làm cảm tưởng gì, thế gia môn phiệt căn bản không để ý tới. Trận này trò chơi chính là thế gia trong lúc đó tranh đấu. Bất luận kết cục làm sao, dưới cái nhìn của bọn họ cuối cùng thiên hạ người trưởng không tất nhiên từ hai cái Viên gia con cháu bên trong sinh ra. Hiện tại cái này trường hợp chính là đứng thành hàng. Thành thì lại gà chó lên trời, bổn gia đắc đạo. Bại thì lại bỏ mình nhà diệt, toàn tộc bị tru. Triều đình rách nát sau khi, lần này lựa chọn gặp quyết định gia tộc trăm năm thậm chí 200 năm sau khi mạch lạc. Dự Châu các thế gia môn phiệt cực kỳ cẩn thận. Ký Châu, Trung Sơn quận. Từ U Châu trở về Lao Công mới vừa vào thôn, liền thiêu đốt toàn thôn tâm tình. Các nam nhân mang về lương thực cùng ngũ thủ tiền, để lưu thủ ở trong nhà nữ tử lão nhân cùng bọn nhỏ mở mang tầm mắt. So với năm rồi còn muốn nóng bỏng vô số lần bầu không khí, ở 200-300 hộ thôn trang bên trong rộng rãi vì là khuyết tán ra đến. Bàn tán sôi nổi ở nhà bên trong tiến hành. Nghe nói chính mình nam nhân kể ra U Châu các loại hiểu biết, làm cho lưu thủ các thôn dân thu được nhận thức trên to lớn tăng lên. Đến từ U Châu bách tính sinh hoạt miêu tả, làm cho tất cả mọi người vô cùng ước ao. Các nhà các hộ hận không thể lập tức thu thập bọc hành lý, tùy tùng chính mình nam nhân lên phía bắc, đi vào nương nhờ vào U Châu. Nhưng các nàng nhưng biết được đại nhân tổng đốc cần các nàng ở lại Ký Châu, lấy hành đến tiếp sau việc. Điều này làm cho các thôn xóm dân chúng thất vọng vô cùng. Nhưng ở chính mình nam nhân kể ra bên trong, bọn họ không chỉ có mang về vũ khí có thể phòng thân, hơn nữa còn bị giáo dục nắm giữ thực tế chiến lược ý nghĩa ứng đối chi pháp. Địa đạo chiến. Nương theo các nam nhân kể ra, trong nhà già trẻ lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được cùng tham quan ô lại đấu tranh ý nghĩa cùng tầm quan trọng. Người không tự giúp mình, thiên không chỗ nào bang. Lời nói như thế này ở các trong thôn trang rộng rãi truyền bá, làm cho bản địa các thôn dân đối với phản kháng bất lương quan phụ tâm tình lại lần nữa tăng vọt. Dù sao đến từ Trung Sơn nhà môn chính lệnh đã truyền bá ra, năm nay lại muốn nhiều hơn phân chia. Bởi vì cao quý Ký Châu mục đại nhân chính đang hướng nam dụ binh, háo tiền lương quá lớn, thân là Ký Châu bách tính bọn họ nhất định phải gánh chịu tất cả những thứ này. Dựa theo quan phủ lời giải thích, đây là bọn hắn vinh quang. Vinh quang mẹ tiếp cái rắm. Dân chúng khịt mũi con thường. Những người thế gia môn phiệt cùng với tham quan ô lại từng cái ngồi không mà hưởng. Làm sao không ở chỗ này loại sự tình trên ra tiền xuất lực, trái lại đem phân chia toàn bộ ném tới bọn họ bách tính bình thường trên đầu. Hắn đây nương chính là đạo lý gì? Nắm giữ Lao Công mang về vũ khí cùng với chiến thuật sau khi, các thôn dân cũng rốt cuộc không cần đem những này chửi rủa cùng tâm tình tiêu cực đọng lại ở đáy lòng, có thể toàn bộ bày ra. Tùy tung các nam nhân tiến hành sự phản kháng của bọn họ đại sự nghiệp. Hơn nữa, Lao Công môn còn trong bóng tối cho người nhà kể ra bí mật tin tức. U Châu tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhìn Ký Châu quan phủ tùy ý ức hiếp bọn họ. Ở thời khắc mấu chốt sẽ xuất thủ hỗ trợ. Như vậy tin tức thiêu đốt sở hữu thôn dân tâm tình, làm cho bọn họ phản kháng thái độ càng tích cực. Nói làm liền được. Trung Sơn cảnh nội một ít thôn trang lúc này bắt đầu đào móc địa đạo. Thu được kỹ thuật chỉ đạo Lao Công môn phát huy đầy đủ thông minh tài trí, mang theo người trong thôn dựa theo kỹ thuật tiêu chuẩn, đào móc các hạng địa đạo cùng với đồng bộ phương tiện, dùng để ẩn giấu nhân thủ, lương thực cùng vật tư. Đồng thời phóng hỏa thả khói thả nước. Địa đạo các loại phương tiện cùng với diệu dụng, để các thôn dân vô cùng than thở. Một trang tức một thành. Ý nghĩ như thế ở thôn dân bên trong sinh thành, làm cho các thôn dân vô cùng hưng phấn cùng tự hào. Đoàn kết đang đào móc địa đạo thi công bên trong từ từ hình thành, làm cho toàn bộ thôn xóm càng chặt chẽ. Tất cả mọi người mục tiêu tụ tập cùng nhau, liên hợp thành một cái lớn lao mục đích. Đối kháng quan phủ, chống lại tham quan ô lại, tuyệt không nộp lương. Vì bảo vệ đến không dễ lương thực, mỗi cái nắm giữ Lao Công trở về thôn xóm nhanh chóng hành động. Thua chung gõ mõ dựa theo kế hoạch chấp hành. Tất cả ở bí ẩn bên trong tiến hành, các thôn xóm trong lúc đó còn lẫn nhau liên hệ, ở trên chiến lược hình thành thế đối chọi. Lợi dụng không đồng đạo mấy lang yên hình thành viễn trình phương thức liên lạc. Phàm là một thôn gặp nạn, những thôn khác trang liên hệ sau khi lập tức đi đến gấp rút tiếp viện. Mấy cái khoảng cách so sánh gần thôn xóm liên tiếp thành một thể thống nhất. Đối kháng quan phủ mô hình từ hình thành. Trung Sơn cổng thành, một đội lính võ trang đầy đủ đi ra. Ở quan lại dẫn dắt đi phân tán ra đến, đi đến ngoài thành các nơi thôn trang. Bọn họ mục đích của chuyến này cực kỳ sáng tỏ, thu lương. Chương 466. Các thôn giúp đỡ, tân cục diện. Chương 466. Các thôn giúp đỡ, tân cục diện. Chừng 10 cá nhân một đội, trong đó do hai cái mặc giáp chi sĩ dẫn dắt, ở vùng hoang dã trên nhanh chóng đi tới. Bọn quan binh cực kỳ hưng phấn. Bọn họ biết rõ lần này thu lương việc vừa là vì là công lại là vì là tư. Bọn họ có thể đi đến trong thôn trang, cầm trong tay quan khiến cướp trắng trợn. Hỏa háo cái gì không thể bình thường hơn được. Mà những người dư thừa tiền lương, tự nhiên có thể tiến vào túi láo của bọn họ bên trong. Thu 13 trở về quan phủ phụ 6, này chính là nhất là cơ bản thao tác. Mỗi người đều chờ mong chia thời khắc kia. Mấy tiểu đội đẩy trên đỉnh đầu mặt trời nhanh chóng đi đến các nơi thôn xóm. Nơi nào đó trong thôn xóm yên lặng như tờ. Mẹ kiếp quái cái quái. Mang đội quan binh tiểu lại vào đầu chửi tới. Này thôn trang từ trước có gần 200 hộ, làm sao toàn bộ không nhìn thấy tung tích? Hơn nữa, to lớn cái làng, nhưng món đồ gì đều không tìm tòi ra đến. Coi như những người người quê mùa trước tiên biết được thu lương tin tức, như thế nào khả năng đem thôn trang bên trong sở hữu tiền lương toàn bộ mang đi? Thậm chí ngay cả một cái xúc vật cùng công cụ cũng không có hạ xuống. Thật mẹ kiếp kỳ quái. Một phen chửi bới sau khi nhưng không chiếm được kết quả, quân lại chỉ có thể mang theo chừng 10 cái thủ hạ chạy tới chỗ tiếp theo thôn trang. Hùng hùng hổ hổ bọn họ liên tục đi rồi ba cái làng, nhưng là không thu hoạch được gì. Thậm chí trong thôn trang trống rỗng tình huống cũng là giống như lúc. Điều này làm cho quân lại cùng chừng 10 cái quan binh cực kỳ phiền muộn. Vốn định ra khỏi thành cướp đoạt tiền lương, nhưng chưa từng nghĩ không chạy một buổi sáng, nhưng nửa phần mỡ không có mò đến. Đem sáng sớm ăn cái kia món ăn cơm no đói bụng đến không còn một ngống. Chừng 10 cái quan binh một cái so với một cái phiền muộn. Quân lại ngồi trên cửa thôn trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Mẹ kiếp, thật là chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Này ba cái thôn trang đến cùng uống thuốc gì? Làm sao như vậy mẹ bén? Liên nửa hạt lương thực đều hạ xuống. Thật mẹ kiếp kỳ đại quái. Những quan binh khác dồn dập phụ họa, các loại phiền muộn lời nói liên tiếp. Thoáng nghỉ ngơi sau khi, quân lại đứng dậy, một lần nữa mặc vào khôi giáp. Đi, ta đi cái kế tiếp trang tử. Vung tay lên hắn cất cao giọng nói, lao tử liền không tin cái này ta. Chẳng lẽ phụ cận sở hữu thôn trang đều là lần này gián dấp? Phàm là tìm tới một cái có người, ta liền trắng trợn cướp đoạt. Nhất định phải đem trước tổn thất toàn bộ bù đắp lại. Nặng. Chừng 10 cái quan binh chỉnh tề cao hống, sĩ khí một lần nữa tìm về. Tiểu đội nhanh chóng tiến lên, rốt cuộc tìm được một nơi có người thôn xóm. Không nói hai lời, quân lại mang theo quan binh này vào. Nhất thời, an bình trong thôn trang náo loạn. Quân lại mang theo quan binh thu lương không nói, phàm là có người dám to gan chậm hơn một điểm, liền lập tức quyền đấm cước đá. Quân lại cùng quan binh đem trước ở ba cái không thôn tích lũy dưới hoang khí, toàn bộ phát tiết đến xui xẻo trong thôn trang. Các thôn dân gặp một phen đánh đập sau khi, không thể không giao ra quân lại yêu cầu lương thực. Dù sao đối phương trong tay có vũ khí, còn có quan kiến. Phàm là không làm theo, trực tiếp một cái phản kháng quan phủ tội danh chủ xuống. Đó là thân là bách tính bình thường thôn dân căn bản không thể đối kháng quái vật khổng lồ. Cướp đoạt một phen lương thực cùng tiền tài, đem thôn trang bên trong xúc vật cũng gieo vạ một phen, quân lại mang theo chừng 10 cái quan binh nên ngang rời đi. Đồng thời còn áp giải thôn trang bên trong chừng 10 cái thanh niên trai tráng, để bọn họ đẩy tới xe gỗ theo đội mà đi. Lúc nào đem lương thực vận chuyển đến chủ thành, lúc nào mới thả bọn họ trở về. Khuất nhục cảm giác ngột ngạt bao phủ thôn trang. Toàn bộ trang tử bất luận nam nữ già trẻ toàn bộ nằm ở bầu không khí ngột ngạt bên trong. Nữ tử thấp giọng tiếng khóc ở thôn trang bên trong tràn ngập ra. Trong nhà lương thực bị cướp, các nàng không thể tiếp tục được nữa. Không biết muốn làm sao đối mặt đến tiếp sau ngày đông. Hơn nữa, coi như đầu xuân sau khi, cần loại tử hòa khẩu phần lương thực tiếp tục gần đến thu hoạch vụ thu các nàng, càng không biết làm sao vượt qua cái kia gian nan tháng ngày. Đến lúc đó liền rau dại đều không giành được. Nắm giữ đồng dạng cảnh khốn khó thôn trang, sẽ ở phụ cận trắng trợn tranh cướp rau dại. Liền rễ cây vỏ cây đều sẽ bị ăn cái không còn một ngống. Không liệt bao phủ toàn bộ thôn trang, làm cho từng nhà cực kỳ thế thảm. Trung sơn bên trong các nơi thôn trang đều gặp không giống trình độ cấp đoạn. Chỉ có dựa vào gần Ú Châu phương hướng một số ít thôn trang may mắn thoát khỏi đối khó. Lợi dụng địa đạo, ở lao công dẫn dắt đi, toàn thôn tránh né thu lương hành động, làm cho các thôn dân đối với Ú Châu càng nóng trông. Bóng đêm hạ xuống, không có bị lấy đi bất kỳ lương thực thôn trang hương phấn đến nổ tung. Từng nhà nhóm lửa làm cơm, tuy rằng vẫn như cũ uống chính là bát cháo, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn trề nét mặt hưng phấn. Rất nhanh, phu cận bị cướp đoạt thôn trang biết được tin tức, trong thôn các lão giả đến nhà tìm hiểu tin tức. Một phen giao lưu sau khi biết được những này thôn trang đều là bởi vì phái người đi đến Ú Châu vụ công, từ đó thu hoạch được đối kháng quan phủ biện pháp. Hơn nữa còn thu được Ú Châu mặt kia phân phát vũ khí. Nhìn đối phương biểu diễn ra sắc bén vũ khí, người của những thôn khác bỏ đi đi đến quan phủ báo quan ý nghĩ. Dù sao bất luận quận thành quan phủ vẫn là huyện thành quan phủ, ở bóng đêm hạ xuống sau khi đều không thể quản lý đến bọn họ những này ngoài thành người. Rừng núi hoang vắng bên trong, nắm giữ vũ khí chính là to lớn nhất quyền lên tiếng. Hai thôn trong lúc đó dùng binh khí đánh nhau, bởi vì những vũ khí này xuất hiện sẽ biến thành một phương diện tàn sát, làm cho không có bất kỳ thôn trang có can đảm đi vào quan phủ báo quan. Ở vũ lực uy hiếp dưới, những người đi vào tìm hiểu tin tức ông lão quan sát thôn trang bên trong lao công cố ý bày ra Ú Châu lương đồng. Bất luận đúng hạn phân phát vẫn là không chút nào cắt xén, toàn bộ sâu sắc kích thích tâm tình của ông lão. Nếu này trang tử có thể đi đến Ú Châu vụ công, kiếm lấy tiền lương nuôi sống toàn gia, vì sao bọn họ không được? Bọn họ cũng được. Mọi người đều là nghèo khổ bách tính, đều có một thân khí lực cùng các loại tay nghề, tự nhiên cũng có thể ăn này một miếng cơm. Có người trong bóng tối lấy chắc chủ ý, đợi được trở về thôn xóm thời gian, liền lập tức tập kết toàn thôn, thương thảo đi đến Ú Châu vụ công việc. Càng có người trực tiếp cho thấy ý nghĩ, muốn tùy tùng đã đi qua Ú Châu lao công đi đến mặt kia vụ công. Được khẳng định trả lời sau khi đến đây tìm hiểu tin tức, lão nhân cực kỳ hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa, đem tốt đẹp tin tức mang về thôn trang. Bóng đêm bao phủ xuống, nguyên bản mất đi khẩu phần lương thực thôn trang cực kỳ sa sút, nhưng cũng bị lão nhân mang về tin tức thiêu đốt tâm tình. Đối kháng quan phủ thu lương biện pháp, kiếm lấy tiền lương nuôi gia đình con đường, bất luận người nào cũng làm cho các thôn dân chúng vô cùng hưng phấn. Bọn họ thiếu không phải khí lực, thiếu hụt chính là không bị quan phủ cướp đoạt hoàn cảnh, thiếu hụt chính là vụ công kiếm lấy tiền lương cơ hội. mà những này vũ châu cũng có thể cung cấp. Thương phấn xua tan thôn trang bên trong xa suốt, các nhà các hộ ở trong màn đêm tập kết thương thảo. Bị quan binh càn quét một hồi thôn trang toàn bộ làm ra quyết định, đi đến vũ châu vụ công. Phái ra nhân thủ đi vào những người nắm giữ lao công thôn trang học tập. Tranh thủ ở bản trong thôn cũng đào móc địa đạo, chống đỡ tham quan ô lại cất đoạn. Đồng thời gia nhập cái kia mấy cái nắm giữ lao công thôn trang xây dựng lên đến tổ chức, làm cho các thôn trong lúc đó có thể lẫn nhau hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ. Do đó có thể tại đây cái gian nan thế đạo bên trong càng tốt hơn sống tiếp. Tất cả ở trong màn đêm trong bóng tối tiến hành, Trung Sơn thôn trang dần dần liên lạc cùng nhau, hình thành một cái ký châu thế gia chưa từng gặp tổ chức. Chương 467, tư tưởng đạo viên vào thôn, bách tính nhận thức giác ngộ nhắc lại chương 467, tư tưởng đạo viên vào thôn, bách tính nhận thức giác ngộ nhắc lại dưới bóng đêm, ký châu Trung Sơn nơi nào đó trong thôn trang. Toàn thôn mấy trăm người ngồi vây chung một chỗ. Trong thôn có uy vọng nhất lão nhân đứng ở lửa trại trước, ở ánh lửa chiếu rọi bên dưới, quay về bốn phía các thôn dân hưng phấn giới thiệu, lão hủ người trước mắt chính là đến từ U Châu tư tưởng đạo viên. Nhất thời, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Các thôn dân vô cùng hưng phấn. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy U Châu tân quan phủ người. Trong truyền thuyết, những này từ Tịnh Châu đi đến U Châu gấp rút tiếp viện qua lại, từ trước giống như bọn họ, cũng là bách tính bình thường. Ở Tịnh Châu tổng đốc dẫn dắt đi, thông qua chính mình nỗ lực phấn tiến học tập, trải qua tầng tầng sát hạch, cuối cùng trở thành quan phủ bên trong một thành viên. Như vậy dược sinh tình huống, để sở hữu dân chúng tràn ngập đối với tương lai tưởng tượng. Người trẻ tuổi muốn sản sinh đồng dạng ngày bọn. Lão nhân thì lại hy vọng chính mình hài tử sản sinh biến hóa như thế. Tất cả mọi người tràn ngập kỳ kỳ ánh mắt rơi vào tuổi trẻ cao to tư tưởng đạo viên trên người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Tôn gia trang các vị, chào mọi người. Tuổi trẻ đạo viên giơ lên cao cánh tay nhìn chung quanh một vòng, cùng bốn phía bách tính chào hỏi. Trên mặt triển khai hòa ái nụ cười, để các thôn dân nhất thời cảm nhận được khoảng cách rút ngắn. Sau đó đại gia cộng đồng phân tiến, vì một cái đồng dạng chí hướng mà nỗ lực. Vì lẽ đó, sau đó chúng ta đều là đồng chí, có thể dùng đồng chí đến lẫn nhau xưng hô, dùng để phân chia tình trạng của chúng ta bây giờ, cùng từ trước loại kia bị tham quan ô lại cùng hương thân cường hào áp bức nô dịch trạng thái. Tuổi trẻ đạo viên lời nói thiêu đốt ở đây sở hữu thôn dân tâm tình. Trước bị Trung Sơn quan phủ thu lương thu gặt một lần bọn họ, đối với ký châu quan phủ hoàn toàn mất đi ý nghĩ. Bọn hắn bây giờ đã nghĩ ở tư tưởng đạo viên dẫn dắt đi, học tập những người nắm giữ lao công thôn trang, có thể nhanh chóng thành lập chống lại quan phủ các loại công sự, do đó làm cho chính mình thôn trang cũng sẽ không bao giờ bị tham quan ô lại cắt đoạn. Tuổi trẻ tư tưởng đạo viên cùng các thôn dân kể ra tại sao muốn phản kháng, cùng với thế nào phản kháng. Bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ nghe nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ từ lâu đối với cựu quan phủ bất mãn, nhưng cũng căn bản không có phản kháng con đường. Có cũng là khăn vàng như vậy hỗn độn đội ngũ, còn chưa thu được cái gì thành tích, liền ở bên trong cùng ngoại bộ toàn bộ chuyển biến xấu. Từng chịu đựng loạn khăn vàng các thôn dân, sâu sắc biết khăn vàng mặc dù nói êm hay, dẫn dắt nghèo khổ bách tính phản kháng quan phủ. Nhưng này chút thống lĩnh cùng cừ xoáy làm lên ác lai, có thể so với quan phủ bên trong tham quan ô lại còn muốn tàn nhẫn. Thu được quyền lợi sau khi, không người không phiêu, làm cho ký châu bách tính từng chịu đựng loạn khăn vàng tối loạn tình huống. Nhưng Tịnh Châu tổng đốc dẫn dắt đi tân quan phủ, nhưng cho bọn họ tuyệt nhiên không giống cảm giác. Trước mắt tư tưởng đạo viên chính là tốt nhất chứng minh, không có bất kỳ dọa quan, không có bất kỳ cái giá, cả người dường như nhà hàng xóm trưởng tử bình thường, thân thiết không nói, còn biết gì nói đấy. Không muốn cầu bất kỳ hưởng thụ cùng ưu đãi, cùng bọn họ rút ngắn khoảng cách giáo dục các hạng kỹ thuật. Hơn nữa không có bất kỳ tư tàng, chia sẻ các loại tâm đắc. Cảnh này khiến các thôn dân đối với tư tưởng đạo viên tín nhiệm cảm tăng gấp bội. Dưới bóng đêm, các thôn dân tỉnh cả ngủ, tùy tùng tư tưởng đạo viên điên cuồng học tập, các loại tri thức nhanh chóng tăng cường. Trung Sơn các nơi thôn trang đều có đến từ vũ châu tư tưởng đạo viên định cư. Trải qua quan phủ một vòng lại một vòng bóc lột, ký châu dân chúng không thể kiên trì được nữa. Có lao công thôn trang biểu diễn phản kháng kinh nghiệm, sở hữu thôn trang toàn bộ đối với tư tưởng đạo viên lời nói gì nghe nấy, lén lút đào móc địa đạo, bí mật tiến hành huấn luyện quân sự. Đối với tình huống khẩn cấp lập ra ứng đối dự án, các loại hành động ở tư tưởng đạo viên dưới sự hướng dẫn nhanh chóng tiến hành. Trung Sơn dân chúng lần thứ nhất cảm nhận được chân chính quan phủ lãnh đạo là cái gì dáng dấp. Đến từ vũ châu tư tưởng đạo viên đem người cả thôn tụ lại cùng nhau, hình thành trước nay chưa từng có lực liên kết. Do đó có thể tại đến tiếp sau đối kháng tham quan ố lại luân phiên bóc lột, để bọn họ sinh hoạt trở nên càng có hy vọng. Không chỉ có Trung Sơn các thôn trang có hiện ra biến hóa, Thường Sơn, An Bình, Hà Giản, Bột Hải bốn quận các nơi thôn trang cũng đang phát sinh bất chi bất giác thay đổi. Bất luận nắm giữ lao công thôn trang thu được thành công, vẫn là quan phủ càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè bóc lột, đều làm cho bản địa dân chúng muốn lòng phản kháng càng thêm kéo lên. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Năm quận bên trong thôn trang hầu như đều bị tư tưởng đạo viên định cư ở phản kháng ký châu quan phủ trên đường điên cuồng chạy trốn. Thường Sơn, nguyên bản chìm đắm ở cướp đoạt tiền lương trong hành động các quan lại đột nhiên phát hiện, càng ngày càng nhiều thôn trang ở tại bọn hắn đi vào sau khi biến thành không thôn. Mới bắt đầu còn rất ít, mà hiện tại bất luận bọn họ đến cái nào nơi thôn trang, thôn kia bên trong người liền phảng phất bốc hơi khỏi thế gian bình thường. Trong thôn phàm là có chút vật giá trị, căn bản không nhìn thấy. Chớ nói chi là lương thực cùng ngũ thủ tiền, đó là ảnh nhi đều không có nửa điểm. Tình huống càng ngày càng kỳ quái, trên đệ đến đời mới Thường Sơn thái thú. Thân là con cháu thế gia Thường Sơn thái thú lập tức hạ lệnh, dặn dò các huyện lệnh tổ chức vệ binh, đối với trị bên trong thôn trang tiến hành một phen tra xét, cần phải tìm ra sự tình nguyên nhân. Hơn nữa, còn muốn gia tăng thu lương cường độ. Châu mục cống hiến duyên châu, cần tiền lương động viên mặt kia dân tâm. Những này chi tiêu cho dù gánh vác đến ký châu các quận, cũng là một cái không nhỏ con số. Đời mới thái thú không thể không gia tăng cướp đoạt cường độ. cho tới ngoài thành những người nghèo khổ bách tính chết sống, ai đi còn đây, sống chết có số. Huống chi ở đời mới thái thú loại này con cháu thế gia xem ra, những người người quê mùa tính mạng căn bản không quá quan trọng, cùng châu ngựa không khác, chỉ cần không thương tới quận thành cùng với các huyện thành căn bản, cái khác căn bản mặc kệ không hỏi. Thường Sơn trị bên trong các huyện lệnh nhận được tin tức sau khi, lập tức theo ấn kiến chấp hành. Bọn họ cũng biết đây là trắng trợn cướp đoạt cơ hội tốt, không có quan khiến đều muốn cướp đoạt, huống chi hiện tại quan khiến thật là nghiêm khắc, nhất định phải gia tăng cường độ. Các thành huyện lệnh dặn dò huyện ý dẫn dắt đội ngũ ra ngoài tra xét, dẫn dắt huyện binh cùng hương thân cường hào gia nô tạo thành hỗn hợp đội ngũ, chậm thì mấy trăm người, nhiều thì hơn ngàn người, mênh mông quần quận từ huyện thành xuất phát, hướng về các thôn trang bao phủ mà đi. Tham quan ố lại vì tiền, hương thân cường hào vì là địa. Hai làn sóng tham lam đến cực điểm đoàn thể ăn nhịp với nhau. Loại này ngàn năm một thở nguyên cớ bọn họ nhưng là tuyệt đối sẽ không dung tha. Cần phải ở ngoài thành những người người quê mùa trên người trá ra làm hết sức nhiều mỡ. Cuối cùng cũng phải thu nạp các thôn trang cày ruộng, thu được lâu dài lợi ích. Thường Sơn nơi nào đó trong thôn trang, Triệu Vân Chính cho đến đây hội nghị các thôn trang nòng cốt giảng giải thao luyện dân binh các hạng chiến thuật. Đứng ở một nơi ván cửa trước, Triệu Vân một bên nói vừa vẽ, ngắn gọn sáng tỏ lời nói cùng với sinh động tranh vẽ, làm cho các thôn nòng cốt có thể rõ ràng học tập đến trong đó chân lý. Triệu giáo úy, một người tuổi còn trẻ thôn dân vội vã trở về, lập tức bẩm báo, có đội ngũ từ huyện thành xuất phát, thẳng đến thôn trang mà tới. Khoảng chừng có 700-800 người quy mô, hơn nữa cầm trong tay vũ khí, khí thế hùng hổ. Tin tức để ở đây hơn 100 hào các thôn nòng cốt nhất thời biến sắc. Gần nghìn quy mô quan binh tấn công, tất nhiên phải có đại sự phát sinh. Sợ không phải muốn đem nơi nào đó thôn trang đảo cái căn nguyên hướng lên trời. Nòng cốt môn biết rõ quan binh ở tham quan ô lại dẫn dắt đi, cái gì thiếu đạo đức sự tình cũng có thể làm đi ra. Chương 468. Triệu Vân, đây là ký châu bách tính phản kháng bắt đầu. Chương 468. Triệu Vân, đây là ký châu bách tính phản kháng bắt đầu. Không khí sốt sáng ở trong trang lan tràn ra. Sở hữu dân chúng nắm chặt nắm đấm không dám đại hạ giận. Tuy rằng có Triệu Vân dẫn dắt, bọn họ cũng học được rất nhiều nhận thức mới, nhưng đối mặt hiện thực thời điểm vẫn như cũ có chút không nhấc lên được sức lực. Triệu Vân thoáng suy tư, nhìn chung quanh một vòng cất cao giọng nói, đại gia không nên sợ hãi. Vừa mới bắt đầu đối mặt quan phủ như vậy có lực, tất nhiên cần một quá trình thích ứng. Chỉ cần thắng trên một hồi, đánh vỡ đáy lòng gông xiềng, sau đó chính là trời cao mặc cho chim bay. Lời nói thanh cho bốn phía các thôn dân mang đi dũng khí. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Triệu Vân trên người. Có trẻ tuổi người tăng đứng lên, cao giọng nói, Triệu đại ca, ngài liên hạ lệnh. Nói làm sao bây giờ? Chúng ta liền đi theo ngươi làm sao bây giờ? Ta cái mạng này hoàn toàn giao cho ngài. Các hương thân nói, đúng hay không? Phải. Bốn chu hồng lượng tiếng đáp lại chỉnh tề vang lên. Trung thiên bình thường tiếng gào, đem dân chúng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng toàn bộ bày ra. Bọn họ biết rõ, nắm giữ Triệu Vân đến đây chỉ đạo bọn họ, nhưng là thay đổi vận mệnh tuyệt hảo cơ hội. Vào giờ phút như thế này trước mặt, tuyệt đối không thể mềm yếu. Bằng không cả đời thậm chí đời đời con cháu vẫn như cũ tiếp tục quá loại kia bị ức hiếp bị nô dịch tháng ngày. Toàn thôn lập tức hành động. Triệu Vân đứng dậy hạ lệnh, phái ra thám báo, không ngừng tìm hiểu quan binh tỉ mỉ tin tức. Trong thôn già trẻ phụ nữ cấp tốc thu nạp các hạng vật tư, lập tức tiến vào trong địa đạo ẩn dấu. Tất cả dựa theo dự án chấp hành. Mặt khác, hắn kéo cái trường âm, tăng cao âm lượng nói, lần này quan binh thế tới hung hăng, rất khả năng đánh tìm tòi hư thực mục đích. Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị. Tối nay quan binh rất có thể sẽ không rời đi. Lời nói để dân chúng đau lòng hẹp, nhưng tất cả mọi người nhưng tràn ngập dũng khí. Dù sao nắm giữ vũ dũng Triệu Vân dẫn dắt, phóng tầm mắt thiên hạ nhìn tới, bọn họ có thể sợ ai? Ở Triệu Vân mệnh lệnh ra, thôn dân nhanh chóng hành động. Đến từ cái khác các thôn nòng cốt cũng không hề rời đi, mà là lưu lại tùy tùng thực chiến. Do đó kiểm nghiệm mấy ngày nay trong huấn luyện sở học đến tri thức. Toàn thôn nhanh chóng hành động, thời gian ngắn ngủi bên trong liền toàn bộ tiến vào trong địa đạo ẩn nấp hoàn thành. Triệu Vân dẫn dắt một đám nòng cốt ẩn giấu ở trong địa đạo cửa quan sát chờ đợi. Một nén nhang thời gian qua đi, quan binh vào thôn. Mẹ kiếp, lại là không. Mang đội huyện úy thô thanh chửi tới. Liền phái gia sĩ tốt tiến vào các nơi trong sân tìm kiếm cũng không cần, hắn liền biết toàn bộ thôn đừng nói tiền tài, coi như nửa hạt mét đều không tìm ra được. Kỳ mẹ kiếp đại quái. Nhiều lần gặp phải tình huống như vậy, nguyên bản vẫn là 2-3 tên trang tử như vậy, hiện tại mẹ kiếp phạm là đến một thôn trang, chính là lần này giáng dấp. Đi lại ở bên trong trang đường hẹp trên, huyện ý một cước đá văng một nơi sân rách nát cửa gỗ. Mang đội nhanh chân tiến vào hắn, ngồi trên trong sân trên đồn đá. Trong tay bội đao dựa vào một bên bàn đá, huyện ý nhếch lên hai chân, phẫn hận nói, đêm nay ta liền ở đây qua đêm. Ngón tay sân mặt đất, hắn hung hăng nói, dặn dò chúng tiểu nhân toàn bộ ẩn giấu đi, thu lại các hạng hoạt động. Lao tử liền không tin, những người chết tiệt người quê mùa không trở về bọn họ thôn trang. Một ngày không trở lại, ba ngày còn chưa về. Lần này, lão tử nhất định phải đợi được này bên trong trang quỷ nghèo môn trở về. Nhất định phải đem bọn họ ẩn giấu đi lương thực toàn bộ trả sạch sành xanh. Giọng lớn tiếng gào ở trong sân nhào đẩy ra đến, trùng hợp truyền vào đến một cái cửa quan sát bên trong. Chính đang lén lút tìm hiểu tuổi trẻ nòng cốt thấp giọng chửi tới. Cầu quan, còn có. Huyện ủy giơ tay lên, nghĩ đến then chốt địa phương hắn thêm khi nói, dặn dò chúng tiểu nhân, trước tiên tìm kiếm cái này trang tử, không nên có người ẩn giấu ở trong đó cho bên ngoài thả tin. Lần này, ta liền đến trên hắn cái ôm cây lợi thỏ. Ở huyện ủy mệnh lệnh ra, mấy trăm người đội ngũ nhanh chóng hành động. Càn quét một phen trang từ sau, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Muốn người không ai, cần lương không lương, thậm chí ngay cả cái xúc vật đều không có. Như vậy tình huống làm cho quan binh người người hai tay trống trơn, căn bản không có bất kỳ thu hoạch. phẫn hận ở quan binh bên trong nhanh chóng tích góp. Dựa theo huyện úy mệnh lệnh, tất cả mọi người tiến vào nhà dân bên trong ẩn nấp. Bọn họ cùng huyện úy ôm ấp ý tưởng giống nhau, lão tử liền không tin không chờ được đến những thôn dân kia trở về. Nhất định phải bắt lên mấy cái miệng lưỡi, mạnh mẽ quật một phen, dò hỏi ra trong đó then chốt địa phương. Do đó phá giải cục diện bây giờ. Mặt trời từ từ tây hạ, nhưng trang ở ngoài vùng hoang dã toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Huyện úy đợi lại các loại, đã liền ngủ hai giấc hắn, đẩy cửa phòng ra, đi vào trong sân ngáp một cái dò hỏi, vẫn không có những người người quê mùa bóng người. Nhìn thấy ngồi ở trên băng đá thân binh đứng dậy lắc đầu, huyện úy đẩy mặt phiền muộn. Truyền lệnh xuống. Chọc lấy khỏe mắt hắn phân phó nói, để các binh sĩ ăn trước trên một trận lương khô. Bất luận người nào không được nhóm lửa. Đợi được chạm vạng thời gian, toàn bộ ẩn dấu tốt. Mặt khác, phái một ít nhân thủ đi đến trang ở ngoài, tìm địa phương ẩn nấp lên. Lão tử liền không tin, đợi được bóng đêm giáng lâm thời điểm, những người cầu vật vẫn chưa trở lại. Mệnh lệnh lan truyền, quan binh ở quân lại dẫn dắt đi một trận bận rộn. An qua khó có thể nuốt xuống lương khô sau khi, phân ra 300 người đi đến trang ở ngoài các nơi mai phục. Thời dương tây hạ, trạm vạng đã tới. Toàn bộ trang tử tiến vào cực kỳ trong yên tĩnh. Nhưng ám lưu nhưng ở từ từ đến dưới bóng đêm càng lên càng cao. Quan binh thủ thế chờ đợi. Trong địa đạo, yếu ớt ánh đến thắp sáng tất cả mọi người đáy lòng hy vọng. Triệu Vân dẫn dắt một đám nòng cốt ngồi xếp bằng với hơi đại hang đất bên trong mở hội. Chúng ta ở đây tiếp tục chờ hầu. Chờ khuya quát trước, thanh niên trai tráng nam tử theo ta giết ra ngoài. Đánh quan binh một cái không ứng phó kịp. Người người hô lớn thần binh trời giáng, đầu tiên đánh vỡ quan binh sĩ khí, khiến cho sợ hãi, toàn quân đổ nát. Sau đó chúng ta liền có thể đánh lén. Trận chiến này chính là Thường Sơn bách tính phản kháng bất lương quan phủ trận chiến đầu tiên. Sau lần này, quan phủ uy nghiêm thì sẽ đổ nát, cũng không còn cách nào đem hắc thủ đưa về phía quận thành cùng huyện thành bên ngoài thôn trang. Thường Sơn các thôn liên hợp lại, xây dựng một đạo cùng tiến lùi hệ thống, cũng không tiếp tục bị tham quan ô lại cùng hương thân cường hào nghiền ép bóc lột. Tuy rằng âm lượng không cao, nhưng cũng cực kỳ khích lệ lòng người. Ở đây nòng cốt người người kích động, có thể tham dự chuyện lớn như vậy, làm cho bọn họ nguyên bản thường thường không có gì lạ nhân sinh phát sinh biến chất. Sau đó, bọn họ cũng chính là biến cách bên trong một thành viên, cũng có thể nắm giữ ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Ở Triệu Vân dặn dò dưới, trong địa đạo mấy trăm thôn dân không có bất kỳ khó chịu nào, dồn dập trong bóng tối yên tĩnh chờ đợi. Bóng đêm càng ngày càng sâu, huyện úy cùng một đám quan binh đợi được đánh thẳng ngáp. Mẹ kiếp, trong sân huyện úy cảm thụ đêm đen mang đến hàn lạnh, liền đứng dậy phân phó nói, truyền lệnh xuống, báo cho trang ở ngoài sĩ tốt tiếp tục gác đêm, để ngừa những người người quê mùa nửa đêm mò trở về. Thật dài lười biếng rối người, huyện úy đánh một cái to lớn áp. Bản quan trước tiên đi ngủ một hồi, có tình huống liền đến đây thông báo. Nói, đi vào trong phòng, cùng cụt một tiếng đóng kín cũ nát cửa gỗ. Chương 469, địa đạo chiến, thần binh trời giáng. Chương 469, địa đạo chiến, thần binh trời giáng. Quân lệnh nhanh chóng lan truyền, trong trang quan binh vẫn tính có thể tiếp thu, nhưng trang ở ngoài ẩn giấu ở đất hoang bên trong quan binh nhưng ở đáy lòng mắng to. Các ngươi mẹ kiếp ở trong trang ngủ rất ngủ. Các lao tử đại đầu binh nhưng ở đất hoang bên trong chờ đợi. Công việc này ai mẹ kiếp yêu làm ai làm. Giã ngoại ẩn giấu quan binh tú năm tụm ba tìm địa phương lén lút đi ngủ. Thống lĩnh càng là quản đều mặc kệ. Tùy ý dặn dò một tiếng, liền dẫn mấy cái thân binh lén lút mò về bên trong trang, tìm một chỗ đi ngủ. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Bất luận bên trong trang vẫn là trang ở ngoài, mấy trăm quan binh toàn bộ tiến vào mộng đẹp bên trong. Tiếng ấy liên tiếp. Sắp tới nửa đêm, trong địa đạo Triệu Vân lập tức tập kết nòng cốt cùng thanh niên trai tráng. Phân phát vũ khí sau khi, không có nhiều lời, Triệu Vân trực tiếp cái thứ nhất mang đội hướng về bên trong trang lối ra, mở miệng bước đi. Chật hẹp lại thấp bé địa đạo bên trong, chỉ có thể một người không lưng tiến lên. Một đám nòng cốt cùng đám thanh niên trai tráng đi theo phía sau. Cầm trong tay vũ khí bọn họ lần thứ nhất tham dự như vậy chiến đấu, mỗi người đáy lòng hưng phấn đều đang không ngừng kéo lên. Mở ra ẩn nấp cửa ra vào, Triệu Vân cái thứ nhất nhảy ra. Nhẹ chân rơi xuống đất, ở hắc ám nhà kho bên trong đánh giá xung quanh. Mờ tối không nhìn thấy bất kỳ quan binh bóng người, Triệu Vân mô phỏng theo chim cu cu tiếng kêu, lợi dụng ám hiệu thông báo trong địa đạo những người khác. Lục tục có người từ trong địa đạo bỏ ra. Sau đó ở Triệu Vân thủ thế dưới lao ra nhà kho. Cực kỳ quen thuộc thôn trang bên trong địa hình, nòng cốt cùng đám thanh niên trai tráng dựa theo lúc trước kế hoạch chấp hành. Mấy người phụ trách một nơi sân. Chờ đợi Triệu Vân mặt kia đánh ra ám hiệu sau khi, bọn họ liền muốn ở trong màn đêm đại khai sát giới. Bọn họ muốn tự tay đánh vỡ bất lương quan phủ uy nghiêm, đồng thời cũng đánh vỡ chính mình nội tâm công xiềng, làm cho có can đảm mà lớn mật phản kháng tham quan ô lại cùng hương thân cường hảo. Cu cu, nương theo một tiếng chim hót, bên trong trang trung quanh nòng cốt cùng đám thanh niên trai tráng lập tức phát động. Giết! Thần binh trời giáng, trừng trị tham quan ô lại, lật tung bất lương quan phủ. Các loại tiếng gào ở trong trang đột nhiên nổi lên. Lúc này đâm thủng yên tĩnh đêm khuya, như một châm đâm vào, trong giấc mộng bọn quan binh dồn dập thức tỉnh. Tình huống thế nào? Nam ở phòng ốc bên trong huyện úy đột nhiên thức tỉnh, ngồi dậy mò đau hắn, dùng sức lắc đầu xua tan buồn ngủ. Ngoài phòng không ngừng vang lên tiếng la giết để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Xảy ra chuyện gì? Nhảy vào sân, ở đêm tối lờ mờ sắc bên trong tìm kiếm thân binh, hắn lại phát hiện có người nhảy vào trong sân. Người nào? Huyện úy rút đao ứng đối. Triệu Vân Lưỡng thương nói, chúng ta chính là Thường Sơn bách tính, thần binh trời giáng, do gió đến phản kháng các ngươi bất lương tham quan ô lại. Lời nói vừa ra, hắn liền về phía trước đột phá. Huyện úy đột nhiên trừng mắt, tốc độ của đối phương vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng bóng đêm tối tăm, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương dũng mãnh. Không hề ứng chiến chi tâm huyện úy xoay người liền trốn, nhưng hắn vẫn như cũ không có dự liệu được Triệu Vân tốc độ. Xì xì, Trường thương đâm chân, huyện úy hét lên rồi ngã gục. Tiếng kêu thảm thiết ở nơi cửa phòng vang lên. Cậu quan, nhận lấy cái chết. Mấy cái nòng cốt muốn xông lên, một đao kết quả huyện úy tính mạng, lại bị Triệu Vân nhất thương ngăn cản. Lưu lại hắn mệnh, đem hắn trói lại, lấp kín miệng, ném tới bên trong phòng chứa củi đi. Nhớ kỹ, nhất định phải bó cẩn thận, không nên khiến cho hắn chạy trốn. Nặng. Một cái nòng cốt cao giọng trả lời, xoay người đi tìm dây thừng thi hành mệnh lệnh. Triệu Vân mang đội nên chiến từ cái khác phòng ốc bên trong lao ra quân binh. 2-3 lần liền giết chết 7-8 cái quân binh, như vậy Vũ Dũng trạng thái, xem mấy cái nòng cốt đầy mắt hưng phấn. Đây mới thực sự là Vũ Dũng người, đây mới thực sự là phản kháng. Trong lòng đạo kia công xiềng, bị trước mắt đánh chết quan binh tình cảnh đánh bỡ. Nòng cốt môn nguyên bản đối với triều đình cùng quan phủ uy nghiêm e ngại, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thẳng tắp sống lưng bọn họ, cảm giác mình phảng phất thu được tân sinh bình thường, cũng sẽ không bao giờ e ngại thiên hạ bất cứ chuyện gì. Bọn họ muốn tùy tùng Triệu Vân, tùy tùng Tịnh Châu tổng đốc phản kháng cái này bất công thế đạo. Toàn trang tiến vào trong hỗn loạn, các sân bị tiếng la giết chiếm cứ. Thiên binh thần hàng khẩu hiệu đánh nát quan binh ý chí, không có huyện úy cùng thống lĩnh dẫn dắt quan binh dường như năm bẻ bảy mảng, chỉ lo ở trong màn đêm chạy trối chết. Trang ở ngoài giấu ở các nơi phục binh càng bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ làm sao đều muốn như không tới, những cái được gọi là thiên binh đến cùng làm sao xuất hiện ở trong thôn trang? Lẽ nào thật sự là từ trên trời giáng xuống? Sợ hãi ở quan binh bên trong nhanh chóng lan tràn, làm cho không có bất cứ người nào dám to gan tiến vào thôn trang gấp rút tiếp viện. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Trang ở ngoài quan binh làm ra đồng dạng lựa chọn. Chạy, rời xa cái này giết chóc khu vực, cũng không tiếp tục trở về, cũng không quay đầu lại, Trang ở ngoài mấy trăm quan binh chạy tứ tán. Tảng sáng, sắc trời dần sáng. Hoàn toàn thắng lợi các thôn dân cực kỳ hưng phấn. Từ trong địa đạo đi ra nam nữ già trẻ, nhìn máu tươi chúng quanh chạy xuôi cảnh tượng không có bất kỳ sợ sệt. Nhờ vào lần này không phải bọn họ bị tàn sát, mà là bọn họ phản kháng quan phủ, đem những người chết tiệt quan binh giết cái căn nguyên hướng lên trời. Thoải mái, biết bao thoải mái. Bọn họ từ sinh ra được liền sinh sống ở bất ức cùng khốn khổ bên trong. Hôm nay rốt cục có người dẫn dắt bọn họ làm ra trời đất xoay vần giống như biến cách. Ánh mắt của mọi người hướng về cầm thương mà đứng Triệu Vân nhìn tới. Bất luận nam nữ già trẻ, vẻ mặt đều bị tính phục chiếm cứ. Trong lòng gông xiềng một khi bị đánh vỡ, sau đó chính là vô hạn đường bằng thẳng. Đem cái kia cầu quan dẫn tới. Triệu Vân cao giọng phát lệnh. Hai cái nòng cốt vọt vào trong sân phòng chứa củi bên trong. Hai bên trái phải nhấc lên bị trói đến dị thường rắn chắc huyện úy, liền tới đến bên trong trang trên đất trống. Đúng tức, bị mạnh mẽ vứt tại trên mặt đất huyện úy, xuất mắt nổ đom đóm. Triệu Vân một cái quăng xuống chặt ở đối phương trong miệng bài rách. Lao tử, ta là huyện úy. Các ngươi nếu là dám hại ta, huyện lệnh cùng quốc tướng tất nhiên nổi lên quân đội, đến đây chinh phạt. Đến thời điểm, các ngươi những này tặc nhân đều phải chết. Đối mặt vi đến nước chảy không lọt loạn dân, huyện úy ngoài mạnh trong yếu quát. Nhìn thấy cái kia cầm thương người trẻ tuổi không lên tiếng, hắn lại lần nữa hô, các ngươi những này loạn dân phản kháng quan phủ, còn có vương pháp sao? Còn biết triều đình uy nghiêm sao? Bùm. Một cây thương thép từ hắn bên thai xẹt qua, đâm thẳng xuống đất. Huyện úy hai mắt trợn trừng. Mới vừa cái kia một thương nếu là lệch trên một điểm, thì sẽ trực tiếp đâm vào đầu của hắn. Cho dù có hai cái mạng, cũng căn bản không sống sót được. Cầm thương Triệu Vân cất cao giọng nói, các phụ lao hương thân, ngẫm lại các ngươi qua lại cuộc sống bi thảm, đều là bởi vì loại này tham quan ô lại chiếm cứ quan chức, xây dựng bất lương quan phủ cùng triều đình, làm cho chúng ta bách tính bình thường sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Hiện tại chúng ta muốn phản kháng. Phản kháng? Được bao quanh đến nước chảy không lọt các thôn dân vung tay hô to, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, toàn bộ sôi trào. Đâm kẻ này! Triệu Vân hạ lệnh, từ nay về sau chúng ta cũng không tiếp tục được tham quan ô lại bóc lột, cũng không tiếp tục được hương thân cường hào áp bức. Giết! Thôn dân mù quáng môn đột nhiên hướng về ngã ngồi trong đất huyện úy phóng đi, chửi rủa, đánh đập, kêu thảm thiết, nhục mạ, kêu rên, đủ loại khác nhau âm thanh vang lên, rung động toàn trang. Chương 470. Thường Sơn quốc tướng rung động, các huyện đều có phản loạn. Chương 470, Thường Sơn quốc tướng rung động, các huyện đều có phản loạn. Huyện thành quan tự lại sảnh. Tuy nhiên đã đêm khuya, nhưng huyện lệnh vẫn như cũ mang theo một đám quan lại ở chập chờn ánh lửa soi sáng bên dưới thương nghị. Dòng dã một ngày, từ sớm thương lượng đến muộn, vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp ứng đối. Chắp tay sau lưng nhíu mày huyện lệnh, ở trên đại sảnh đi qua đi lại. Tại sao lại như vậy? Những người quê mùa lại dám to gan phản kháng quan phủ? Đến cùng là ai cho bọn họ dũng khí? Là ai dẫn dắt bọn họ phản kháng? Một phen suy tư, nhưng cũng không tìm được bất cứ manh mối nào. Huyện lệnh gấp trực dậm chân. Ở hắn nhiệm kỳ bên trong lại xuất hiện như vậy quy mô phản loạn, để hắn không biết như thế nào cho phải. Huyện úy bị giết, toàn quân tan tác. Thậm chí ngay cả hương thân cường hào tập kết ra nô đội ngũ cũng tử thương quá nửa. Loại này to lớn tổn hại làm cho huyện thành quan phủ cực kỳ sợ hãi. Càng không cần phải nói huyện lệnh dò hỏi hội binh sau khi biết được tin tức. Thần binh trời giáng, không biết từ nơi nào liền xuất hiện ở nông trang bên trong, sau đó đại khai sát giới. Dường như uống máu gà bình thường, sở hữu nghèo khổ bách tính cực kỳ cuồng nhiệt. Ở bóng đêm bao phủ xuống căn bản không sợ chết. Thần bí nội dung ra chỉ dưới cảnh tượng, làm cho huyện lệnh cùng sở hữu các quan lại run lẩy bẩy. Bị gọi đến mà đến huyện thành hương thân cường hào gia chủ tương tự không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh chuyện gì. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống quan tự trong đại sảnh, cả đám môn lại lần nữa luân phiên sau khi thương nghị, vẫn như cũ không có đến ra một cái cụ thể kết quả. Nhưng mà tin tức xấu nhưng theo nhau mà tới. Ra ngoài mấy cái đội ngũ, toàn bộ tao ngộ phục kích, đều là thần binh trời giáng tình huống. trong đêm khuya đột nhiên xuất hiện ở trong thôn trang phản tặc, dường như thật sự từ trên trời hạ xuống bình thường. Thôn trang xung quanh nhận nút quan binh căn bản không có phát hiện bất kỳ động tĩnh. Liên để nhiều như vậy tặc binh lẻn vào trong thôn trang, về tình về lý cũng không còn gì để nói. Ai? Huyện lệnh dừng bước lại, thở dài một hơi nói, tình huống dưới mắt đã không phải chúng ta có thể ứng đối. Lập tức phái người đem buồn huyện phát sinh tình huống đưa đến Thường Sơn quốc ở chung, để quốc tướng xử lý. Mặt khác, hắn thoáng kéo cái trường âm, sau đó phân phó nói, bắt đầu từ hôm nay, cổng thành đóng chặt. Bất luận người nào không có cực kỳ việc trọng yếu, tuyệt đối không chấp thuận ra ngoài. Còn có, huyện lệnh lại lần nữa tăng cao âm lượng, vung lên ngón tay cường điệu nói, mấu chốt nhất chính là, bất luận người nào cũng không cho vào thành. Sự tình không có giải quyết trước, tạm thời duy trì loại này trật tự. Phàm là có người trái với quan phủ mệnh lệnh, bất kể là ai, toàn bộ giết chết không cần luận tội. Trong đại sảnh một đám quan lại cùng hương thân các đại gia sâu sắc rõ ràng, trong huyện chuyện đã xảy ra cần như vậy lôi đình thủ đoạn. Bọn họ cũng không muốn những cái được gọi là thần binh đột nhiên hạ xuống ở trong thị trấn. Bất luận bọn họ tộc nhân vẫn là của cải, có thể đều ở tòa này trong thị trấn, tuyệt không có thể có bất kỳ thất thoát nào. Ở huyện lệnh dặn dò dưới, truyền lệnh tiểu lại trong đêm hướng về Thường Sơn chủ thành mà đi. Toàn bộ huyện thành bị quan binh đội ngũ diệt tin tức bao phủ. Các nơi hương thân cường hào bên trong tòa phủ đệ, bầu không khí trở nên vô cùng trầm thấp. Dù sao bọn họ có thể đều có phái ra nhân thủ tham dự lần hành động này, nhưng hiện tại nhưng còn không biết kẻ địch tình huống cụ thể, cũng không biết phản loạn đến cùng làm sao mà lên, vì sao như vậy bao la. Phản phất huyện thành ở ngoài sở hữu địa phương đều không an toàn. Thương thân các đại gia không sợ tình huống không ổn, chỉ sợ không biết đến cùng là cái tình huống thế nào. Mà hiện tại, bọn họ liền dường như người mù bình thường, đối với ngoài thành các thôn trang đến cùng làm sao, căn bản không thể nào biết được. Liên hệ trước các người trong thôn khẩu đột nhiên biến mất đến vô ảnh vô tung tình huống, để sở hữu hương thân cường hào nghe thấy được một luồng cực kỳ không rõ mùi. Lần này phản loạn rất khả năng so với khăn vàng muốn mãnh liệt nhiều lắm. Dù sao, khăn vàng tuy rằng lan đến phạm vi rộng rãi, nhưng tuyệt đại đa số tặc nhân không mang theo đầu óc. Lần này phản loạn nhưng cho bọn họ tuyệt nhiên không giống cảm giác, có tổ chức, có dự mưu, hơn nữa rất có trật tự. Như vậy cảm thụ ở hương thân cường hào trong lúc đó lặng yên hình thành. Trong thành sở hữu hương thân cường hào trong bóng tối khẩn cầu, hy vọng chủ thành mặt kia quốc tướng có thể nhanh chóng điều động Thường Sơn quốc bên trong quân đội đến đây bình định phản loạn. Trong thị trấn, cùng hương thân cường hào phủ đệ suy sụp bầu không khí tuyệt nhiên không giống, chính là các nơi nhà dân bên trong. Dân chúng lén lút mật nghị, cũng đang thảo luận huyện thành quan phủ gặp đả kích nặng nề. Bọn họ đối với tham quan ố lại cùng hương thân cường hào lại căm hận có điều. Nếu như có khả năng, bọn họ cũng muốn nâng đao bổ về phía những người cầu tập trung. Mỗi ngày liền biết bóc lột áp bức. Từ trước đến giờ đối với bách tính không có bất kỳ sắc mặt tốt, ngoại trừ nghiền ép chính là nghiền ép. Huyện thành dân chúng sắp bị ép khô, đặc biệt là gần nhất, cái gọi là ký châu mục hương thịnh chiến sự, các loại phân chia tìm kế ép đến bọn họ trên đầu, làm cho vốn là không dư giả gia đình gặp đả kích khổng lồ. Nguyên bản miễn cưỡng có thể chịu tới lần sau thu hoạch khẩu phần lương thực, hiện tại phòng trường liều mạng cũng chỉ có thể duy trì đến mùa xuân. Đầu mùa hè đều không nhất định có thể kiên trì đến. Điều này làm cho bên trong huyện thành dân chúng có loại không biết làm sao sống tiếp cảm giác. Biết được quan quân bị diệt tin tức dân chúng, ở trong nhà thấp giọng chúc mừng. Bọn họ thật hy vọng ngoài thành những người phản tặc đem huyện thành quan phủ triệt để đánh bại. Toàn bộ huyện thành quần quận sóng ngầm, hai cực phân hóa, như nước với lửa. Thường Sơn chủ thành. Sáng sớm, quan tự trước cửa lớn đã chờ đợi rất nhiều huyện thành đến đây đưa tin người. Nhưng mà, người mang tin tức khẩn cấp bọn họ nhưng không được tiến bảo, cần chờ đợi quốc tướng đến đây thăng đường làm việc công. Đến từ không giống huyện tiểu lại môn một phen đàm luận, phát hiện mình đưa tin tức lại cực kỳ tương tự. Các huyện thôn trang toàn bộ phát sinh bách tính đột nhiên biến mất đến vô ảnh vô tung tình huống. Hơn nữa, này mấy huyện đều là phái ra đội ngũ điều tra, buổi tối bị mai phục. Đột nhiên thần binh trời giáng, toàn bộ quan quân đội ngũ bị giết đến điên cuồng chạy trốn. Tương đồng tình huống để mấy huyện tiểu lại không biết làm sao. Cho dù bọn họ không có rộng rãi tầm nhìn cùng nhận thức, nhưng cũng có thể từ trong đó cảm nhận được ắt sẽ có ẩn tình. Hơn nữa tuyệt đối là phi thường trọng yếu đại sự. Mấy huyện chuyện đã xảy ra giống nhau như lúc, nếu như nói sau lưng không có ai tổ chức, vậy tuyệt đối là mở mắt nói mỏ. Mặt trời lên cao, quan tự cổng lớn mới từ từ mở ra. Mấy huyện tiểu lại nhanh chóng đi vào trong đó. Ngồi trên đại đường chủ vị trên Thường Sơn quốc tướng ngáp một cái, đêm qua được trong thành thị tộc xin mời ăn tiệc, một phen vui đùa sau khi hiện tại còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Hắn chống đầu, hai con mí mắt không ngừng đánh nhau. Mấy huyện tiểu lại tranh đoạt bẩm báo tin tức, nguyên bản buồn ngủ Thường Sơn quốc tướng tăng đứng lên. Trong huyện phản loạn, rất nhiều thôn trang tham dự, huyện binh bị giết đến tan tác, liên tục nghi vấn ở trong đại sảnh vang lên. Thường Sơn quốc tướng thực sự không thể nào tưởng tượng được, vì sao gió êm sóng lặng Thường Sơn lại đột nhiên xuất hiện như vậy nguy cấp tình huống. Tới trước căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. Cầm trong tay kinh đường mục, Thường Sơn quốc tướng mạnh mẽ vỗ vào án trên. Đùng. Thanh âm vang dội đâm thủng đại sảnh. Quốc tướng trầm giọng a nói, đến cùng đều phát sinh cái gì, mau nhanh kể lại tường tận. Nương theo mấy cái tiểu lại giao nhau kể ra, quốc tướng cùng trong đại sảnh các quan lại càng nghe càng lo lắng. Tình huống vượt xa bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa, lấy sự thông minh của bọn họ tài trí, lập tức có thể liên tưởng đến sau lưng tất nhiên có người sai khiến. Đây là đồng thời có dự mưu phản loạn. Chương 471. Viên Thiệu đến tin, ký châu phía sau bất ổn. Chương 471. Viên Thiệu đến tin, ký châu phía sau bất ổn. Trước mắt tình huống cực kỳ khẩn cấp. Thường Sơn quốc tướng đã hoàn toàn không có trước củ rũ. Ngồi xuống lần nữa hắn nhanh chóng hạ lệnh, lập tức viết thư, đem tin tức hướng về Duyện Châu lan truyền. Ký châu chủ lực đại quân ở châu mục đại nhân thống lĩnh dưới đi đến công lược Duyện Châu. Chúng ta Thường Sơn tương đối trống vắng. nếu là lại bị trị bên trong xuất hiện quy mô lớn phản loạn, sợ là U Châu mặt kia tất nhiên gặp thừa cơ mà vào. Ở hắn dặn dò dưới, quan văn nhanh chóng sáng tác thư tín, lợi dụng đơn giản nhất lời nói, đem Thường Sơn trị bên trong tình huống gặp gỡ biểu đạt rõ ràng sáng tỏ. Sau đó phái ra mấy kỵ binh bảo vệ tin tức nhanh chóng hướng nam chạy như bay. Duyên Châu, Trần Lưu Thành, quan tự trong đại sảnh, Viên Thiệu ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên, ngẩng đầu ưỡn ngực hắn hăng hái, nhìn đứng hàng với hai bên trái phải văn võ quan chức số lượng lại có tăng cường, hắn ấy lòng sắc mặt vui mừng từ từ kéo lên. Hai châu chi chủ, thiên hạ tổng cộng mới 13 châu, hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối là một đám chư hầu bên trong cường đại nhất người, cho tới Lạc Dương bên trong cái kia cái gọi là Viên gia con trai trưởng, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn cho Viên gia một đám tộc nhân cùng với thiên hạ tất cả mọi người nhìn, đến cùng ai mới là Viên gia chính thống. Châu Mục đại nhân, Quách Đổ vội vã chạy vào trong đại sảnh, có đến từ Thường Sơn quốc khẩn cấp thư tín. Ồ, Viên Thiệu chân mày cau lại, nhẹ vung tay lên không nhanh không chậm nói, nghiệm. Quách Đổ ở một đám văn võ quan chức nhìn kỹ mở ra công văn khẩn cấp, sau đó nhanh chóng đọc lên. Các huyện đều hiện phản loạn, hơn nữa ắt sẽ có làm chủ mật mưu. Một phen kể ra sau khi, Viên Thiệu khẽ nhíu mày. Thường Sơn quốc tướng, ngón tay không ngừng đánh ở trên tấm tớt, Viên Thiệu mặt lộ vẻ không vui. Ký Châu đại quân hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là ổn định Duyện Châu, kinh sợ Dự Châu cùng Ti Đãi. Như vậy thời khắc mấu chốt, thân là quốc tướng nhưng không cách nào an ổn nội bộ, muốn nó cần gì dùng. Viên Thiệu sắc mặt một lạnh, lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống. Lời nói thanh mới vừa lên, lại có người vội vã tiến vào đại sảnh. Châu Mục đại nhân, Trung Sơn truyền đến gấp tin. Ồ. Viên Thiệu lông mày bốc lên 5 phần. Một loại không tốt lắm cảm giác ở đấy lòng hắn lặng yên xuất hiện. Nương theo hắn ra lệnh đọc tin, các huyện phản loạn tin tức xuất hiện. Gần như tình huống, gần như nhất trí thời gian, làm cho Viên Thiệu không thể không bắt đầu coi trọng. Liên với hai quận quốc xảy ra vấn đề, hắn cau mày suy tư, nhưng mà tin tức xấu nhưng theo nhau mà tới. An Bình, Hà Giản, Bột Hải, ba quận lục tục phái tới nhân thủ, bẩm báo tin tức giống nhau như lúc. Các huyện đều xuất hiện phản loạn, hơn nữa toàn bộ đánh tan huyện binh, đều không ngoại lệ. Chỉ là nghèo khổ bất tính, có thể nào nắm giữ như vậy sức chiến đấu? Viên Thiệu nhíu mày đến không thể lại chiếu. Nam quận mấy chục huyện, lại không có một huyện binh lính có thể dùng. Thậm chí ngay cả mang hương thân tôi tớ quân cũng theo chiến bại. Sức chiến đấu như thế, thực tại lơ là. Viên Thiệu cực kỳ thất vọng. Vốn là muốn cho Bắc Địa năm quận quan phủ dẫn dắt các nơi thị tộc xây dựng lên một đạo quân sự sức mạnh phòng ngự, nhưng chưa từng nghĩ không có phòng ngự U Châu chi địch, nhưng mà thua ở nội bộ phản loạn. Chờ chút, Viên Thiệu đột nhiên thức tỉnh. Bắc Địa năm quận, này năm cái phản loạn chi quận toàn bộ tới gần U Châu, mà xuất hiện tương đồng tình huống. Cảnh này khiến hắn không thể coi thường. Nhưng Duyện Châu phía này nhưng không có cách phân tâm, đến cùng nên làm thế nào cho phải? Viên Thiệu nghi ngờ không thôi. Quách Đồ đặt ở trong mắt, lập tức đứng ra đề nghị, "Châu Mục đại nhân, Bắc Địa năm quận tất không thể có bất kỳ sơ thất nào." Phát hiện Viên Thiệu nhìn sang, hắn nhanh chóng nói rằng, hiện ra Tư Hiện đã thành niên, có thể vì là Châu Mục phân ưu. Cứ gặp nghe lời đoán ý Quách Đồ, cố ý không có để con trưởng đích tôn danh xưng này. Viên Thiệu xuất thân đối với thứ loại này từ ngữ tương đương mất cảm. Nói tiếp, Viên Thiệu trầm giọng nói, Quách Đồ ở một đám quan chức nhìn kỹ bên trong nhanh chóng nói rằng, có thể phái Hiện ra Tư đi đến Bắc Địa năm quận. Phụ tá lấy hai cái mưu sĩ cùng dũng tướng, lại phái mấy văn võ quan chức, xây dựng một cái loại nhỏ mộ phủ. Phái nó đi đến Bắc Địa dẹp an lòng người. Lòng người vừa an, liền có thể tổ chức không quận thị tộc tham dự trấn áp hành động. Dập lửa với sơ nhiên, thì lại năm quận có thể bình yên vô sự vậy. Mấy lời nói đến Viên Thiệu tấm khảm. Trưởng tử Viên Đàm đã thành niên, có thể phái ra đi rèn luyện. Đồng thời trọng dụng bất luận người nào đều không có con trai của chính mình càng yên tâm. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua trong đại sảnh một đám văn võ. Tuy rằng phái người chi tâm đã quyết, nhưng cũng phải cân bằng một phen. Không thể để cho thân với trưởng tử Quách Đổ một nhà lớn mạnh. Cân bằng thuật mới là ngồi ở vị trí cao người quan trọng nhất một hạng chủ tính. Hơi trầm ngâm sau khi, hắn mở miệng nói, truyền lệnh xuống, khiến Hiện ra Tư đi đến Trung Sơn, lấy trấn năm quận tình thế. Mặt khác, hắn cố ý kéo dài âm điệu, kéo trong đại sảnh sở hữu quan chức quan tâm, sau đó tuyên bố, Quách Đổ, Thẩm Phối vì làm lưu sĩ, cộng đồng phụ tá Hiện ra Tư chấp hành lên phía Bắc Việt. Trong đại sảnh, một đám quan viên đấy lòng phảng phất phi loa. Trong bóng tối nói thầm, từ trước đến giờ bất hòa hai cái mưu sĩ bị sắp xếp cùng nhau, có trò hay xem. Thuân Vũ Bình, Hàn Mãnh, Tiêu Súc, Trương Nam bốn tướng đi theo. Viên Thiệu tiếp tục cao giọng phân phó nói, các ngươi mấy người cần phải trợ lực Hiện ra Tư, hoàn thành trấn áp năm quận phản loạn việc. Nhưng có không hết đem hết toàn lực người, tất chém chi. Cực kỳ nghiêm khắc lời nói thanh ở trong đại sảnh vang vọng, sở hữu văn võ đám quan viên sắc mặt tuy rằng bất biến, nhưng đáy lòng nhưng mỗi người có suy nghĩ riêng. Ai không biết Quách Đồ thân cận trưởng tử Viên Đàm, mà Thẩm Phối thân cận Viên Thiệu tiểu nhi tử Viên Thượng. Viên gia dưới đồng lửa không có tao ngộ thứ tranh chấp, rồi lại nên đón trường ấu chi đấu. Văn võ đám quan viên trong lúc nhất thời không biết làm sao đứng thành hàng. Bốn cái võ tướng đứng ra lĩnh mệnh, Quách Đổ nhưng cứng ở tại chỗ. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Viên Thiệu lại an bài như vậy. Nguyên bản ôm muốn Viên Đàm làm ra một phen chính thích hắn, ám đạo đối thủ một mất một còn Thẩm Phối tất nhiên gặp từ bên trong làm sùng. Hắn cúi đầu cấu tứ làm sao mới có thể hạn chế đối phương phá hoại đại sự. Thẩm Phối đứng ra, hành lễ sau khi cất cao giọng nói, Châu Mục đại nhân, nếu Hiện ra Tư bị khiển hướng về Bắc Địa năm quận vì là Châu Mục phân ưu, Hiện ra phủ tuy nhỏ, nhưng cũng có thể vì là đại nhân nắm sự. Nghiệp thành mặt kia cần Châu Mục đại nhân trực hệ tòa chấn, không bằng để Hiện ra phủ bắt đầu tiếp xúc chính vụ, dùng để mài giũa ý nghĩa trí, tăng lên năng lực. Không thể. Quách Đồ tại chỗ cao giọng ngăn cản, Châu Mục đại nhân, việc này tuyệt đối không thể. Hiện ra phủ tuổi nhỏ, vạn nhất lý sai chính sự, nên làm sao là thật? Ký Châu hiện tại sợ nhất gió thổi cỏ lay, còn đứng dẹp an ổn làm chủ. Thẩm Thối mặt đỏ phản bác, hiện ra phủ tuy nhỏ, nhưng đã mới hiện ra tài năng. Lúc này không nhiều hơn bồi dưỡng, càng chờ khi nào? Hai người lập tức tiến vào thiệt đao môi kiếm tranh luận bên trong. Trong đại sảnh một đám văn võ quan chức im lặng xem của vui, không người tiến lên ngăn cản. Trong đám người, Điền Phong trong bóng tối thở dài. Phe phái tranh chấp ở khắp mọi nơi, đại sự chưa thành cũng đã hiện ra tranh đấu, ai? Viên Thiệu bị hai người náo đến một cái đầu hai cái đại. Cầm lấy kinh đường mục, mạnh mẽ vô vào án trên, bột một tiếng văng rền, chặn hai cái mưu sĩ cái vã. Viên Thiệu thiếu kiên nhẫn phân phó nói, liền theo này đề nghị, hiện ra phủ quản lý nghiệp thành chính sự. Có rất nhiều quan chức làm bạn phụ tá, hắn có thể loạn chuyện gì tình. Chương 472. Trung Sơn chân gia chủ tính chương 472, Trung Sơn chân gia chủ tính việc này liền như thế định. Viên Thiệu nhanh chóng nói rằng, sau đó chuyển đổi đề tài. Dự Châu phương hướng. Hắn dẫn dắt trong đại sảnh văn võ quan chức tiếp tục thương thảo liên quan với thu phục Dự Châu việc, lại không chỗ Lý Bắc Địa năm quận chi tâm. Thẩm Thối liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa Quách Đồ, hai người đồng thời cho đối phương một cái mắt lạnh. Sau đó ở đấy lòng bắt đầu tính toán đến tiếp sau sự tình. Nương theo Viên Thiệu mệnh lệnh lan truyền, Quách Đồ dẫn dắt bốn cái võ tướng lên đường lên phía bắc, đi đến Ký Châu Trung Sơn. Thẩm Thối nhưng không có tùy tùng đội ngũ cộng đồng đi đến, mà là đi đầu trở về Nghiệp Thành, cùng Viên Thượng mật nghị một phen sau khi, lại động trước người đi Trung Sơn làm việc. Trung Sơn quốc, trong chủ thành quốc tướng run lẩy bẩy, tình thế diễn biến trình độ đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Quan binh đội ngũ căn bản là không có cách ra khỏi thành, coi như đi ra ngoài cũng chỉ có thể ở chủ thành phụ cận hoạt động, sợ bị những người người quê mùa phục kích. Chỉ bên trong những cái được gọi là lương dân, không biết từ lúc nào bắt đầu biến thành hoàn toàn không sợ chết dáng dấp, mang theo vũ khí sắc bén, gào gào kêu xung kích quan quân, làm cho hắn điều động đi hướng về các thôn trang tìm hiểu tin tức thám báo, bị đánh chết đả thương người rất nhiều, cũng không còn bất luận người nào dám to gan ra ngoài. Càng khẩn yếu chính là bản địa thị tộc nghe nói ngoài thành đại biến, không có ai lại đồng ý vì hắn cung cấp nhân thủ, toàn bộ thu hồi đến bên trong tòa phủ đệ để bảo vệ những người kia của cải của chính mình, làm cho vốn là chống vắng quan phủ trở nên càng không người nào có thể dùng. Trung Sơn trong thành, chân gia phủ đệ Ngũ tỷ muội cùng hai cái chân gia hai cái ca đệ tụ hội một đường. Ca ca, trưởng nữ chân Khương chân thành đứng lên nói, hiện thế đạo càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta vẫn là sớm tìm kiếm có thể đi địa phương mới tốt. Nàng xem sát người một nhà sắc mặt, sau đó tiếp tục nói, ta nghe nói rằng nam mặt kia an ổn, không bằng chuyện lần này qua đi, chúng ta toàn gia di cư đến mặt kia đi khỏe không? Hiện vì là gia chủ con thứ chân nghiễm ngồi trên chủ vị thở dài nói, ai? Từ bỏ cố thổ, thiên hướng về Giang Nam, nói đến đơn giản, bắt tay vào làm biết bao khó khăn. Cái kia Giang Nam thị tộc, có thể chứa đựng chúng ta sao? Trong đại sảnh bầu không khí bị hắn đơn giản hai câu đả kích đáy vực. Tuổi tác ít nhất chân mật trốn ở nhị tỷ phía sau ló đầu đánh giá, lại phát hiện mấy cái ca ca tỷ tỷ người người vẻ mặt suy sụp. Chân nghiễm hít sâu một hơi, sau đó phảng phất làm cái gì gian nan quyết định. Ánh mắt của hắn rơi vào chân Khương trên người. Khương mọi người lưu lại, những người khác đi ra ngoài trước. Những người khác xin cáo lui, chân mật nhưng vu bạ đại tỷ bên cạnh không muốn rời đi. Lôi chân Khương tay, chân mật ngẩng đầu chát sao mắt to, trong mắt chứa ánh sáng nước dò hỏi, tỷ tỷ, muội muội không muốn ngươi xuất giá. Từ nhỏ liền cực kỳ thông minh nàng, đã dò xét đến đại ca lưu lại đại tỷ muốn nói gì sự tình. Hơn nữa, rất khả năng không phải thương nghị, mà là trực tiếp hạ lệnh. Loại này thế đạo bên trong, nữ tử hôn nhân căn bản không cho phép chính mình, chỉ có thể tiếp thu trong nhà an bài của trưởng bối. Nàng không muốn mất đi đối với nàng tốt nhất đại tỷ. Muội muội yên tâm. Chân Khương ngồi xổm người xuống, xoa xoa muội muội mái tóc, nhẹ giọng động viên nói, tỷ tỷ ta đã đến khác người chi niên, nếu là lại chờ ở trong phủ, sợ là có người nói lời dèm pha. Muội muội yên tâm, coi như xuất giá, tỷ tỷ mãi mãi đều là ngươi tỷ tỷ, gặp thường thường trở về xem ngươi. Ô, chân mật nhào vào đại tỷ trong ngực, nước mắt tí tách hạ xuống, bi thương đều ở không nói gì bên trong. Chân Khương động viên vài câu, sau đó âm thanh trở nên nghiêm túc, được rồi, bây giờ nghe tỷ tỷ lời nói, đi tìm nhị tỷ, tỷ tỷ ở đây cùng ca ca có chuyện quan trọng trao đổi. Bị từ trong ngực đẩy ra chân mật, lau khỏe mắt nước mắt ngẩng đầu nhìn lại, đã đứng thẳng người đại tỷ, vẻ mặt cũng không còn bất kỳ dịu dàng vẻ. Ở nàng con nhỏ tầm mắt xem ra, cái kia thân ảnh cao lớn bên trong mang theo quyết tuyệt giống như vẻ mặt, cảnh tượng dấu ấn ở trong đầu của nàng bảo tồn, dường như không cách nào tiêu diệt. Nhanh đi! Chân Khương tăng cao âm lượng, dọa chạy chân mật. Nhìn cái kia chạy chậm chạy đi lại sảnh gáo khóc bóng người, chân Khương đáy lòng bị chua xót công hãm. Thở dài nàng thấp giọng nói, muội muội, chớ trách tỷ tỷ, thân là thị tộc người, chung quy phải có chính mình giác ngộ. Quay đầu lại, ánh mắt lại lần nữa rơi vào ca ca Trần Nghiễm trên người thời điểm, nàng vứt bỏ sở hữu tâm tình. Bởi vì nàng biết, chân gia cần nàng thông ra một cái mạnh mẽ gia tộc hoặc là con lại, do đó ổn định hiện tại nằm ở bắc bên bên trong chân gia. Trần Nghiễm cũng không ẩn giấu, ngồi trên chủ vị hắn kể ra trong thành hôm nay truyền bá mà đến tin tức mới nhất. Châu Mục điều động trưởng tử Viên Đàm đến đây Trung Sơn tòa trấn, dẹp an Ký Châu Bắc địa năm quận. Đối với bọn hắn chân gia tới nói, đây là một cái cơ hội tốt. Dù sao nắm giữ chân Khương loại này nghiêng nước nghiêng thành muộn muội, hắn muốn ôm trên Viên thị bộ tộc bắt đuổi. Như vậy liền có thể làm cho chân gia an ổn xuống. Coi như sau đó Trung Sơn hỗn loạn hoặc là luân hãm, bọn họ cũng có thể tùy tùng Biên thị bộ tộc rời đến mặt Nam Nghiệp thành hoặc là Duyện Châu đi. Muội muội, Chân Nghiễm đứng dậy, đi đến chân Khương trước người, nhìn đối phương con mắt trịnh trọng nói rằng, đừng trách ca ca. Chân gia toàn gia vận mệnh, toàn bộ hệ cho ngươi một thân bên trên. vẻ mặt không có bất cứ rung động gì. Chân Khương gật đầu, chân thành hành lễ nói, ca ca yên tâm, bất luận trả giá cái gì, tiểu muội ta đều gặp đem hết toàn lực cứu vớt chân gia. Đây là ta thân là chân gia con gái. Giác ngộ, kiên định lời nói từ trong miệng nàng kể ra mà ra. Chân Khương nói lời từ biệt sau khi rời đi. Đứng ở trong đại sảnh, Chân Nghiễm ngửa đầu thở dài một hơi. Đại ca, nếu như ngươi vẫn còn, ngươi gặp làm sao lựa chọn? Cảm thán một phen, hắn biết rõ không có thời gian dư thừa do dự. Muốn leo lên viên gia người vô số kể, hắn phải nhanh chóng sắp xếp tất cả, nắm lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Bắc địa năm quận lục tục nhận được Viên Đàm sắp mang đội đến đây tỏa chấn tin tức. Nguyên bản nằm ở sợ hãi bên trong quan lại cùng bản địa thị tộc, thoáng trở nên an ổn một ít. Tuy rằng tạm thời mất đi đối với các thôn trang khống chế, nhưng huyện thành cùng quận thành nhưng không một bị công phá. Chính là một đám tin tức xấu bên trong tin tức tốt nhất. Duy trì phong tỏa thành trì, chúng thành chờ đợi Viên Đàm đến đây. Ký Châu, Bột Hải quận. Nơi nào đó trong thôn trang, Trương Hợp đứng ở bên trong trang trên đất trống, quay về cái khác các thôn đến đây nòng cốt tuyên bố tin tức, chư vị. Hắn cất cao giọng nói, đầu tiên chúc mừng đại gia, trước một quãng thời gian phản kháng quan phủ hành động đại thành công. Lời nói vừa ra, tiếng vỗ tay liền lên. Hơn 200 các thôn nòng cốt điên cuồng vỗ tay, đem bọn họ đấy lòng kích động tâm tình toàn bộ bày ra mà ra. Nếu như không có trước mắt cái này Tịnh Châu tổng đốc thủ hạ đại tướng dẫn dắt, bọn họ sợ là muốn ở bất lương quan phủ từng vòng cướp đoạt bên dưới, mất đi toàn bộ lương thực. Đến thời điểm phòng trừng liền đầu xuân đều kiên trì không tới. Không có triều đình cai quản, Bột Hải tham quan ố lại làm trầm trọng thêm. Cướp đoạt so với từ trước tàn nhẫn trên vô số lần. Bột Hải bách tính tâm từ lâu không ở Ký Châu quan phủ bên trên. Lần này ta muốn tuyên bố chính là, đứng ở trong đám người Trương Hợp kéo cái trường âm, hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Chương 473. Nam quận bách tính rời đi, hứa ngôn đại thu lòng người. Chương 473. Nam quận bách tính rời đi, hứa ngôn đại thu lòng người. Bột Hải quận già trẻ rời đi hàng ngũ. Trương Hợp lời nói thanh hấp dẫn ở đây sở hữu nòng cốt. Mọi người hướng về hắn ném ra ánh mắt nghi hoặc. Trương Hợp từ ống tay bên trong rút ra một phong thư tín, sau đó đưa tới hàng trước nhất một người trẻ tuổi trong tay. Đại gia truyền đọc một phen. Đây là từ Vũ Châu Trác quận kỳ đến, Tịnh Châu đại nhân tổng đốc tự tay viết tin. Lời nói lập tức dẫn ra tâm tình của tất cả mọi người. Bọn họ đã ở tiến vào các thôn tư tưởng đạo viên dẫn dắt đi, học tập một ít cơ bản dùng tự. Tuy rằng hiểu không nhiều, nhưng bọn họ đều muốn chiêm ngưỡng một phen, đến từ đại nhân tổng đốc thư tín, đến cùng là cái gì rằng rốc. Quan trọng nhất đó là, Trường Hợp là cao quý võ tướng, nhưng đem như vậy thư tín giao cho bọn họ truyền đọc, đầy đủ thể hiện ra đối phương đối với bọn họ coi trọng. Cảnh này khiến ở đây sở hữu nòng cốt môn dị thường mừng rỡ. Ở tại bọn hắn từ trước trong cuộc sống, nhưng là chưa từng có gặp được như vậy tín nhiệm cùng tán thành. Để bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bá nhạc. Mà bọn họ cũng ở đấy lòng trong bóng tối xin thể, mình nhất định muốn làm Trường Hợp tiên lý mã. Tiếp nhận thư tín, người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí một mở ra giấy trắng, ngay ngắn chữ khải tự xuất hiện ở trong mắt, làm cho hắn không nhịn được thán phục văn tự vẻ đẹp. Một phen xem, tuy rằng có thật nhiều tự chưa từng học qua, nhưng hắn nhưng từ trong đó liền đọc mang đoán, thoáng biết được thư tín ý tứ. Thêm nữa Trường Hợp kể ra, ở đây nòng cốt môn biết được Hứa Ngôn viết tin đến đầy ý nghĩa. Ký Châu Bắc Địa năm quận phản kháng quan phủ hành động, so với Hứa Ngôn dự liệu còn muốn thành công, hơn nữa cấp tốc. Tuy nhiên đã bước đầu hoàn thành thẩm thấu đồng thời thống lĩnh các thôn trang quy mô, nhưng cũng sẽ đưa tới Ký Châu quan phủ càng cường lực hơn chấn áp. Lão nhân hải tử cùng với phụ nữ lại ở lại trong thôn trang liền có thật nhiều nguy hiểm. Trước tiên chuyển đến U Châu, khiến cho bọn họ có thể ở an ổn bên trong học tập, cũng có thể làm cho năm quận đám thanh niên trai tráng có thể càng tốt hơn dấn thân vào phản kháng Ký Châu quan phủ trong hành động. Đồng thời, mỗi thôn thanh niên trai tráng nam tử còn muốn 5-1 đi đến U Châu tiến hành đào tạo sâu học tập. Thời gian nửa tháng, tiến hành các loại tri thức học tập cùng với các loại chiến thuật huấn luyện. Do đó nhanh chóng tăng trưởng năng lực của bọn họ. Hơn nữa là toàn vị trí tăng lên. Loại này sắp xếp để ở đây các thôn nòng cốt môn vạn phần kích động. Ban đầu tiếp nhận thư tín người trẻ tuổi thở dài nói, không thẹn là yêu dân như con Tịnh Châu đại nhân tổng đốc. Ở vào thời điểm này còn nhớ chúng ta nghèo khổ bách tính chi mệnh. Đứng dậy hắn vỗ mạnh lồng ngực, hướng về bốn phía cao giọng nói, ta cái mạng này, sau đó chính là đại nhân tổng đốc. Sau đó toàn gia già trẻ đều đi theo đại nhân tổng đốc nỗ lực phân tiến. Coi như ta chết rồi, con trai của ta cũng phải tiếp tục. Nhi tử cũng sẽ tiếp tục. Cuối cùng cũng có một ngày, muốn tùy tùng đại nhân tổng đốc giết hết thiên hạ tham quan ố lại, đánh tan thiên hạ hương thân cường hảo. Dõng dạc hùng hồn lời nói thanh truyền bá ra, dẫn tới ở đây hơn 200 các thôn nòng cốt cùng hưởng ứng. Thế chết theo đại nhân tổng đốc, giết tham quan, đánh cường hảo. Tiếng gào tụ hợp lại một nơi thẳng tới trung thiên. Nòng cốt môn đem mình đấy lòng sôi trào tâm tình không hề bảo lưu bày ra. Trường Hợp đứng đoàn người trước, lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được điều động bách tính tính tích cực có cỡ nào trọng yếu. Hắn để cho mọi người đầy đủ phát tiết thời gian, sau đó mở miệng nói, các đồng chí, giơ lên cao cánh tay ra hiệu mọi người im lặng. Hắn nói rằng, dựa theo đại nhân tổng đốc dự đoán, Ký Châu quan phủ tất nhiên sẽ điên cuồng phản công. Vì lẽ đó, chúng ta hội nghị hôm nay liền đến này kết thúc. Các vị lập tức trở về chính mình thôn trang, dẫn dắt toàn thôn trong đêm thu thập bọc hành lý, sau đó lấy thôn trang làm đơn vị, phụ cận mấy thôn tập kết cùng nhau, cộng đồng hướng bắc tiến vào U Châu. Nhớ kỹ, hắn tăng cao âm lượng cường điệu nói, ta Bột Hải quận bách tính đi đến chính là thành Ngư Dương, không được đi nhầm phương hướng. Mặt khác, ven đường gặp phải cái khác đội ngũ, nhớ tới đối với ám hiệu. Lần hành động này, chúng ta khẩu hiệu trên cú là Thiên Vương cái địa hổ, đáp lại là Bảo Tháp trấn Hạ Yêu. Các vị cần phải ghi nhớ. Bốn phía nòng cốt môn sâu sắc ghi chép, liên tục đọc thầm bọn họ, chỉ lo nhớ lầm bất luận một chữ nào. Đây chính là tao ngộ thời điểm phân rõ địch ta trọng yếu phương thức. ngàn vạn không thể lầm. Nương theo Trương Hợp ra lệnh một tiếng, ở đây hơn 200 các thôn nòng cốt nhanh chóng rời đi. Nguyên bản náo nhiệt thôn trang, nhất thời trở nên quặng quẽ hạ xuống. Truyền lệnh xuống, bản thôn cũng bắt đầu thu thập bọc hành lý. Hắn gọi vị trí thôn trang tuổi trẻ nòng cốt, vỗ bả vai của đối phương bàn giao nói, để mọi người không muốn do dự, cũng không muốn bị thương. Hôm nay ngắn ngủi rời đi, đại diện cho sau đó cao tấu khải ca trở về. Điên cuồng phát triển vũ châu, rất nhanh liền có cường đại hơn sức chiến đấu. Đến thời điểm đừng nói Bắc Địa không quận, coi như toàn bộ ký châu đặt ở vũ châu quân trước mặt, cũng không đáng chú ý. Hắn ngửa đầu nhìn về phía sắc trời dần tối bầu trời, trong mắt nhưng mang theo vô cùng hy vọng cùng chờ mong. Đại nhân tổng đốc trước đã nói, thôn trang vây quanh thành trì song thành chi sau, chính là chiến lược đại phản công thời cơ. Đứng ở một bên tương tự ngẩng đầu nhìn trời tuổi trẻ nóng cốt, ánh mắt hung bạo nhiên. Hứa Ngôn mệnh lệnh ở Bắc Địa không quận bên trong truyền bá ra. Mỗi cái thôn trang sau khi nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng thu thập bọc hành lý. Thôn trang bên trong phần lớn thanh niên trai tráng nam tử lưu lại, bị rút ra một phần năm nam tử, thì lại dẫn dắt đội ngũ lập tức lên phía bắc. Chỉ cần bọn họ đi đến U Châu, tất cả mọi thứ khẩu phần lương thực cùng nơi ở đều do U Châu quan phủ cung cấp. Loại đãi ngộ này để Bắc Địa năm quận dân chúng rất là xúc động. Trong thiên hạ chỉ có Tịnh Châu tổng đốc cho bọn họ cung cấp như vậy tốt nhất đãi ngộ. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tùy tùng Hứa Ngôn việc lớn rất làm, càng muốn cho nhà mình hải tử ở U Châu mặt kia điên cuồng học tập. Do đó học tập đến càng nhiều kiến thức mới. Nếu là phát hiện chính mình hài tử dù cho có nửa phần lười biếng, bọn họ đều muốn lợi dụng thân cây thô côn đồng, mạnh mẽ bắt chuyện những người lười biếng chi đứa bé. Đây chính là vươn mình cơ hội thật tốt, dù cho lãng phí mấy lần hô hấp thời gian, đối với bọn hắn tới nói đều là không thể tha thứ trọng tội. Từ trước muốn tiến bộ nhưng cũng căn bản không có bất kỳ con đường. Thế ra môn phiệt dưới sự nắm giữ nâng hiếu liêm, căn bản sẽ không để bất kỳ bách tính bình thường tham dự trong đó. Nhưng Tịnh Châu tổng đốc nhưng cho dân chúng khai thông một cái có thể thông qua tự thân nỗ lực mà tăng lên trên con đường, làm cho sở hữu bách tính vô cùng cảm kích. Bắc Địa năm quận, các chi thôn trang đội ngũ nhanh chóng lên phía bắc. Ở thời gian cực ngắn liền đem năm quận sở hữu thôn trang dành thời gian. Triệu Vân cùng Trương Hợp hai người tuy rằng đang ở đất khách, nhưng mang binh tuần tra các thôn sau khi, nhưng lòng sinh đồng dạng cảm thán. Như vậy tổ chức năng lực, như vậy năng lực động viên, cái nào chư hầu nhìn không rung động. Coi như từ trước an ổn trạng thái triều đình, nhìn thấy như vậy tình huống cũng phải run trên ba run. Bắc Địa năm quận dân chúng tình huống, tuyệt đối vượt quá triều đình đại thần tưởng tượng. Hoàn toàn không ở một cái tầng cấp. Hai người dị thường muốn gặp được càng nhiều châu quận nhét vào đến tổng đốc dưới sự thống trị, đến tột cùng sẽ phát sinh thế nào biến chất. Bọn họ vô cùng chờ mong người Hán cộng đồng tăng lên một ngày kia. Chương 474. Siêu nhiên diễn thuyết, bách tính sôi trào. Chương 474. Siêu nhiên diễn thuyết, bách tính sôi trào. Chắc quận ngoài thành, Hứa Ngôn mang đội nên tiếp ký châu lên phía bắc bách tính đội ngũ. Đến từ An Bình các phụ lao hương thân. Đứng ở vùng hoang dã trên Hứa Ngôn, đối với cái thứ nhất đến thôn trang đội ngũ cao giọng gọi hàng nói, hoan nghênh các ngươi tới đến chắc quận. Ta là Tịnh Châu tổng đốc Hứa Ngôn, đồng thời cũng là hiện tại Vũ Châu tổng đốc. Lời nói mới vừa lên, hơn 400 người đội ngũ nhất thời sôi trào. Thân là nghèo khổ bách tính bọn họ, chưa bao giờ nghĩ tới hai châu tổng đốc có thể tự mình ra nên đón. Không có bất kỳ quan uy, không có bất kỳ cái giá, chỉ có trên mặt phóng ra ôn hòa nụ cười, để bọn họ cảm giác dường như hàng xóm tiểu họa như vậy thân thiết. Này Vũ Châu, quả thực đến quá hợp. Bọn họ vạn phần tiếc nuối, nếu như đã sớm tùy tùng đại nhân tổng đốc, có phải là sớm liền có thể trải qua hạnh phúc tốt đẹp tháng ngày. Hứa Ngôn cất cao giọng nói, đại gia đến đây chắc quận, phong trần mệt mỏi, trước tiên cho đại gia ăn cơm. No ăn xong một bữa, sau đó chắc quận quan phủ cho đại gia sắp xếp lâm thời nơi ở. Đồng thời nhà nhà đều sẽ sắp xếp một hộ bản địa bách tính giúp đỡ, làm cho đại gia có thể càng tốt hơn mà càng nhanh hơn dung nhập vào vũ châu sinh hoạt tiết tấu bên trong, làm cho các phụ lão hương thân sẽ không có quá nhiều cảm giác xa lạ. Quan tâm đầy đủ lời nói, làm cho hơn 400 bách tính cực kỳ cảm động. Cảm tạ đại nhân tổng đốc. Có người đi đầu hô lớn, những thôn dân khác tùy tùng, tiếng gào tụ hợp lại một nơi, đem dân chúng tâm tình kích động đầy đủ bày ra. Nóng hổi trưng khoai lang phân phát đến bách tính trong tay, để ký châu người lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thần tiên trong truyền thuyết lương thực. Bọn họ đã ở vào thôn định cư tư tưởng đạo viên nơi đó, không chỉ một lần nghe nói loại này cực kỳ cao sản khẩu phần lương thực. Lần thứ nhất ăn liền cảm nhận được thơm ngọt nhuyễn nu vị, làm cho mấy trăm ký châu bách tính toàn bộ trầm luân. Một cái ngồi xổm ở tường thành góc dưới lao hán trong mắt chứa nhiệt lệ, nâng cắn tới hai cái khoai lang buồn bã nói, nếu như từ trước ta có như vậy lương thực, cái kia mấy cái đứa bé tử hòa hài nhi hắn nương, có phải là thì sẽ không chết đói. Ô, tiếng khóc vang lên, nước mắt từ lao hán khỏe mắt không ngừng lướt xuống. Vừa vặn đi ngang qua Hứa Ngôn ngồi xổm người xuống đi, nhẹ giọng động viên nói, đại thúc nhìn về phía trước. Sau đó gặp có càng ngày càng tốt, càng ngày tháng bình an tử. Từ trước hài tử nữ tử chết đói, cũng không chỉ là không có như vậy cao sản lương thực. Lời nói của hắn hấp dẫn bốn phía chính đang mảnh gặm khoai lang những thôn dân khác quan tâm. Nguyên bản ngồi xổm ở tường thành góc dưới ăn cơm mọi người dừng lại nhai, nghiền ngẫm, chỉ tề ngẩng đầu nhìn hướng về Hứa Ngôn. Coi như từ trước các ngươi nắm giữ mẫu sản mấy ngàn cân lương thực, nhưng bất lương quan phủ bên trong tham quan ô lại, vẫn như cũ gặp lấy đi các ngươi hơn nửa sản lượng. Hứa Ngôn tăng cao âm lượng, làm cho bốn phía mấy trăm thôn dân cũng có thể nghe rõ. Lời nói của hắn làm cho tất cả mọi người dùng sức gật đầu rất là tán thành. Hơn nữa, quan phủ thu lương sau khi còn có thể có các loại phân chia, bách tính cần tự mình chuẩn bị khẩu phần lương thực, dùng để ở làm lụng thời gian tiêu hao. Bộ phận này cũng đều là chính các ngươi ra. Còn có, các loại tìm kế siêu cao thuế nặng, gặp tầng tầng bóc lột, đem các ngươi trong tay đã giảm đi chí 7, 8 phần 10 lương thực, tiếp tục bóc lột. Bất luận đến lúc nào, tham quan ô lại thủ đoạn đều sẽ không dùng tận. Các loại hoa chiêu tầng tầng lớp lớp, căn bản không có phần cuối. Đại nhân tổng đốc nói quá đúng rồi. Thôn dân bên trong một cái thanh niên trai tráng nhảy lên cao giọng hưởng ứng. Nghèo khổ không phải là bởi vì ta không nỗ lực trồng trọt, cũng không phải là bởi vì lương thực sản lượng thấp, mà là bởi vì những người tham quan ô lại yêu cầu quá nhiều, căn bản không có phần cuối. Lời nói thanh dẫn ra ở đây sở hữu thôn dân tâm tình, đủ loại khác nhau đục mạ tiếng vang lên. Đứng ở một bên quan vũ lắc đầu liên tục, các nơi quan phủ nguyên lai đều là cá mẹ một lứa, vào chỗ chết nghiền ép bách tính. Thổ địa phú thứ Kỳ Châu, bách tính quá vẫn như cũ gian nan như vậy, càng không cần phải nói những châu khác quận. Quan vũ vẻ mặt đại ám, hắn lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được Hán triều mục nát, làm cho nguyên bản Trung Hán chi tâm từ Hán triều biến thành người Hán. Trương Phi vén tay áo lên, trừng mắt thô tiếng nói, chờ ta tùy tùng đại nhân tổng đốc xuôi nam đánh vào Kỳ Châu, nhất định phải đem những người cầu tạm chúng quan lại toàn bộ tha lên đoạn đầu đài, để Kỳ Châu dân chúng tự tay treo cổ những người cầu hàng. Còn có, Hứa Ngôn tăng cao âm lượng lời nói thành, đem tất cả mọi người quan tâm quan về. Hắn tiếp tục nói, quá tham quan ô lại các loại bóc lột sau khi, các ngươi còn muốn đối mặt bản địa hương thân cường hào áp bức. Những người kia cũng không chỉ muốn các ngươi trong tay đã còn lại không có mấy lương thực, vẫn muốn nghi các ngươi cày ruộng, muốn người nhà của các ngươi, muốn các ngươi. Hứa Ngôn đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, rõ ràng hùng hồn nói, bọn họ gặp dùng hết tất cả thủ đoạn, khiến cho nhà các ngươi phá người vong. Sau đó dùng một chỉ giấy bán thân, đem nam tử thu làm nô, nữ tử thu làm nô tỳ. Quất các ngươi vì bọn họ làm lụng, trông trọt thổ địa sáng tạo của cải. Gieo vạ nữ tử, tùy ý trà đạp, làm cho các ngươi thân hãm nước sôi lửa bỏng bên trong, hoàn toàn không có cách nào tự cứu, cuối cùng trở thành vùng hoang dã trên một bộ xương khô. Lời nói đem dân chúng tâm tình đẩy đến đỉnh điểm. Chuyện như vậy bọn họ nhưng là từng trải qua. Hàng năm trong thôn trang đều có người bị bản địa thị tộc cướp hiếp, kết quả cuối cùng cùng trước mặt đại nhân tổng đốc kể ra giống nhau như lúc. Cái kia hộ bị ép hại bách tính kết cục cực kỳ chi thảm, người nghe được thương tâm người nghe rơi lệ. Quan trọng nhất đó là, không biết lúc nào bọn họ cũng sẽ bị ép trở thành như vậy người, gặp như vậy hãm hại. Bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ nắm chặt nắm đấm. Sự phẫn nộ của bọn họ đã bị Hứa Ngôn điều động. Bọn họ cũng không tiếp tục muốn bị áp bức nô dịch. Bọn họ muốn phản kháng. Liều mạng cũng không sợ. Vì lẽ đó, Hứa Ngôn lại lần nữa cất cao giọng nói, muốn trải qua hạnh phúc an ổn ngày tốt, không phải nắm giữ các ngươi trong tay mẫu sản mấy ngàn cân lương thực liền đủ. Chúng ta còn muốn lật đổ nguyên bản không công bằng trật tự, xây dựng lên một cái công bằng công chính tân trật tự, làm cho chúng ta nghèo khổ bách tính cũng sẽ không bao giờ gặp bất kỳ giai cấp áp bức cùng nô dịch, làm được sở hữu người Hán toàn bộ quật khởi. Rộng lớn lời nói thanh khoái động ra, sâu sắc kích thích mỗi cái bách tính tâm tình. Người Hán quật khởi, mấy trăm thôn dân tùy tùng bung tay hô to, tâm tình của tất cả mọi người ở đáy lòng dường như mưa to gió lớn giống như tàn phá. Đám trẻ con đem cảnh tượng trước mắt sâu sắc dấu ấn ở đáy lòng, cũng không còn cách nào tiêu diệt. Như vậy cảnh tượng khích lệ bọn họ không ngừng phân tiến, thề muốn vĩnh viễn đi theo đại nhân tổng đốc, đánh ngã khắp thiên hạ sở hữu tham quan ô lại cùng với hương thân cường hào. Ăn cơm. Hứa Ngôn hạ lệnh, Ký Châu dân chúng một lần nữa tổn trở về thành góc tường dưới, mang theo vô cùng kích động tâm tình, bọn họ cảm giác trong miệng lương thực đã không phải mới vừa tư vị, bây giờ trở nên càng có hy vọng, càng có sáng tỏ mùi vị, làm cho bọn họ có thể có mục tiêu có thể thẳng đến mà đi. Lục tục có đội ngũ đến, ở Hứa Ngôn tự mình tiếp đón dưới, lập tức bị nhen lửa tâm tình, tự mình cảm nhận được Hứa Ngôn cùng với tân quan phủ làm sao đối xử bọn họ những này nghèo khổ người. Trước nay chưa từng có cảm động, ở mỗi cái Ký Châu bách tính đáy lòng bộc phát, để bọn họ thậm chí cũng không tiếp tục muốn rời đi. Chương 475, Quách Đồ chủ tính, thẩm phối tiết lộ. Chương 475, Quách Đồ chủ tính, thẩm phối tiết lộ. Trung Sơn chủ thành. Viên Đàm dẫn dắt đội ngũ tiến vào. Trung Sơn tướng mang theo toàn thành quan lại mở cửa thành ra nhiệt liệt hoan nghênh. Phát động trong thành thị tộc tùy tùng, đem bầu không khí nhấc lên, làm dị thường nhiệt liệt. Mới vừa thành niên Viên Đàm cưỡi ở bạch mã trên, võ trang đầy đủ hắn hướng về cổng thành hai bên san sát Trung Sơn thị tộc người cùng các quan lại phất tay hỏi thăm. Hết thảy trước mắt cảnh tượng để hắn rất là thỏa mãn. Thân là trưởng tử, hắn rốt cục đi tới chấp chính con đường, từ lâu không thể chờ đợi được nữa muốn triển khai trong lòng báo phụ. Viên Đàm từ chối Trung Sơn tướng mời tiệc, trái lại nhanh chóng đi đến quan tự đại sảnh. Tiến vào bên trong, ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên, hắn lập tức mở miệng dò hỏi, đem Trung Sơn cùng với cái khác bốn quận tình huống từng cái đảm bảo, không được có bất kỳ dấu giếm gì. Bản quan phải biết nhất là tường tận tình huống. Đứng ở một bên, Mưu Sĩ Quách Đồ rất là vui mừng. Viên Đàm đem hắn đến trước cấu tứ lời nói cùng hành động toàn bộ thực hiện, điều này làm cho hắn có loại đầy đủ nắm tâm lý đối phương. Sau đó, hắn tất nhiên là dưới một người trên bọn người. Viên Thiệu những người cái khác Mưu Sĩ tuyệt đối không có địa vị của hắn cao. Trung Sơn tướng lập tức bẩm báo các hạng tin tức, làm cho mới vừa đến Viên Đàm có thể đối với Trung Sơn quốc bên trong chuyện đã xảy ra có cái đầy đủ địa phương hiểu rõ. Nghe Trung Sơn tướng không ngừng kể ra, Viên Đàm cùng hắn Mưu Sĩ Quách Đồ sắc mặt từ từ trở nên khó coi. Nghĩ tới phía này tình huống gay go, nhưng không có nghĩ đến như vậy gay go. Bản địa quan phủ quyền lực đã không cách nào ra khỏi thành, bất luận chủ thành vẫn là huyện thành, hiện tại đã trở thành nơi chật hẹp nhỏ bé, bị bốn phía thôn trang toàn bộ phong tỏa, làm cho phạm vi hoạt động chi tiểu vượt xa hai người tưởng tượng. Những người chết tiệt thôn trang thậm chí đã để chủ thành cùng huyện thành thông tín đô là vấn đề, càng không cần phải nói năm quận lẫn nhau thông báo tin tức. Đặt ở trên tấm thất tay, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phát sinh cùm cụm lanh lảnh thanh. Viên Đàm giả bộ trầm tư hình, Quách Đồ vừa đúng mở miệng nói, đại nhân, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là mở ra các thành liên lạc, tập kết các thành sức mạnh, tổ chức cùng nhau hình thành tân quân, sau đó đi đến trị bên trong các nơi thôn trang tìm hiểu tình huống cụ thể, từ trên căn bản đả kích phản loạn mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Viên Đàm dùng sức gật đầu nói, ta, bản quan cũng là ý này, liền theo kế này làm việc. Mặt khác, hắn thoáng kéo cái trường âm, sau đó nhìn về phía cung kính đứng ở chính giữa đại sảnh quốc tướng nói, truyền lệnh xuống, bản quan không chấp nhận bất kỳ mời tiệc và gặp mặt. Như vậy phi thường lúc, muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở bình định hành động trên. Chờ đợi bình định năm quận hỗn loạn, bản quan sẽ cùng trong thành các thị tộc gia chủ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tuyên bố sau khi không có cho quốc tướng lưu lại bất kỳ đáp lời thời gian, Viên Đàm mang theo quân sư Quách Đồ cùng đi theo thân tín lập tức rời đi. Nhìn tuổi trẻ bóng người đi ra đại sảnh, Trung Sơn quốc tướng thấp giọng than thở, không hẹn là Viên gia con cháu. Như vậy già dặn tác phong làm việc thực tại không đơn giản. Trung Sơn người bên trong thành tâm tất nhiên an ổn xuống. Tin tức ở trong thành trì nhanh chóng truyền bá. Bản địa thị tộc tuy rằng thất vọng, không cách nào nhìn thấy Viên Thiệu con trưởng đích tôn, nhưng bọn họ nhưng rất cao hứng. Như vậy có thành tựu người trẻ tuổi, tương lai kế thừa đại nghiệp sau khi cũng tất nhiên rất nhiều tiền đồ. Bọn họ chuẩn bị kỹ càng kỳ chân dị bảo, chờ đợi Viên Đàm hết bận Bắc địa năm sự tỉnh sau khi, lại đi vào tiến vào hiến. Cho tới không quận bên trong phản loạn tình huống, không có bất luận cái nào thị tộc cảm thấy đến Viên Đàm không cách nào quyết định. Dù sao đối phương mang đến văn võ đội hình, vậy cũng đều là Viên Thiệu thủ hạ nhân vật cực kỳ lợi hại. Mỗi một cái đơn sách ra đến, đều là để vang vọng các nơi danh nhân. Năng lực siêu cường. Chân ra bên trong tòa phủ đệ, chân nghiễm nhưng là vạn phần thất vọng. Vốn là muốn thông qua muội muội chân cương, mở ra cùng Viên gia mạch lạc. Nhưng hiện tại nhưng không cách nào đi vào gặp mặt. Điều này làm cho hắn ở phủ đệ trong đại sảnh lo lắng đi qua đi lại, sợ bị cái khác thị tộc giành trước một bước. Đại sảnh ở ngoài, chân cương nhìn không cách nào an tọa ca ca, nàng tuy theo sốt ruột, nhưng cũng không biết làm sao thay đổi. Đương theo Viên Đàm đến, Trung Sơn trong chủ thành nhanh chóng an ổn xuống. Chính lệnh từng cái truyền đạt, Viên Đàm ở Quách Đồ phụ tá dưới, nhanh chóng sắp xếp trong thành thị tộc tình huống. Sau đó dặn dò các thị tộc ra nhân lực vật lực tài lực, tập kết thành quân sau, cùng trong thành quan binh xây dựng lên một nhánh 8000 người đội ngũ. Sau đó cũng không có gấp ra ngoài, mà là ở Thuần Vu Quỳnh bốn cái võ tướng dẫn dắt đi, đối với tân xây dựng lên đến quân đội tiến hành huấn luyện. Lại mệnh trong thành thợ rèn đúc vũ khí áo giáp, võ trang toàn quân. Tất cả đang nhanh chóng bên trong chuẩn bị. Đi đến Nghiệp Thành thẩm phối Lạc Hậu mấy ngày đến Trung Sơn. Đi đến nhìn thấy Viên Đàm sau khi, phát hiện đối phương ở trong thành các loại thành tựu, hắn tự nhiên biết tất là Quách Đồ kế sách. Tuy rằng hắn cùng Quách Đồ lén lút cùng với công sự toàn bộ bất hòa, nhưng thẩm phối nhưng không cách nào phủ nhận Quách Đồ năng lực. Đối phương sắp xếp tất cả vừa đúng, hơn nữa rất có quy hoạch. Nay cùng hắn trợ lực Viên Thượng đang bị mục tiêu đi ngược lại, hắn tuyệt đối không thể để cho Viên Đàm ở Bắc Địa Nam quận làm ra đẹp đẽ kết quả. Bằng không muốn là vì là ấu tử Viên Thượng, kế thừa con đường gặp trở nên càng gian nan hơn. Một phen đắn đo sau khi, hắn lập tức nghĩ đến phá giải kế sách, phái người ra ngoài tiết lộ tin tức. Tất nhiên không thể để cho Quách Đồ kế sách lung dung thành công. Phi thường lúc hành phi thường sự, thần phối không chần chờ chút nào chi tâm, cũng không có bất luận cái gì vẻ xấu hổ. Quyền lực tranh cướp trước mặt, bất luận là thủ đoạn gì dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thường Sơn, nơi nào đó trong thôn trang, Triệu Vân biết được Trung Sơn phương diện lan truyền mà đến tin tức. Viên Thiệu con trưởng đích tôn Viên Đàm dẫn dắt văn võ đến đây Bắc Địa Nam quận làm trấn. Một phen suy tư hắn lập tức phân phó nói, đem tin tức lấy nhanh chóng nhất để chuyển về chắc quận. Mặt khác, lập tức thông báo Thường Sơn đội ngũ nhanh chóng tập kết. Ngày mai thời gian ta mang đội đi đến Trung Sơn gấp rút tiếp viện. Lần này Trung Sơn phương hướng tất nhiên có một hồi ác chiến. Chúng ta tuyệt không có thể mắt thấy Trung Sơn một đám đồng chí bị quan quân đánh bại. Tin tức lan truyền đến các thôn. Đối với quan phủ căm hận, làm cho đã rèn luyện thành dân binh Thường Sơn đám thanh niên trai tráng nhanh chóng tập kết. Bọn họ cũng không muốn mới vừa thu được ngày tốt, bị ký châu quan phủ đánh gãy. Sau một ngày, tập kết xong xuôi Thường Sơn dân binh đội ngũ, liền ở Triệu Vân dẫn dắt đi thẳng đến Trung Sơn. Hơn bạn dân binh số lượng, tuy rằng vũ khí trang bị vẫn như cũ không nhiều, nhưng tất cả mọi người nhưng tràn ngập tự tin. Thường Sơn cái khác thanh niên trai tráng thì lại vẫn như cũ ở lại các trong thôn, dựa vào địa đạo đóng giữ, tiếp tục ở Thường Sơn trị bên trong duy trì hoạt động. Chắc quận, Hứa Ngôn nhận được Triệu Vân lan truyền mà đến tin tức. Quan tự trong đại sảnh, hắn dẫn dắt mấy cái võ tướng ngồi vây quanh với bàn tròn bên mở hội. Chết tiệt Viên gia tiểu nhi, Trương Phi thu thanh mắng, lại đem con trai ruột điều động lên phía bắc. Hắn cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản thôn trang vây quanh thành trì kế hoạch, làm mẹ kiếp mộng đẹp. Quan Vũ ngồi ở một bên trừng mắt lạnh, tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt sắc bén nhưng đem hắn đáy lòng chiến ý bày ra. Điền Vi, Hứa Chử, Hoàng Trung, Trương Liêu, Từ Hoàng mấy người chờ đợi Hứa Ngôn ra lệnh. Thoáng cân nhắc sau khi, Hứa Ngôn ở mấy người ánh mắt nhìn kỹ bên trong nói rằng, chúng ta đem kế tự kế. Chương 476. Cố Tiết hành tung, Tiêu Súc Trương Nam xuất chiến. Chương 476. Cố Tiết hành tung, Tiêu Súc Trương Nam xuất chiến. Hứa Ngôn lời nói lập tức hấp dẫn bàn tròn ngồi vây quanh các võ tướng mật thiết quan tâm. Trương Phi xoa xoa tay, tối đen trên mặt tất cả đều là chờ mong. Hứa Ngôn ở mấy người nhìn kỹ bên trong mở miệng nói, đệ tử Long cố ý bại lộ hành tung, đồng thời bại lộ trong thôn trang địa đạo việc, dẫn tới Viên Đàm thủ hạ ký châu quân đi vào tấn công. Sau đó, dựa vào địa đạo cùng kẻ địch bỏ sức, hấp dẫn càng nhiều quan binh cùng thị tộc liên hợp quân đội đi vào càn quét, lấy làm lập điểm hấp dẫn, một lưới bắt hết chi cục. Lời nói thanh vừa ra, mấy cái võ tướng liền bị điều động tâm tình. Quá tốt rồi. Trương Phi tăng một tiếng bật lên, vén tay áo lên hưng phấn nói, đến thời điểm chỉ cần đại nhân tổng đốc ra lệnh một tiếng, ta lão Trương liền dẫn các tướng sĩ xuôi nam phóng đi. Cần phải đem những người vây công thôn trang ký châu quân cùng với thị tộc tư binh toàn bộ làm ngã xuống, để bọn họ biết chúng ta U Châu cùng Tịnh Châu hai địa binh lính ở đại nhân tổng đốc dẫn dắt đi chiến lược chân chính. Quan Vũ trừng mắt lạnh, đỏ thâm sắc mặt bên trong đồng dạng tràn ngập xuất trận tâm ý. Hứa Trừ, Điện Vi hai người tự nhiên không cần nhiều nói, tuy rằng không có lên tiếng, nhưng bốn con to lớn nằm đấm đã giải thích tất cả. Cái khác các võ tướng cũng là nóng lòng muốn thử. Mặt khác, Hứa Ngôn tiếp tục mở miệng nói, lần này cần sớm phái ra nhân thủ đi vào trợ giúp. Trương Phi dẫn dắt chút ít tinh binh đi đến Trung Sơn trợ giúp Triệu Vân. Điển Vi đồng dạng mang binh đi hướng về Bột Hải quận trợ giúp Trương Hợp. Trận chiến này mục tiêu lợi dụng địa đạo cùng quân địch bỏ sức, thống lĩnh số ít sĩ tốt, sát thương một ít quân địch sinh lực, làm cho kẻ địch tăng số người quân đội đến đây, hình thành quân lực tụ tập. Do đó có thể để cho ta quân giải quyết dứt khoát, một lần tiêu diệt kẻ địch sở hữu sinh lực. Nặng. Điển Vi Trương Phi hai người tiến lên một bước cao giọng lĩnh mệnh. Sau đó không thể chờ đợi được nữa, xoay người chạy đi đại sảnh. Bọn họ chỉ lo chậm hơn một ít sẽ bị cái khác võ tướng kiến nghị thay bọn họ. Bất luận làm sao hai người tuyệt đối không muốn bỏ qua lần này xuất chiến cơ hội. Hứa Chử vào đầu nói, vì sao không phái ta đi? Ta cũng là trong loạn quân sông loạn hảo thủ. Hứa Ngôn mỉm cười trả lời, đại ca ở lại chắc quận, tiểu mới vũ khí chế tạo sự tình cần quản lý. Cùng hiện tại cho đùa trẻ con lẫn nhau so sánh, chính đang nghiên cứu chế tạo bên trong hạng nặng hỏa khí, mới là sau này mấu chốt nhất chiến lược trang bị. Cần phải đem hết toàn lực trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu phát minh đến có thể sản xuất đại trà trạng thái. Yên tâm. Hứa Chử vỗ lồng ngực bảo đảm nói, ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành, tuyệt không tha chậm tiến độ. Dựa theo kỹ thuật sổ tay trên uy lực, có cái kia hạng nặng hỏa khí, sau đó còn có cái nào thành chỉ có thể ngăn trở ta quân đội bước chân. Lời của hai người thanh để trong đại sảnh cái khác mấy cái võ tướng tràn ngập chờ mong, nhưng cũng không người dò hỏi càng tinh tế vấn đề. Bọn họ cũng đều biết, hỏa khí trước sau đều là lãnh địa bên trong mấu chốt nhất cùng với bí mật kỹ thuật. Bọn họ chỉ cần chờ đợi trong truyền thuyết hạng nặng hỏa khí phân phối vào quân liền có thể. Khi đó liền có thể rõ ràng biết được cụ thể uy lực. Những người khác nghe lệnh, Hứa Ngôn nghiêm mặt, phân phó nói, huấn luyện sĩ tốt, làm tốt bất cứ lúc nào xuất chinh chuẩn bị. Nặng. Ngồi vây quanh ở bàn tròn cái khác mấy cái võ tướng đứng dậy chỉnh tề trả lời, giọng lớn âm thanh đem bọn họ chỉnh trọng tâm tình toàn bộ bày ra. Trung Sơn, nơi nào đó trong thôn trang, mang đội đến đây Triệu Vân nhận được Trương Phi mang đến tin tức. A. Trong phòng Triệu Vân vuốt nhẹ cằm, ánh mắt lấp loé. Nguyên lai còn có thể như vậy. Lợi dụng địa đạo cùng kẻ địch dây dưa, dẫn tới càng nhiều quan quân đến đây, sau đó một lưới bắt hết. Như vậy chủ tính, tuyệt đối để cho kẻ địch không tưởng tượng nổi. Kha kha. Ngồi ở một bên Trương Phi thô cười nói, ta cảm thấy đến cũng vậy. Ta đều không thể chờ đợi được nữa, muốn từ trong địa đạo lao ra, cho những người chết tiệt ký châu quan quân cùng với thị tộc tư binh ngắm nghĩa cẩn thận, chân chính sức chiến đấu là cỡ nào khủng bố. Triệu Vân từ trong suy nghĩ hút ra, ánh mắt rơi vào chính đang làm nóng người Trương Phi trên người. Hắn cười khổ nói, giữ đức đại ca còn muốn thu lại một phen mới là. Nếu là ngươi quá mức dũng mãnh, trực tiếp cho kẻ địch đánh vỡ nên làm thế nào cho phải? Nói như vậy đến tiếp sau hành động liền không thể nào triển khai. Đại nhân tổng đốc chiến lược ý đồ hết sức rõ ràng, chính là vì đem trốn ở trong thành trì quan binh cùng với tư binh dẫn ra, do đó giải quyết dứt khoát. Ta đến vì là chiến lược xuất lực, mà không thể xính cá nhân vũ dũng. Đúng đúng đúng. Trương Phi đầu điểm đến dường như gà con ăn cơm. Là ta đường đột. Ta nhất định nghe Tử Long huynh đệ sắp xếp. Ngươi nói đánh như thế nào, ta liền ra mấy phần sức mạnh đánh, tuyệt không thêm ra một điểm kỹ lực. Vì toàn cục, ta đồng ý chịu đủ. Triệu Vân cười nói, ngươi này thành ngữ dùng, đúng là có một phen đặc biệt ý tứ. Hai người bèn nhìn nhau cười. Ở Triệu Vân mệnh lệnh ra, nòng cốt dẫn người ra ngoài, cố ý bại lộ hành tung. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Trung Sơn trong chủ thành. Cái gì? Phát hiện tặc nhân ẩn nấp thôn xóm. Trung Sơn quan tự trong đại sảnh, chính đang nghị sự Viên Đàm nghe nói mới vừa tin tức truyền đến, không nhịn được tăng đứng dậy. Quá tốt rồi, rốt cục phát hiện phản tặc tung tích. Ở trong đại sảnh đi qua đi lại hắn, suy tư một phen sau khi dừng bước lại hạ lệnh, Tiêu Xúc, Trương Nam nghe lệnh. Mặt tướng ở. Hai cái thân cao thể trắng võ tướng lập tức đứng ra, chắp tay làm lễ sau khi ngẩng đầu đỡ ngực chờ đợi quân lệnh. Người hai người các lính 2000. A không, các lính 3000 sĩ tốt xuất chiến. Từ nam bắc hai cái phương hướng nhau đi, cần phải hoàn toàn vây quanh cái kia thôn trang, đem trong thôn trang phản tặc một lưới bắt hết. Nhớ kỹ, hắn tăng cao âm lượng cường điệu nói, nhất định phải nắm lấy một ít người sống, đem hết toàn lực thẩm vấn ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Nặng. Tiêu Xúc, Trương Nam hai người cao giọng lĩnh mệnh, sau đó nhanh chân đi ra đại sảnh, đi vào tập kết quân đội. Tuyên bố xong xuôi quân lệnh Viên Đàm, mới nhớ tới trong đại sảnh nữ sĩ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía đứng ở án cái khác quái đồ, phát hiện đối phương khẽ gật đầu, lộ ra khen ngợi ánh mắt, Viên Đàm mới yên lòng. Mới vừa quá mức hưng phấn, thậm chí quên thỉnh giáo nữ sĩ, chỉ lo chính mình phát lệnh. Có điều sắp xếp nhưng là chính xác, điều này làm cho tuổi trẻ hắn chỉ tăng rất nhiều tự tin. Đứng ở mặt khác một bên thầm phối, đem tất cả toàn bộ đặt ở trong mắt. Đấy lòng thầm nói, quả nhiên còn phải có nguy cơ mới có thể kích phát người tiềm lực. Viên Đàm tiến bộ hắn đặt ở trong mắt, gấp ở đáy lòng. Tuổi nhỏ Viên Thượng quá mức ỷ lại mẫu hệ thân tộc, không biết lúc nào mới có cơ hội có thể một mình xử lý một ít chuyện, do đó được càng nhiều rèn luyện. Hắn ở đáy lòng chủ tính, muốn cho đối phương cũng tìm một cái như vậy rèn luyện cơ hội. Trung Sơn trong thành, quân đội nhanh chóng tập kết. Thị tộc môn nghe nói phát hiện phản tặc tung tích, đại tán châu mục con trưởng đích tôn năng lực xuất chúng. Các loại ca công tụng đức lời nói ở các nhà bên trong tòa phủ đệ vang lên. Tuy rằng Viên Đàm không nghe được, nhưng bọn họ nhưng không thể không nói. Đây là cho thấy thái độ, đứng thành hàng Viên Đàm. Tốt đẹp như vậy cơ hội, tất nhiên muốn từ mỗi cái nhỏ bé phương diện làm được cực hạn. Chương 477. Trương Nam tiến công, Trương Phi diễn kịch chương 477, Trương Nam tiến công, Trương Phi diễn kịch Tử Long. Trương Phi hấp tấp chạy vào trong thôn trang, vọt vào sân tìm tới Triệu Vân bẩm báo. Trung Sơn chủ thành kẻ địch trên mặt lên. Ta tự mình dẫn dắt thám báo do thăm, trong thành trì chí ít ra ngoài mấy ngàn quan quân. Thằng đến ta này thôn trang đến đây, đại quân hành chậm, phòng trường lại có thêm hơn một nửa cái canh giờ, tất nhiên gặp đến nơi này. Được. Từ trên băng đá đứng dậy Triệu Vân, cầm lấy tựa ở bên cạnh cái bàn đá trường thương. Hắn lập tức hạ lệnh, dựa theo kế hoạch làm việc, phái ra một ít nhân thủ ở thôn trang ở ngoài giả bộ cảnh giới, chờ đợi kẻ địch đến đây thời gian, làm bộ kinh hoàng trở về thôn trang bẩm báo. Sau đó, ta cùng Dực Đức đại ca ra ngoài, cùng kẻ địch giao thủ ngắn ngủi. Lần này, chúng ta hai người thoáng bày ra một điểm thực lực. Tuy rằng giết địch, nhưng cũng không thể giết quá ác, cần phải không muốn ham chiến, một đòn tức lùi. Sau đó nhanh chóng thu nạp, tiến vào thôn trang địa đạo, chấp hành dưới cái kế hoạch dự định. Nặng. Trương Phi cao giọng trả lời. Vai gánh trượng bát xà mâu hắn đầy mặt hưng phấn, hai mắt bánh trừng, chờ đợi chiến đấu mở ra. Sau một canh giờ, 6000 quan binh ở Tiêu Súc Trương Nam dẫn dắt đi từ nam bắc hai hướng về vây kín thôn trang. Hừ. Mang binh từ mặt phía bắc vây lên Trương Nam hừ lạnh nói, lần này xem ngươi môn cái gọi là phản quân chạy trốn nơi đâu. Trước ở Trung Sơn trị bên trong hung hăng, còn chưa là bởi vì chúng ta Ký Châu quân chủ lực không ở. Bộ tướng quân lần này liền để các ngươi biết biết, cái gì gọi là quan quân cùng cá tạm trên lệnh. Chúng tiểu nhân, vây lên đi, không nên cho kẻ địch bất kỳ cơ hội chạy trốn. Ở Trương Nam dẫn dắt đi, quan binh triển khai thiên la địa võng, từ đông đến tây phong tỏa. Căn bản không lưu bất kỳ lỗ hổng. Mang binh từ mặt nam vây quanh Tiêu Súc toàn lực phối hợp, hai người dị thường có hiểu ngầm. Cưỡi ở trên chiến mã Tiêu Súc, cầm trong tay khổng lồ chiến phủ nhìn tới. Trang khẩu bắc có một đội rõ ràng bách tính ăn mặc dáng dấp phản tặc, trong cơn kinh hoàng hướng về bên trong trang bỏ chạy. Thậm chí có người căng thẳng đến ngã xuống đất. Như vậy cảnh tượng để hắn đẩy mặt xem thường. Liên như vậy loạn tặc đều không bắt được, cái kia Trung Sơn quốc tướng là làm gì ăn? Có điều cũng đúng. Hắn tự đủ, từ trước Thái Bình tháng ngày quá lâu, làm cho này quan văn căn bản không hiểu bất kỳ hành quân đánh trận việc, sẽ chỉ ở quan trong chùa chỉ điểm giang sơn. Đao thật súng thật thời điểm, một cái so với một cái rất rưỡi. Tiêu Súc không chút nào che lấp đối với quan văn không thích. Thân là võ tướng bọn họ, nguyên bản thời điểm không biết gặp bao nhiêu đến từ quan văn chèn ép, mà hiện tại thiên hạ đại loạn, làm cho võ tướng địa vị kịch liệt nhảy vọt. Bọn họ liền muốn lật tung quan văn gốc gác, chiếm trước càng nhiều quyền lợi hơn. Rất nhanh, trong thôn trang vang lên một trận ầm ĩ tiếng. Chuyến ra thôn xóm ở ngoài, làm cho thân ở nam bắc hai vị trí Trương Nam Tiêu Súc đều có thể rõ ràng cảm thụ. Trong thôn trang tất nhiên hỗn loạn. Cười ở trên chiến mã Trương Nam vai gánh đại đao cực kỳ đắc ý đột nhiên, Tiêu Súc nhìn thấy trang khẩu xuất hiện một người trẻ tuổi. Tuy rằng đồng dạng trên người mặc bách tính cũ nát áo vải bố phục, nhưng từ đối phương hiên ngang khí chất bên trong, hắn cảm nhận được tuyệt đối không phải phàm nhân. Mặt khác một bên trang khẩu, Trương Nam thì lại nhìn thấy một cái mặt đen trắng hắn dẫn dắt một đội thanh niên trai tráng đi ra. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương nuột ngang râu quai nón run rẩy, cánh tay trắng kiện, vai rộng, vô cùng báo trước người kia tất là trời sinh thần lực. Thì ra là như vậy. Cười ở trên chiến mã Trương Nam trầm ngâm nói, nguyên lai nắm giữ như vậy dũng mãnh đi đầu người, những người người quê mùa mới có dũng khí phản kháng Ký Châu quan phủ. Hừ, hắn hừ lạnh nói, coi như một người lại vũ dũng thì có ích lợi gì? Đợi một chút còn chưa là bị bản tướng thủ hạ đại quân đánh thành thảm bại giáng dấp. Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng hắn nhưng đối với cái kia mặt đen phản tặc cường tráng thân thể cực kỳ ước ao. Nếu như hắn nắm giữ như vậy cường tráng thể phách, sức chiến đấu tất nhiên còn có thể lại tăng một tầng. Cho cái kia phản tặc, thực tại lãng phí. Dám to gan đến đây bọn ta thôn ngang ngược, muốn chết. Trương Phi giơ lên cao trong tay trượng bát xả màu quát tầm. Dường như nổ tung giống như âm thanh ở vùng hoang dã trên nhào đẩy ra đến. Quan binh đột nhiên cả kinh, bọn họ vẫn là lần thứ nhất kiến thức thành thế như vậy. Vẫn tính thật sự có tài. Trương Nam cầm trong tay trường đao lên tiếng lời bình, sau đó hướng bốn phía cao quát, chúng tướng sĩ không nên bị tập nhân âm thanh nhiếp. Trông chọt người quê mùa âm thanh cao chút đúng là bình thường. Không nên bị hắn cái kia thô lỗ tướng mạo đầu độc. Phàm là đao thật súng thật mở làm, tất nhiên chạy tán loạn. Hắn cũng là dùng lần này diện mạo lừa dối cái gì cũng không hiểu quan văn. Ở ta loại này thân kinh bách chiến tướng sĩ trước mặt, chẳng là cái thá gì. To rõ lời nói dây thanh lên đường bên thân binh, một đám thân binh tùy tùng cao hống. Kéo bốn phía Trung Sơn sĩ tốt cùng tôi tớ quân sĩ khí. Nghe bản tướng quân lệnh. Trương Nam lấy ra đại tướng phong độ, trường đao trong tay về phía trước mãnh chỉ. Triển khai trận hình, dựa vào nhân số ưu thế xung kích. Thừa thế xông lên, giết viên những người phản tặc. Châu Mục con trai trưởng ắt sẽ có trọng thưởng. Tiếng gào khích lệ bốn phía quan binh tướng sĩ, nương theo Trương Nam thân binh cùng với các cấp quân lại dẫn dắt, toàn quân về phía trước thẳng tiến. Mấy lần với phản tặc số lượng, làm cho quan quân người người đấy lòng tràn ngập tự tin. Lại là ba ngày đối chiến, có thể rõ ràng bắt lấy kẻ địch tung tích. Bọn họ không nghĩ ra làm sao sẽ thua. Thái, Trương Phi gầm dữ dội, chết tiệt cầu quan quân đến đúng lúc. Xem ngươi Trương già già lấy mạng của ngươi. Hoa nha nha. Loạn hống một trận Trương Phi dẫn dắt thủ hạ cũng không nhiều bách tính xung phong. Trước tiên xông lên Trương Phi vung lên trong tay trượng bát xả mâu liền gai. Không có bất kỳ đẹp đẽ chiêu thức, chỉ có rất mâu đâm thẳng. Xì xì, nhanh chóng tựa như tia chớp đâm tới, tại chỗ đem một cái không phản ứng lại quan binh lồng ngực chọc thủng. Một phế vật. Trương Phi dùng sức đánh mâu, quan binh thi thể ở phun máu bên trong ngã xuống đất. Sâu sắc kích thích bốn phía quan binh. Cưỡi ở trên chiến mã Trương Nam chân mày cao lại. Cái tia tháo hán bất luận sức mạnh vẫn là tốc độ, toàn bộ rất cao. Hắn trở nên cẩn thận. Trương Phi rất mâu lại gai. Không có bất kỳ biến chiêu hắn, phản phất chỉ có thể dựa vào sức mạnh trực lai trực vãng. Lần này quan binh có chuẩn bị. Nhìn thấy Trương Phi đâm mâu liền sớm tranh né. Tuy rằng mâu tốc nhanh chóng, nhưng không chịu nổi chiêu thức đơn giản không có thay đổi, làm cho phổ thông quan binh chuẩn bị sẵn sàng liền có thể né tránh. Quen thuộc sau khi, Quan binh đấy lòng hoảng sợ đột nhiên giảm xuống. Cưỡi ở trên chiến mã Trương Nam hừ lạnh, chỉ đến như thế, một cái mãng phu mà thôi, chỉ có sức mạnh nhưng cũng không biết biến chiêu, đâu có đủ ngu dốt. Phù hợp người quê mùa một quan dáng dấp, cười nhạo âm thanh vang lên, ở trên chiến trường bày ra ra, cầm trong tay trường đao tìm ngựa mà đứng Trương Nam ngẩng đầu đỡ ngực, rất có uy vũ khí thế. Trương Phi trong lòng hừ lạnh, nếu không là chấp hành đại nhân tổng đốc kế hơi, lão tử đã sớm một người vọt vào quan quân bên trong lấy ngươi mạng chó. Tuy rằng đấy lòng chửi tới, nhưng hắn nhưng biểu hiện ra nôn nóng cử chỉ, liên tục tấn công không đắc thủ, liền khí đến oa nha nha loạn hống kêu loạn. Mắt thấy không tốn sức, trên tay đâm tới động tác càng ngày càng chậm. Hô, hô. Trương Phi giả vờ trắng trợn thở dốc, sau đó thu thanh hạ lệnh, quan quân thế lớn, lui lại. Chương 478, phát hiện mật đạo, mở ra khói hun. Chương 478, phát hiện mật đạo, mở ra khói hun. Dân binh tùy tùng Trương Phi lui lại, còn không quên ven đường đem bọn họ vũ khí cùng nông cụ ném. Giả bộ kinh hoàng chạy trốn dáng dấp. Truy. Phản ứng lại, Trương Nam trường đao trong tay lập tức về phía trước mãnh chỉ. Không nên để phản tặc chạy. Rồi ngựa trước tiên xông về phía trước, Trương Nam nhiệt huyết lên trước. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi đến, hắn lúc này đình ngựa. Liên tưởng đến mới vừa cái kia mặt đen tháo hán cường đạo khí lực, hắn chỉ lo đối phương có hậu chiêu gì. Phàm là khiến ở trên người hắn, chính mình quý mệnh thì sẽ bị đối phương cầm. Vậy cũng quá không đáng. Vì một cái phản tặc mà mất đi quý giá của mình tính mạng, chuyện như vậy tuyệt đối không thể làm. Xung. Múa đao hắn chỉ huy thủ hạ sĩ tốt hướng về bên trong trang đội theo. Một mặt khác, Triệu Vân mang đội cùng quan binh tác chiến. Đồng dạng đánh tới mấy lần Triệu Vân, lập tức làm bộ địch nhiều ta ít, mang đội lui lại, tiến vào trong thôn trang. Chầm chậm đẩy mạnh. Cưới ở trên chiến mã Tiêu Xúc phát sinh tuyệt nhiên không giống quân lệnh. Phản tặc nếu đã bị chúng ta vây quanh ở trong thôn trang, liền cũng không còn cách nào thoát đi. Chúng tướng sĩ không cần lo lắng. Chầm chậm hướng về thôn trang bên trong đẩy mạnh. Chú ý ven đường sân, không nên chúng kẻ địch mai phục cùng cả bẫy. Mệnh lệnh thanh nhắc nhở đến một đám trung sơn tướng sĩ, bọn họ tạo thành đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí một theo đuôi tiến vào thôn trang. Ven đường kiểm tra các loại có thể mai phục cùng với đào móc cạm bẫy địa phương, chỉ lo chúng rồi kẻ địch cái trọng. Hai bên một nhanh một chậm, dồn dập tiến vào trong thôn trang. Quan binh xông vào mỗi cái sân sưu tầm, nhưng đều không có phát hiện phản tặc bóng người. Một phen tra xét sau khi, càng ngày càng sốt sắng. Mỗi khi đến một cái sân, bọn họ đều chỉ lo phản tặc tụ tập cùng nhau, sau đó vọt mạnh mà ra, đánh ra khốc liệt chiến đấu. Nhưng bất luận bọn họ đá văng cái nào sân cổng lớn, cuối cùng bên trong trống rông cảnh tượng, toàn bộ để bọn họ ngẩn ngơ. Mãi đến tận nam bắc hai bên quan binh ở trong thôn xóm ương chạm mặt, mới biết những người phản tặc không biết tung tích. Tin tức nhanh chóng lan truyền ra thôn. Đã chạm mặt Tiêu Xúc Trương Nam hai người đẩy mặt ngơ. Cái gì? Cầm trong tay trường đao Trương Nam cưỡi ở trên chiến mã lớn tiếng quát hỏi, ngươi nói trong thôn trang một cái phản tặc cũng không phát hiện. Làm sao có khả năng? Trương Nam trường đao trong tay chỉ về báo tin quân lại quát, cho lão tử lên tinh thần đến. Tất cả mọi người đều nhìn phản tặc tiến vào trong thôn trang, làm sao có khả năng không có? Tuyệt đối là bọn họ ẩn trốn đi. Cho lão tử tìm. Coi như đào đất ba thước, cũng phải đem phản tặc tìm ra. Tiêu Xúc ở một bên nghiêng ngẫm, đốt nhẹ tròm dâu suy đoán nói, mới vừa ta này chết phản tặc, có ít nhất mấy trăm người. Mà ngươi mặt kia, phòng trừng cũng là số lượng ấy. Hơn ngàn người trốn ở trong thôn trang, nhưng không tìm được tung tích. Thoáng kéo dài âm thanh hắn, nói ra một cái bốn phía các tướng sĩ vô cùng tán thành lời nói. Sợ là thôn trang mặt đất bên dưới, đến nào móc to lớn địa phương, mới có thể chứa chấp được nhiều người như vậy trốn. Chẳng trách. Hắn liên tưởng trước tham dự quá càn quét hành động quan binh lời nói, sau đó nói rằng, cái gọi là thần binh trời giáng, căn bản không phải yêu thuật gì thần pháp, mà là những người phản tặc từ thôn trang bên trong ẩn giấu địa điểm lao ra. Do đó có thể dạ tập quan binh. Từ bên trong tràng trung tâm nở hoa, ở không bị quan binh phát hiện thời khắc, đánh ra rất lớn chiến công, làm cho quan binh toàn bộ đổ nát, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Một phen phân tích để Trương Nam gật đầu liên tục biểu thị tán thành. Bốn phía thân tín cùng các tướng sĩ cũng đều đại thể rõ ràng, vì sao từ trước những quan binh kia gặp thất bại. Có như vậy phân tích, bọn họ bắt đầu đối với xuất quỷ nhập thần phản tặc khử khủng. Chỉ cần phát hiện đối phương không có bất kỳ phép thuật gia trì, cũng đều là xem bọn họ như vậy người bình thường, liền cũng không còn cái gì đáng sợ. Nắm giữ tuyệt đối nhân số ưu thế bọn họ, tuyệt đối không phải phản tặc có thể đối kháng mạnh mẽ quân đội. Trong thôn trang, quan binh điên cuồng tìm kiếm. Rốt cục, ở một nơi sân phòng chứa tuổi bên trong, phát hiện một cái thần bí đường lối. Mà cái lối đi kia khẩu, chính là Triệu Vân cố ý không có ẩn dấu thỏa đáng địa phương. Đại nhân, một cái sĩ tốt vội vã lao ra thôn xóm, thở hồng hộc bẩm báo, phát hiện một cái ẩn nấp nhập khẩu. Chính đang trao đổi ý kiến Tiêu Xúc cùng Trương Nam lập tức bị hấp dẫn chú ý đi vào thôn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức làm ra quyết đoán. Mang đội đi đến cái kia nơi trong sân, hai người đứng ở một bên quan sát đen thui cửa động. Dường như miệng giếng bình thường, độ rộng chỉ có thể chứa được một người nhảy xuống. Sau đó liền không nhìn thấy cụ thể phương hướng. Trương Nam thoáng phiêu trên một ánh mắt, xoay người phân phó nói, lập tức phái người xuống tìm hiểu. Nhưng có phát hiện phản tặc người, tiền thưởng 10 vạn. Trọng thường bên dưới, ắt sẽ có dũng phu. Có người vì tiền ra khỏi hàng. Thiêu đốt cây đuốc, nhảy xuống đen kịt miệng đường lối. Ở trong sân tất cả mọi người nhìn kỹ hướng bên trong tìm hiểu mà đi. Cửa động bên trong rất thấp, hoàn toàn không đứng lên nổi, chỉ có thể khom lưng thông hành. Lời nói thanh từ trong động truyền ra, làm cho nằm ngoài cửa động bên chờ đợi tin tức quan binh rõ ràng nghe được, đem tin tức ra bên ngoài lan truyền. Tiêu Xúc hạ lệnh, lại phái mấy người đi theo sau. Lời nói thanh còn chưa kết thúc, liền nghe nói một tiếng hét thảm từ phòng chứa tuổi bên trong truyền ra. A! Nằm ngoài cửa động nơi hai cái quan binh vội vã chạy trốn. nhưng cũng phát hiện trong mật đạo căn bản không có ai nhảy ra. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, tất cả quy về tĩnh mịch. Hai cái quan binh lén lút đi vào cửa động nơi tìm hiểu, phát hiện nguyên bản bị lửa đem thoáng rọi sáng thông đạo dưới lòng đất, lúc này đã hoàn toàn không còn bất kỳ ánh sáng. Tin tức lan truyền, Tiêu Súc cùng Trương Nam hai người nghe nói sau khi liếc mắt nhìn nhau. Mẹ kiếp! Trương Nam nổi giận, không nghĩ đến phản tặc còn có chút đầu óc, lại biết đào đới mật đạo ẩn thân đóng giữ. Đáng tiếc, có đầu óc nhưng cũng không nhiều lắm. Hôm nay gặp phải lão tử, là các ngươi mệnh không được. Người đến! Hắn giơ lên cao cánh tay la lên, ở cửa động nơi thiêu đốt đống lửa, chế tạo hương yên. Sang chết trong mật đạo cất giấu phản tặc. Hừ hừ, bực này nhược điểm bọn họ còn chưa tự biết, thật là không có cái gì tiền đồ. Ở hắn dặn dò dưới, một đội quan binh nhanh chóng hành động, nhưng cũng ở trong thôn trang không có phát hiện bất kỳ củi lửa, thậm chí thoáng hữu dụng vật tư đều không có. Chạy ra thôn xóm đi vào tìm kiếm có thể sử dụng đồ vật, bận rộn hơn một nửa cái canh giờ mới tập hợp đủ sử dụng đồ vật. Ở Trương Nam thiếu kiên nhẫn thúc dục bên trong, quan binh nhanh chóng thiêu đốt đống lửa, sau đó che đậy làm yên. Dây đặc khói trắng tràn ngập mà lên, bị quan binh phiến vào trong thông đạo. Nhưng mà, bất luận quan binh cố gắng thế nào, cái kia khói trắng chính là không đi vào bên trong, mà là bị một luồng không nhìn thấy phong trực tiếp thổi ra. Quan binh chưa từ bỏ ý định, đem đống lửa đẩy vào trong đường lối, đẩy điên cuồng bước lên yên, tìm kiếm tấm tre phong tỏa cửa động. Sau đó lại dùng thổ vùi lấp tấm tre, cuối cùng đem yên niêm phong ở trong đó. Làm việc không sai. Ở phòng chứa tủ cửa nhìn thấy cụ thể quá trình, Trương Nam lên tiếng biểu dương. Chờ thêm nửa cái canh giờ, đem trong lối đi những người phản tặc toàn bộ sang chết. Sau đó lại phái người xuống tìm hiểu. Lão tử liền không tin tưởng, bị khói đặc nhốt ở bên trong, những người phản tặc còn có thể sống. Chương 479. Một đòn tức lùi, quan binh vô lực ứng đối. Chương 479. Một đòn tức lùi, quan binh vô lực ứng đối. Tiêu Súc cùng Trương Nam mang theo nhân thủ ở trong sân chờ đợi. Hai người ngồi trên băng đá câu được câu không nói chuyện phiếm. Trong địa đạo, Trương Phi thô tiếng nói, chết tiệt cổ quan, lại còn muốn dùng khói vân lão chỉnh các lão tử. Nghĩ quá nhiều. Không nhìn địa đạo này là ai thiết kế. Đại nhân tổng đốc từ lâu đem có thể nghĩ đến tình hình toàn bộ cân nhắc ở bên trong. Đừng nói chỉ là khói đặc, chính là thiên tướng hạ phàm cũng đến bị làm ra một cái lao huyết. Trong địa đạo, Trung Sơn cùng Thường Sơn nòng cốt đám thanh niên trai tráng trở nên càng ngày càng có lòng tin. Tự hào cảm từ đáy lòng của bọn họ bay lên, khiến người ta người kích động. Dự đức, Triệu Vân cong lưng, cầm trong tay ngọn nến trong đất đạo bên trong tìm tới Trương Phi. Chúng ta hai người từ trong trang mặt khác lối ra giết ra ngoài, đánh kẻ địch một cái không ứng phó kịp. Được. Trương Phi lập tức trả lời, vén tay áo lên hắn, từ lâu không thể chờ đợi được nữa tàn nhẫn đánh quan quân. Lần này chúng ta thoáng phát lực. Triệu Vân dặn dò, cho quan quân chế tạo một ít sát thương, nhưng không nên ham chiến, một đòn tức lùi, sau đó nhanh chóng trở về địa đạo đóng giữ. Được. Trương Phi lại lần nữa trả lời, Tử Long huynh đệ yên tâm, ngươi là chủ soái, ta đều nghe lời ngươi. Nhưng có không nhập vũ khiến, ta trên cổ này cái đầu chính là ngươi. Ở Triệu Vân dặn dò dưới, hắn cùng Trương Phi mỗi người dẫn dắt 10 cái võ nghệ vẫn tính có thể thanh niên trai tráng, thông qua địa đạo đi đến thôn trang đổ vật hai bên bí mật lối ra, mở miệng. Sở hữu quan binh sự chú ý, toàn bộ tập trung ở cái kia nơi trong sân phòng chứa tủ bên trong. Tú năm tụ ba ngồi vây quanh, lười nhác nói chuyện phiếm trong thông đạo dưới lòng đất phản tặc, không biết bị sặc thành cái gì dáng dấp. Bọn họ chỉ cần chờ đợi một ít thời gian, xuống nhặt xác liền tốt. Trong thôn trang các nơi quan binh đều đang cười nhạo, những người phản tặc đầu óc khó dùng, lại đem mình nhốt vào hẳn phải chết tuyệt lộ bên trong. Tiếng cười cười nói ở thôn trang bên trong liên tiếp. Triệu Vân cùng Trương Phi hai người mang đội ở ẩn nấp cửa quan sát lén lút đánh giá mặt đất tình huống. Sau đó đi đến nơi nào đó trong phòng ẩn nấp lối ra, mở miệng. Vô thanh vô tức, Triệu Vân mở ra địa đạo lối ra, mở miệng, từ một nơi kệ bếp bên trong chui ra. Cho trong địa đạo 10 cái nòng cốt thanh niên trai tráng đánh thủ thế, cầm trong tay sắc bén vũ khí 10 người lục tục bỏ ra. Mặt khác một nơi, Trương Phi đồng dạng mang đội, từ một cái nào đó gian phòng tủ quần áo mặt sau lén lút chui ra. Cùng ta lao ra, giết tới một phen sau đó nhanh chóng trở về. Trương Phi đem hết toàn lực hạ thấp giọng dặn dò, sau đó cầm trong tay trượng bát xà mâu, không lưng mở cửa phòng, tiên nắng vô tức lao ra. Trong sân, ngang dọc tứ tung nằm ở dưới mái hiên quan binh vẫn như cũ nói chuyện phiếm vui cười, lại đột nhiên phát hiện một cái mặt đen đại hán từ phòng ốc bên trong lao ra. Ngắn ngủi ngây người sau khi bị tàn nhẫn đâm cây giáo thức tỉnh, quan binh kêu loạn chạy tứ tán. Thái thái thái, Trương Phi hung bạo a, đuổi theo mấy giết, liền thu mấy cái quan binh tính mạng. 10 cái thanh niên trai tráng đồng thời bạo phát, thời gian ngắn ngủi liền bị trong sân chừng 20 cái quan binh toàn bộ giải quyết. Trong sân động tĩnh kinh động những nơi khác quan binh, nhanh chóng tụ tập mà tới. Chết. Đứng ở sân cửa lớn, Trương Phi vung tay lên, dẫn dắt 10 cái thanh niên trai tráng nhanh chóng trở về trong phòng. Các ngươi tiên tiến địa đạo, ta đây tới đoàn hậu. Rất có đảm đương, Trương Phi đóng kín cửa phòng, dùng tủ quần áo cùng giường gắt gao đứng vững. Oanh oanh oanh. Bên ngoài phòng, đệ tử mấy quan binh mãnh liệt đập mạnh vang lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá xấu Trương Phi đứng bước cửa phòng. Nhìn thấy cái cuối cùng thanh niên trai tráng nhảy xuống địa đạo, Trương Phi dưới chân mãnh đạp, cầm trong tay trượng bát xà mâu thả người nhảy một cái, chuẩn xác không có sai sót nhảy vào địa đạo khẩu. Miêu dưới eo nhanh chóng biến mất ở mặt đất đạo bên trong. Vành. Rốt cục, mấy cái quan binh hợp lực, đá văng bị ngăn chặn cửa phòng, phát hiện địa đạo khẩu. Nhưng mà không có bất cứ người nào có can đảm truy đi vào. Đen thui địa đạo khẩu, xem mấy cái quan binh tê cả da đầu. Quan binh thực lực đến từ nhân số ưu thế, nhưng dưới xuống đất đạo bên trong nhưng cần ở chật hẹp trong không gian một chọn một. Đây là bọn hắn căn bản không muốn đối mặt cục diện. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức phái người chạy ra sân, đi vào lan truyền tin tức. Mặt khác một nơi trong sân, Triệu Vân mang đội giết ra. đồng dạng đánh chết trong sân 20-30 cái quan binh, nhanh chóng trở về địa đạo khẩu. Sau một trận hoảng loạn, quan binh phát hiện ẩn dấu ở kệ bếp bên trong đường lối, vẫn như cũ không người dám vào. Tiêu Súc cùng Trương Nam biết được tin tức, lập tức mang binh đến đây. Tiến vào trong sân, nhìn thấy đất thi thể cùng phun tung tóe máu tươi, hai người liền không ngừng được phẫn nộ. Chết tiệt phản tặc, lại không bị sạch chết. Trương Nam vẫn hận nói, như vậy xem ra, trong thôn xóm tất nhiên còn có cái khác cửa ra vào, làm cho bọn họ có thể trong đất đạo bên trong tránh né cùng ra vào. Thoáng suy tư, hắn lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Các trong sân quan binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất luận người nào không cho có bất kỳ thư giãn, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác, điều động nhân thủ đi đến thôn trang ở ngoài, với vùng hoang dã trên triển khai tìm kiếm. Cần phải điều tra rõ ràng, phản tặc ở bên ngoài còn có không cửa ra vào. Tuyệt không có thể buông tha bị chắn ở đây phản tặc. Quân lệnh nhanh chóng truyền đạt, mấy ngàn quan binh bị điều động. Nguyên bản lười nhác bọn quan binh lập tức thu lại lười biếng chi tâm, trở nên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai cái trong sân mấy chục người bị phản tặc tàn sát hết sạch, mang cho sở hữu quan binh áp lực to lớn trong lòng. Ai cũng không muốn đột nhiên gặp công kích. Tiêu Súc Trương Nam hai người mang đội ở trong thôn tràng các nơi sưu tầm, lợi dụng phá hoại phương thức, muốn tìm ra càng nhiều cửa ra vào. Càng nhiều nhân thủ bị hai người bố trí ở ngoài thôn, từ thôn tràng khẩu hướng ra phía ngoài sưu tầm, tra xét có hay không ẩn giấu ở vùng hoang dã trên bí mật lối ra, mở miệng. 6.000 quan binh bị toàn bộ điều động, bầu không khí cực kỳ căng thẳng nghiêm nghị. Bằng thoải mái. Trong địa đạo, Trương Phi từ bí ẩn cửa quan sát tra xét mặt đất tình huống. Nhìn thấy quan binh điên cuồng ở trong trang tìm kiếm, hắn liền thấp giọng hò hét trong lòng nhanh chóng. Trong địa đạo nòng cốt cùng dân binh trở nên càng ngày càng có lòng tin. Ở Triệu Vân cùng Trương Phi dẫn dắt đi, bọn họ cảm thấy e rằng luận tao ngộ ra sao kẻ địch và tình hình đều có thể ung dung đương đối. Bọn hắn giờ phút này chính là thiên hạ mạnh nhất chi quân. Tiêu Súc Trương Nam hai người mang đội ở thôn trang một phen tra xét sau khi lại phát hiện ba cái cửa ra vào. Vẻ mặt thâm trầm Trương Nam nhìn nguyên bản cực kỳ ẩn nấp lối ra, mở miệng vẫn hận nói, không nghĩ tới phản tặc còn có như vậy tâm tư. Ẩn nấp đúng là xào rượu. Đứng ở một bên Tiêu Súc nhìn đen thui địa đạo khẩu nói rằng, nếu khói hun không được, vậy chúng ta liền đổi thành lửa đốt. Ở mỗi cái miệng đường nối nơi bức vào tuổi lửa thiêu đốt. Nướng trong đó. Ta liền không tin, bọn họ lối đi kia có thể chịu được toàn thể ấm lên. Đem những người phản tặc hết thể nướng chín. Ý kiến hay. Trương Nam ánh mắt sáng choang, xoay người phân phó nói, còn đứng ngây ra đó làm gì. Nhanh đi dẫn người đốn tuổi. Nhiều làm chút tuổi hòa đến. Cần phải đem miệng đường nối toàn bộ lấp kín. Xem những người phản tặc còn có thể hay không thể chống đối. Ở hắn dặn dò dưới, quan binh nhanh chóng hành động. Từ trang ở ngoài chạy ra, đi đến trong rừng cây đốn tuổi. Một phen hành động sau khi, Trương Nam cầm trong tay cây đuốc, tự mình tiêu đốt một nơi địa đạo trong miệng nhồi vào củi lửa.